Chương 705, dịch dung phủ chương 705, dịch dung phủ mười mấy hơi thở về sau, cái bóng kia chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, mà người lùn ma đầu còn hồn nhiên không hay. Đột nhiên, trong tay hắn thanh điệu quang mang lui về phía sau bảy bóng lúc đích, người lùn ma tộc kinh hô, ai? Hắn chỉ nói một chữ, vừa muốn quay đầu, cũng cảm giác vị trí hiểm yếu căng thẳng, một cái đại thủ nắm được cổ của hắn. Người lùn ma tộc hai chân cách mặt đất, lại bị chậm rãi xếp lên, hắn liều mạng giãy giụa, muốn vặn bung ra cổ tay đối phương. Nhưng cái tay kia tựa như lúc bằng sắt mặc cho người lùn ma tộc dùng lực như thế nào, cũng là không nhúc nhích tí nào. Người lùn ma tộc kiết hầu bị khóa, một chữ đều nhả không ra. Ở cái kia thanh điểu ma đèn rơi trên mặt đất, bốn phía trọng lại lâm vào đen như mực, trong bóng tối mơ hồ phát lên một cô máu tanh nồng nặc khí. Thạch Phong sử dụng tiên thiên ứng nguyên phủ sau đó, lại nuốt vào hai mai đan dược, hai bút cùng bé, liều mạng khôi phục pháp lực. Ăn xong bữa cơm, Thạch Phong pháp lực đã khôi phục được bảy thành. Lúc này, cửa đại điện hét lớn một tiếng, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, chịu chết đi. Theo tiếng quát, cái kia cổ điêu vương lại bật vào, lợi trảo lăng không, hướng Thạch Phong đỉnh đầu chụp tới. Thạch Phong cũng lười nói nhảm, trực tiếp rút ra bảo kiếm, một người một yêu chiến đến một chỗ. Khi bọn hắn tại trong điện kịch liệt lúc đang chém giết, cái kia hắc ảnh đem người lùn thi thể của ma đầu con ra, lại lặng lẽ nhích lại gần. Ngón tay hắn nhẹ nhàng quan sát, như cắt hủ nê, đã xem dày ba thước tường đá đâm mặc một cái lỗ thủng. Xuyên thấu qua cái kia cái lỗ thủng, hắc ảnh một con mắt tiến tới, quan sát trong điện kịch chiến. Trong đại điện, tiếng đinh đương va chạm không dứt, bóng người như sao hoàn nhảy lên, kiếm quang xen lẫn. Song phương kịch chiến hẹn nửa canh giờ, Thạch Phong thở hổn hển, bước chân dần dần biến trở nên nặng nề. Cổ Diêu Vương đại hỉ, giảm bước truy kích, Thạch Phong phấn khởi bảo kiếm, kiệt lực ngăn cản. Cổ Diêu Vương trên tay tăng cường, nghĩ tại hai ba chiêu bên trong đánh gây đối phương. Nhưng mà Thạch Phong lảo đảo, tựa hồ tùy thời phải ngã dưới, chiêu tiếp theo chắc chắn tránh không thoát. Mà hắn hết lần này tới lần khác luôn cuống tay chân, ra sức lại tránh nhường trò qua đi. Như thế song phương lại đấu một thời gian uống cạn chung trà, Cổ Diêu Vương chợt phát hiện, pháp lực của mình cũng có chút vận lên không được rồi. Nguyên lai hắn một phen tấn công mạnh, hậu kình đã không đủ, mà đối diện nhân tộc lại vẫn không có ngã xuống. Hoàng Bét bị lừa rồi, cái thằng này là kế dụ địch. Cổ Diêu Vương chợt tỉnh ngộ, cấp bách vội rút thân muốn đi. Lúc này, nhìn lão đạo Thạch Phong, đột nhiên vươn người đứng dậy, song kiếm huy động, nhìn như hao hết khí lực không biết như thế nào lại hoàn toàn khôi phục, nhất thời kiếm khí như hồng. Cổ Diêu Vương vô tình ham chiến, hai cánh đông đưa, vượt qua bảo kiếm hướng cửa điện cướp đi. Hắn một lòng chạy trốn, lập tức lộ ra sơ hở. Thạch Phong một cái tuấn di, từ lâm nghiêng bên trong nào tới, trong tay lại nhiều hơn một thanh màu đỏ bảo kiếm, đang là năm đó Diêm Nhị cửa hàng chủ tặng cho hắn Phệ Viêm bảo kiếm. Thạch Phong tay cầm Phệ Viêm kiếm, dùng sức vung lên, viêm bên trên kiếm khí phát ra. A! Cổ Diêu Vương kêu thảm một tiếng, kiếm khí gọt ở bên trong, cánh trái tề tề bị cắt rơi, đây là hắn cố hết sức né tránh, mới tránh khỏi bị mổ đụng ra. Cổ Diêu Vương kinh hoàng cực điểm, trong huyết vụ lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong phi bộ đuổi theo ra thạch lang, u ám hành lang, liền thấy Cổ Diêu Vương không tiếc tinh huyết, liên tiếp tuấn gì, cùng với thảm thiết gáy gọi, thân ảnh cấp tốc đi xa. Thạch Phong thở dài, vẫn là kém một bước, không thể kết quả cái này yêu tu. Thạch lang khác một bên, truyền đến tiếng vỗ tay, tốt kiếm pháp, tốt kiếm pháp, to con, ta phía trước còn thật là coi khinh ngươi rồi. Bên cạnh Diệp Pháp Chân cũng lộ ra khác thường biểu lộ, rõ ràng hắn cũng không ngờ tới Thạch Phong thần thông càng như thế cao minh. Quá khen. Đa Quy Tôn thiếu gia thần phụ, bằng không ta cũng không phải cái này khắc vương đối thủ. Ngươi biết liền tốt. Tiểu Hồ Lâu ngược lại là trung thực không khách khí, bản thiếu gia có phải hay không đã thực hiện hứa hẹn? Là. Vậy kế tiếp đây, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta tự nhiên cùng ngươi đi bắt tử ảnh điêu. Thạch Phong thu hồi bảo kiếm, ngươi tạm chờ ta phút chốc. Ngươi còn muốn làm gì? Tiểu Hồ Lâu không hiểu. Thạch Phong khoát khoát tay, chui vào bạch hổ tượng đá đằng sau. Một lát sau, tiếng bước chân vang dội, từ tượng đá phía sau chuyển ra một cái đại bản tử, nhướng mày hướng mũi, cầm trong tay cự đồng, nghiêm nghị uống nói, tiểu tử, ngươi xông đến ra ra động phủ tới làm gì? A, tiểu Hồ Lô sợ hết hồn, nhưng ngay lúc đó phản ứng lại, to con, ngươi đóng vai thành bộ dáng này làm cái gì? Đại bản tử hồi phục Thạch Phong vốn là âm thanh, tôn thiếu gia, ngươi cũng thấy đấy, cái kia cổ điêu không ngừng tìm ta phiền phức, ta như không dịch dùng tiểu trang, qua ứng phó hắn đã đủ ta bận rộn, đâu còn có thể bước ra cùng ngươi đi bắt tử ảnh điêu. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long ha ha tiếu đạo, gây phiền phức cho ngươi cũng không chỉ cổ điêu, còn có ma tộc, còn có lôi bạo thú một nhà thất đại cô bát đại di. Có đạo lý, có đạo lý. To con ngươi nhắc nhở ta, chúng ta đi bắt tử ảnh điêu cũng cần thay cái tránh khỏi sau này phiền phức. Bất quá, to con, ngươi cái này dịch dung thuật quá nông cạn, lừa gạt một chút người xa lạ vẫn được, người quen nhìn nhiều vài lần, vẫn có thể nhận ra ngươi tới. Thạch Phong bất đắc dĩ nói, vậy ngươi có chủ ý gì tốt? Cái này còn không đơn giản, dịch dung đương nhiên dùng dịch dung phủ. Với bạn, tới huyễn cảnh trước, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta hỏi Thái gia gia đã muốn mấy chương. Nói, tiểu Hồ Lô từ trong ngực móc ra một chồng hộ, xếp thành một hàng, đếm xem tổng cộng có 7 cái. Hắn hướng Thạch Phong cùng Diệp Pháp Chân vẫy tay, các ngươi tới chọn một cái đi. Thạch Phong hai người chậm rãi đi lên phía trước, liền thấy 7 cái hộp gỗ lớn nhỏ kiểu dáng cũng là giống nhau như lúc, khác nhau là mỗi cái trên hộp đều vẽ một cái ảnh hình người, nam nữ lao hấu, không giống nhau. Những thứ này dịch dung phù cũng là xuất từ U Linh Thành, tần trung đại lục cam hiểu nhất dịch dung thuật chính là các nàng. Đeo cái này lên, chính là Nguyên Anh lão tổ cũng không nhận ra ngươi trước kia diện mục. Đồ này có thể xưng tinh phẩm, trên thị trường thế nhưng là không mua được. Thạch Phong nhìn lướt qua, thuận tay chọn một vẽ lấy cầu nhiêm tráng hán hộ. Sau khi mở ra, bên trong một trương thật mỏng mặt nạ ra người. Cái đồ chơi này dùng như thế nào? Rất đơn giản, pháp lực rót vào, áp vào trên mặt là được. Thạch Phong một luồng linh khí thổi ra, lập tức đem mặt nạ dán ở trên mặt. Mặt kia cô cùng làn da vừa tiếp xúc, liền cấp tốc hòa làm một thể. Theo linh quang chớp động, trong nháy mắt Thạch Phong đã biến làm một tên cầu nhiêm đại hán, liền y phục màu sắc cũng biến thành màu đen, cùng hộp gỗ vẽ giống không khác nhau chút nào. Bạch Hồ thần thức đảo qua, cũng vô pháp nhìn thấy dưới mặt nạ, không khỏi liên thanh khẽ nói, "Tốt phủ, chính xác tiên y vô phùng." Lúc này, Diệp Pháp Chân cũng dán lên mặt nạ, biến thành cái lao giả tóc trắng, một cái bả vai cao, một cái bả vai thấp, run run. Mà tiểu hồ lô càng buồn cười hơn, hắn thế mà biến thành một vị gương mặt thanh tú tiểu cô nương. Giác Ma Long ăn ăn thiếu đạo, đây nếu là đụng tới cái nào đồ háo sắc, đem tiểu tử này một cái để lại, bá vương ngạnh thượng cùng, vậy coi như có trò hay để nhìn. Giọng tiểu hồ lô cũng thay đổi, một ngụm thanh thúy nữ đồng âm thanh, xong chưa? Nên xuất phát. Thạch Phong cố nín cười, đại thiếu, đại tiểu thư, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng có thể đi. Tiểu hồ lô nhãn châu xoay động, đúng rồi, to con, để mắt tới tử ảnh điều có thể không chỉ chúng ta một nhóm người, ba người chúng ta, quá nhiều người, dễ dàng bị người khác nhầm vào. Không bằng dạng này, chúng ta giả giả không biết, dạng này ngươi lặng lẽ làm hộ pháp cho ta, càng thêm có lợi. Đi. Hết thể nghe đại tiểu thư phân phó. Ba người ra bạch hồ điện, tiểu hồ lô sáng lên nguyệt quang thạch, dọc theo thạch lang, một đường đồng quang tây ngoạn. Giác Ma Long cẩn thận phân biệt, kỳ quái. Nhìn tiểu tử này tiến lên phương hướng, tựa hồ muốn đi tạp vật viện. Thạch Phong mở miệng hỏi, đại tiểu thư, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Đi tạp vật viện, nói xác thực, muốn đi tạp vật viện vải vóc phòng. Hả, chẳng lẽ tử ảnh điêu tại vải vóc trong phòng? Bây giờ không có ở đây, nhưng một hồi nó trở về. Ngươi chắc chắn? Ừ, bởi vì này ở giữa vải vóc phòng là nó lao ra. Chương 706, tử ảnh điêu lai lịch. Chương 706, tử ảnh điêu lai lịch. Thạch Phong sững sờ, cái gì? Vải vóc phòng là tử ảnh điêu lao ra? Chẳng lẽ tử ảnh điêu là Thái Tố đạo nhân nuôi dưỡng? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long trừng to mắt, nói nhảm, phản lao đạo cái nào nuôi qua cái đồ chơi này? Tiểu hồ lô lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Phan Thái Tố là luyện khí đại sư, không biết luyện đan, cũng không hiểu tuần thú. Lại nói, cho dù hắn hiểu tuần thú, cũng sẽ không tại vải vóc trong phòng nuôi dưỡng linh trùng nha. Vậy ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ gì? Được rồi, đã ngươi chịu giúp ta, vậy bản thiếu gia sẽ đem chỉ tử ảnh điêu lai lịch nói cho ngươi. Thạch Mỗ rửa tai lắng nghe. Chuyện này nói rất dài dòng, còn phải từ vạn năm trước trận đại chiến kia nói lên. Lúc đó ma tộc đánh vào vạn linh huyễn cảnh, tam tộc nơi này xảy ra ác chiến. Trong đó ma tộc có vị thẩm trưởng lão, người này cực tốt tuần thú, trên thân liền mang theo có hai cái tử ảnh điêu, bản tới như thế trong bảo, không phải ra ngoài mang theo người. Nhưng tử ảnh điêu thuần phục hết sức phiền toái, không chỉ có muốn đích thân chăn nuôi, tốt nhất còn phải cùng ăn cùng ngủ, như hình với bóng, dạng này mới có thể nuôi dưỡng được cảm tình. Vị nào thẩm trưởng lão trái lo phải nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định giấu giếm tông môn, vụ trộm đem hai chỉ tiểu điêu mang theo người. Kết quả nha, ngươi cũng hẳn phải biết, vị nào thẩm trưởng lão chết trận tại trong ảo cảnh, không có có thể còn sống trở về. Lúc đó chiến sự say xưa, đánh giết hắn người còn muốn ứng phó khác ma tộc, không rảnh đi thu lấy thẩm trưởng lão chữa vật túi. Lại nói, ma tộc trong túi chữa vật bình thường đều là ma thạch cùng ma khí, nhân tộc cũng không dùng được. Cứ như vậy, thi thể của thẩm trưởng lão trên mặt đất bên trên nằm hai ngày. Chủ nhân đã chết, thần thức tiêu thất, cái kia hai cái tiểu điêu liền từ linh thú đại bên trong chui ra, biến mất ở bên mông sơn lâm. Mà lúc đó chiến sự cũng không kết thúc, ma tộc cũng không rảnh đi siêu sơn, tìm kiếm cái này hai cái chạy trốn yêu thú. Cứ như vậy, hai cái tử ảnh điêu một mực tại trong ảo cảnh sinh hoạt, thẳng đến mấy ngàn năm phía sau huyễn cảnh một lần nữa chui ra mặt đất. Đợi một chút, Thạch Phong đánh gây nói, tử ảnh điêu thiên phú có thể phá trừ các loại cấm chế, tất nhiên lần này có tiểu điêu có thể phá cấm đi vào, vì cái gì trước kia cái kia hai cái tiểu điêu không thể phá cấm rời đi? Tiểu hồ lô cười cười, to con, ngươi đừng quên rồi, vạn năm sau đại chiến, huyễn cảnh liền chìm vào lòng đất. Tử ảnh điêu là có thể bài trừ pháp lực cấm chế, nhưng nó có thể chui không thấu đỉnh đầu cái kia sâu đạt ngàn trượng tâm đất. Thạch Phong vỗ đầu một cái, ta đã quên cái này, ngươi nói. Vạn linh huyễn cảnh lần thứ ba mở ra lúc này tất cả đại tông môn đã liên thủ định xong quy củ, từ huyền đỉnh tông đấu giá khổng tức lệnh, nắm giữ lệnh bài người mới có thể tiến vào huyễn cảnh tầm bảo. Chính giữa này có vị họ Mộ tu sĩ, đến từ thuộc chung một cái tiểu thế gia. Hắn bởi vì tạp sau chút cơ kỳ, mấy lần kết đan thất bại, thế là được ăn cả ngã về không, đem trong nhà tài sản toàn bộ bán sạch, mua một khối khổng tức lệnh, tiến vào huyễn cảnh. Vị này Mộ họ tu sĩ là tên luyện đan sư, hắn tới huyễn cảnh là muốn tìm kiếm một chút có thể đột phá kim đan linh hoa dị thảo. Kết quả người này vận khí tốt đến bạo, ở nơi này Thái Tố thành hậu viện vải vóc trong phòng, phát hiện cái kia hai cái tử ảnh điêu. Thạch Phong nhịn không được lại đặt câu hỏi, tử ảnh điêu tinh thông biến hóa, liền yêu đao đá lửa loại này nhanh kết ảnh cao thủ đều không thể nhìn thấu. Vị này Mộ họ tu sĩ liền kim đan cũng không kết thành, sao có thể nhìn thấu tử ảnh điêu? Chẳng lẽ hắn có cái gì bí bảo, hoặc tu luyện đặc thù gì thần thông? Tiểu hồ lô lắc đầu liên tục, cũng không phải, cũng không phải. Thần thông của hắn bình thường thôi, cũng không có cái gì nghịch thiên bảo vật. Chỉ là hắn vận khí thực sự rất tốt, hắn phát giác cái kia hai cái tử ảnh điêu lúc, bọn chúng bản thân bị trọng thương, thoi thót, căn bản là không có cách tần hình. Mà ở bọn chúng bên cạnh, còn có một chỉ mới vừa sinh ra tiểu điêu, đi theo con chuột nhỏ đồng dạng, mắt cũng không mở mở. Thạch Phong nhà nói, chẳng lẽ nói thẩm trường lao thuần dưỡng hai cái tử ảnh điêu chính là một được một cái này tiểu điêu là bọn hắn sinh hạ hậu đại? Ừ, không sai. Chuyện này đối với tử ảnh điêu vợ chồng hậu sản suy yếu, cũng không biết đắc tội lợi hại gì bay, cứ thế bị đánh trọng thương. Cái kia Mộ họ tu sĩ nhất thời động lòng chắc ẩn, liền lấy ra đan dược vì đó trị liệu. Trong 3 tháng kế tiếp, hắn một mực ở tại vải bóc phòng, cứu chữa lại trồn, nuôi dưỡng tiểu điêu. Nhưng mà, cái kia hai cái đại trồn thương thế quá nặng, mặc dù trải qua hắn kiệt lực trị liệu, cuối cùng vẫn chết rồi. Thạch Phong đã hiểu được, như thế nói đến, bây giờ cái này tiểu điều chính là năm đó trẻ mồ côi.
Đúng vậy.
Chẳng thể trách ngươi nói vải vóc phòng là của hắn lao ra, nguyên lai nó xuất sinh ngay ở chỗ này, còn ở hơn mấy tháng. Tôn thiếu gia, ngươi nói. Mộ họ tu sĩ đem hai chỉ đại trồn chôn cất, liền đem tiểu gia hỏa dẫn khỏi nguyên cảnh. To con, ngươi có biết hay không, thuần phục tử ảnh điêu là kiện chuyện rất khó, càng nhỏ bắt đầu hiệu quả thì sẽ càng tốt. Mà chỉ tử ảnh điêu xuất sinh mới mấy ngày liền theo mộ họ tu sĩ, thuần dưỡng đứng lên liền dễ dàng rất nhiều. Vị nào mộ họ tu sĩ chậm rãi đem tiểu điêu nuôi lớn, sau đó dựa vào tử ảnh điêu thiên phú, tìm được không thiếu chân quý dược thảo, tài sản dần dần phong phú, mộ gia danh vọng cũng là một ngày thiên lý. Thạch Phong đạo, trước kia thuộc trung đan đạo đệ nhất tông môn chính là mộ gia bị diệt phía sau mới luận đến bây giờ Đông Khâu thế gia. A, đúng, nghe nói mộ gia thảm tao diệt môn cũng là bởi vì cái này tử ảnh điêu. Tiểu hồ lô thở dài, đúng nha. Mộ gia thành cũng là cái này tử ảnh điêu, bại cũng bởi vì cái này tiểu điêu. Mộ gia mặc dù kiệt lực giấu giếm, nhưng truyền đến đời thứ tư lúc, tiêu thất vẫn là tiết lộ ra ngoài. Ma tộc nghe xong, nổi trận lôi đình, muốn mộ gia giao ra tử ảnh điêu. Mộ gia tự nhiên thể thốt phủ nhận, trong lòng bọn họ cho rằng, thẩm trường lao hai cái tử ảnh điêu đã chết, cái này tiểu điêu chính là vật vô chủ, dựa vào cái gì cho ma tộc. Ma tộc mấy lần đòi hỏi không có kết quả, thế là, mấy trăm năm trước, một ban đêm nào đó, ma tộc đại quang minh giáo đống nhiên tập kích mộ phủ, đem từ trên xuống dưới nhà họ mộ hơn trăm cái đều giết rồi. Chuyện này trước kia dẫn phát sóng to gió lớn, tần trung tất cả đại tông môn liên hợp hướng ma tộc vấn tội. Bất quá đại quang minh giáo hành động như gió, một điểm chứng cứ cũng không lưu lại, sau đó đẩy ba không biết, căn bản muốn không thừa nhận. Mà ma tộc mặc dù đem mộ phụ diệt môn, nhưng lại không tìm được tử ảnh điêu. Chuyện này lấy tới lấy lui, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Thạch Phong nghĩ nghĩ, Tôn thiếu gia, theo ta được biết, mộ gia trước kia cũng không chết hết, còn giống như trốn một đứa bé. Đúng, là một cái gọi mộ nhạn hàn thiếu niên, người này về sau bị Đông Khâu cổ thành thu làm nghĩa tử, trong tục có phần có danh tiếng. Bất quá, mấy chục năm trước, mộ nhạn hàn tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tử ảnh điêu rơi xuống từ đây càng là một câu đố rồi. Tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thạch Phong sững sờ, nhưng ngay lúc đó hiểu được, Đông Câu cổ thành vẫn là nhớ tới nghĩa phụ nghĩa tử một hồi, không có đem mộ nhạn hàn đi nương nhờ hát thủ giết, như hại Ninh Tứ tiểu thư chuyện tuyên dương đi ra, mà là viện chuyện gì tử, cha giấu đi. Tất nhiên mộ gia người đều chết rồi, vậy những này bí mật sự tình, Tôn thiếu gia làm sao ngươi biết phải tưởng tận như thế? Tiểu Hồ Lô đắc ý nở nụ cười, rất đơn giản, những sự tình này cũng là mộ gia đời thứ tư gia chủ chính miệng nói. Chính mộ gia lão tổ nói. Đúng nha. Mộ gia cùng Đại Quang Minh giáo kết thù kết toán sau đó, mộ gia lão tổ kỳ thực cũng sợ, hắn đi qua một phen thận trọng cân nhắc, quyết định gia nhập vào Đan đạo liên minh, thế là liền đem sự tình tiền căn hậu quả viết trong ngọc giản, lấy người đưa tới Lư Sơn Ngũ Lao phòng. Chỉ là tiếc là, chúng ta vừa tiếp vào thư, thảm họa đã phát sinh. Thì ra là thế. Thạch Phong thở dài. Tiểu Hồ Lô nói tiếp, chúng ta Hồ Lô môn chậm một bước chờ đổi tới thành đô phủ lúc, mộ phủ đã bị san thành bình địa. Lúc đó chúng ta cho là tử ảnh điêu đã bị Đại Quang Minh giáo bắt đi, nhưng đã cách nhiều năm, mới biết được ma tộc đồng dạng không thu hoạch được gì. Thạch Phong kỳ nói, cái kia tử ảnh điêu đến cùng đi đâu? Chân quý như thế chi vật, mộ gia gia chủ liều mạng cửa nát nhà tan cũng không chịu giao cho ma tộc, tự nhiên càng không khả năng đem nó thả về Sơn Lâm a. Chẳng lẽ hắn đem tử ảnh điêu giao cho mộ nhạn hàn? Chương 707, náo nhiệt vải vóc phòng. Chương 707, náo nhiệt vải vóc phòng. Tiểu Hồ Lô lắc đầu, không thể nào. Mộ nhạn hàn là mộ gia đời thứ 6 tử đệ, mộ gia lão tổ qua đời lúc, mộ nhạn hàn mới 10 tuổi, một cái luyện khí tầng 3 tiểu hài tử mà thôi. Mộ gia lão tổ làm sao có thể đem tử ảnh điêu giao cho hắn? Như thế không chỉ có không bảo vệ bảo vật, ngược lại hại tôn cánh mạng của con. Thạch Phong hỏi nói, cái kia mộ gia lão tổ đến cùng xử trí như thế nào tử ảnh điêu? Mộ gia bị diệt về sau, tử ảnh điêu liền đã mất đi bóng dáng, bao quát mộ nhạn hàn cũng không biết. Bởi vậy, tất cả mọi người đoán mộ gia lão tổ tính tình cương liệt, trước khi chết bóp chết tử ảnh điêu. Ngược lại không bảo vệ, cũng không tiện nghi cửu nhân. Bất quá, vài thập niên trước, đột nhiên có người ở Miêu Cương khu vực phát hiện cái này tử ảnh điêu. Khi đó ta còn chưa ra đời, gia trưởng lão từng dẫn người tới Miêu Cương bắt giữ tiểu điêu. Bất quá tên kia thực sự thật lợi hại, ba phen mấy bận đều bị nó đào thoát. Sau đó, Thái gia gia đem tiểu điêu qua lại chỗ đánh dấu đi ra, phát giác một kiện nghi ngờ chuyện, cái này tiểu điêu hoạt động phạm vi vừa vặn vây quanh vạn linh huyễn cảnh địa điểm cũ biên giới, xa cũng sẽ không vượt qua 20 dặm. Thế là, Thái gia gia suy đoán, trước kia mộ gia lão tổ trước khi chết, còn chưa nhân tâm, đem tử ảnh điêu thả sinh. Mà tử ảnh điêu tự do về sau, muốn trở về lao ra vạn linh huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh chôn dưới đất mấy ngàn trượng, nó cũng chui không đi xuống, chỉ có thể ở huyễn cảnh địa điểm cũ khu vực dừng lại chờ huyễn cảnh lộ ra. Thái gia gia vẫn chưa yên tâm, vừa vận thần cơ đạo nhân tại Lư Sơn làm khách, thế là thỉnh đạo nhân chiếm bài học, xác định ra lần huyễn cảnh mở ra, tử ảnh điêu sẽ xuất hiện tại di chỉ. Việc này vốn là rất cơ mật, cũng không biết chúng ta Hồ Lô môn cái nào miệng rộng truyền ra ngoài, khiến cho mọi người đều biết, liền ma tộc cũng hiểu rồi, như ong vỡ tổ đều tới bắt giữ tiểu điêu. Hai người vừa nói vừa đi, khoảng cách hậu viện đã bất quá 20-30 trượng. Bạch Hồ đống nhiên nói, cẩn thận. Trong hậu viện có người mai phục. Thạch Phong cả kinh, ngừng lại, truyền âm nói, tiểu Hồ Lô, sự tình có chút không ổn nha, giống như có người đoán mất. Cũng tại hậu viện ôm cây đợi thỏ đây. Tiểu Hồ Lâu nghe vậy, lấy ra vạn ứng thiên la bàn, nhìn một chút, thấp giọng mắng, đáng giận, là ma tộc. Không cần phải nói, nhất định là yêu đao đá lửa bọn hắn. Hồ Lô nhỏ vạn ứng thiên la bàn luận cảm ứng chi linh mẫn, cao hơn qua Bạch Hồ một bậc, nhưng pháp khí này mỗi lần sử dụng đều phải kích phát, rất là phiền phức, luận thuận tiện lại là không bằng Bạch Hồ Hoàng cổ thần nhập quyết. Làm sao bây giờ? Tiểu Hồ Lô vừa trừng mắt, to con, ngươi sẽ không bị đá lửa sợ mất mật, muốn đổi ý chạy đi à? Tiểu Gia Hỏa rất đa nghi. Ngươi yên tâm, ta nói qua giúp ngươi ngăn địch, cũng sẽ không đổi ý, chỉ là đá lửa thần thông cao cường, thủ hạ ba cái thị vệ cũng đều không phải hạng người bình thường, ngươi muốn cùng hắn cấp tử ảnh điêu, có phải hay không phải thật tốt cân nhắc một chút. Tiểu Hồ Lô hừ một tiếng, luận thần thông, đương nhiên là đá lửa lợi hại, nhưng bắt giữ tử ảnh điêu cũng không phải riêng dựa vào thần thông, bằng không, Dạ Trường Lao chính là nguyên anh trung kỳ cao thủ, trước kia sớm liền đã thủ. Ngươi có nắm chắc là được, ngược lại ta không có hiểu tuần thú, chỉ có thể giúp ngươi ngăn cản một chút địch nhân. Tiểu Hồ Lô trầm tư một chút, to con, dạng này, ta trước đi qua chờ ta bảo ngươi, ngươi lại tới, chúng ta giả vờ không biết. Được, ta hết thể nghe theo Tôn thiếu gia an bài. Mấy người Tiểu Hồ Lô cùng Diệp Pháp Chân sau khi đi, Thạch Phong trực tiếp trốn vào vách đá, ngồi ở bên trong chờ Hồ Lô nhỏ hiệu lệnh. Thời gian từng giờ trôi qua, Thạch Phong không đợi đến Hồ Lô nhỏ tin tức, lại trước tiên nhận được Phượng Tê Đồng truyền tin. Thạch Minh, ta đã tiến nhập Thái Tố Thành địa cung, bất quá ta bây giờ phải bồi cung sư thúc đi bắt tử ảnh điêu, ngươi tới hay không? Thạch Phong sững sờ, lập tức hỏi, các ngươi đi nơi nào bắt tử ảnh điêu? Ta không biết tử ảnh điêu ở đâu, bất quá cung sư thúc nói phương vị đại khái sau Thái Tố Thành biện tạm vật phòng. Thạch Phong nếu không phải đáp ứng trước Tiểu Hồ Lô, vậy rất có thể liền nhận lời Phượng Tê Đồng rồi. Lại một lát sau, tín phủ băng động, không phải Tiểu Hồ Lô, không phải Phượng Tê Đồng, mà là Đồng Câu Duyệt. Hắn ngữ khí có phần là hưng phấn, Thạch Minh, ta tiến vào Thái Tố Thành. Bất quá ta phát giác tử ảnh điêu ở cung điện dưới lòng đất bên trong xuất hiện, như thế nào, Thạch Minh có thể hay không giúp tiểu đệ cùng một chỗ bắt giữ cái này dị thú? Thạch Phong ngầm cười khổ, xem ra nhóm người này đều đến có chuẩn bị, vừa tiến đến liền nhao nhao phát giác tử ảnh điêu dấu vết. Thật xin lỗi, Đông Khâu công tử, ta cái này có chút chuyện làm trễ lại, không thể giúp ngươi. Chúc ngươi mã đáo thành công. Không có cách, chính mình đáp ứng Tiểu Hồ Lô trước đây, chỉ có thể từ chối nhã nhặn những người khác. Thạch Phong ngồi ở trong thạch bích, tĩnh tâm chờ, bất chi bất giác nửa canh giờ trôi qua. Bạch Hồ ngưng thần dò xét, tựa hồ hậu viện người càng tụ càng nhiều, Tiểu Hồ Lô tại sao còn chưa gọi ngươi đi qua? Thạch Phong cũng hơi không kiên nhẫn, thế là cho Tiểu Hồ Lô phát đạo tín phù. Một lát sau, Tiểu Hồ Lô thơ hồi âm, gặp ủy, cái kia tiểu điêu còn không có xuất hiện, bây giờ trong viện tử này đều nhanh đánh nhau. Thạch Phong nhịn không được tiếu đạo, xem ra cái này tử ảnh điêu rất hiểu binh pháp, cố ý không lộ diện, để các ngươi trước tiên đánh nhau chết sống. Tho con, đừng nói châm trọng, ngươi cũng đến đây đi. Được. Thạch Phong từ trong thạch bích chui ra, cẩn thận đề phòng, từng bước một hướng về sau viện đi tới. Hậu viện tạp vật phòng là vừa vào bốn gian đại viện lạc, ở đây chất đống tạp vật cũng không phải là vật liệu luyện khí, mà là một chút vật dụng hàng ngày, như là môn nhân đệ tử mặc quần áo làm giày dùng vải vóc, ăn cơm uống trà sử dụng đồ sứ bát chung, còn có lá trà, bút mực giấy nghiên vân vân. Phan đạo nhân đồ tử đồ tôn, cộng thêm tạp dịch đồ bếp, tổng cộng có 5-60 người, thường ngày tiêu hao vải vóc cũng là số lượng lớn. Mà Vạn Linh Tông chính là tần trung đại phái đệ nhất, phú giáp thiên hạ, mua sắm tơ lụa cũng là thượng đẳng nhất, tại trong khố phòng gõ một tầng lại một tầng, ấm áp lưu hòa. Trước kia tử ảnh điêu sinh con, liền chọn chúng nơi này. Thạch Phong cất bước tiến vào viện lạc, liền thấy bên trong đông một đám, tây một tổ, đứng lại có hơn 10 người. Giáp Ma Long nhịn không được cắp cắp tiếu đạo, lỗ mũi trâu khi còn sống, vải vóc phòng ta sợ là không có hôm nay náo nhiệt như vậy. Thạch Phong vừa vào cửa, nhóm người này ánh mắt đều nhìn về hắn, một người hừ lạnh, lại tới một cái chiếm tiện nghi. Người nói chuyện mặt tái nhợt lỗ, hạt mái tóc màu đỏ, chính là Đại Quang Minh giáo thiếu chủ yêu đao đá lửa. Sau lưng hắn, đứng một nam một nữ hai tên thị vệ, nữ là yêu tinh, dáng người xuất chúng, quần áo thanh lương, Giáp Ma Long lập tức không chớp mắt nhìn nàng chằm chằm, nước bọt bất chi bất giác chảy xuống, dài một tấc, dài hai tấc, dài ba tấc. Một vị khác nam thị vệ, thân mặc một bộ áo bào đỏ, phía trước hắn và người lùn ma đầu từng liên thủ đuổi theo qua Thạch Phong. Ngoại trừ Đại Quang Minh giáo ba cái ma tộc, Thạch Phong rất nhanh lại phát giác một đội người quen, chính là Huyền Đỉnh Tông phó chuyên tân, hắn đứng phía sau Trịnh sư đệ cùng Khâu họ Đại Hán. Trên sân ngoại trừ Đại Quang Minh giáo cùng Huyền Đỉnh Tông nhân mã bên ngoài, Thạch Phong quét mắt đi qua, một cái cũng không biết. Không, nói xác thực, là trừ đá lửa cùng phó chuyên tân ỷ vào thân phận mình, không có kiểu trang giả dạng bên ngoài, những người khác tất cả không có lộ ra chân diện lỗ. Phía đông tiểu cô nương kia cùng nàng tóc trắng da già không cần nói, đương nhiên là Tiểu Hồ Lô cùng Diệp Pháp Chân. Phía tây cũng có một nam một nữ, mang theo đấu đồng màu đen, che khuất khuôn mặt. Bất quá Thạch Phong bởi vì trước đó biết, rất nhanh nhận ra, hai người này chính là Cựu Phù Môn cùng Vô Cực cùng Phượng Tê Đồng. Đông Câu công tử là cái nào? Giáp Ma Long thật vất vả đem nước bọt hút trở về, quét mắt nhìn một vòng. Tây nam bên cạnh, cái kia hai cái áo lam đại hán. Giáp Ma Long quan sát nửa ngày, dáng người không giống nha, vừa nhờ mặt, mang theo mũ rộng vành, ngươi có thể xác định chính là bọn họ hai cái. Thạch Phong ngừ một tiếng. Vì cái gì? Giáp Ma Long tiếp tục truy vấn. Chương 708, hiến pháp tạm thời 3 chương 708, hiến pháp tạm thời 3 chương. Thạch Phong đưa tay chỉ cái kia hai cái áo lam hán tử, cao thấp mập ốm có thể thông qua quần áo hoặc xúc cốt thuật nguy trang, nhưng có một chút, ngươi nhìn kỹ. Cựu tổng quản cổ tay trái tại Thử Nguyệt Sơn trang chi chiến, bị hãm hại tay giết chặt đứt, về sau Đông Khâu cổ thành cho hắn một kiện pháp bảo cự linh trường, chứa ở cổ tay trái bên trên, thay thế bàn tay. Bởi vậy, cựu tổng quản cổ tay trái cũng không phải là huyết đục chi khu, hắn sợ bị người phát hiện, cho nên người xem đại hán kia, hai tay cố ý nuốt ở trong tay áo, từ đầu đến cuối đều không lộ ra, hắn hẳn là cựu tổng quản. Giáp Ma Long cười ha ha một tiếng, bản lão gia đã sớm nhìn ra, chỉ là kiểm tra một chút tiểu tử ngươi, không sai không sai. Trong viện, phó truyện tân mỉm cười, cái này tạp vật viện người càng ngày càng nhiều, có thể hết lần này tới lần khác nên tới lại luôn không được. Phó đường chủ nói tới ai? Phó Mô không phải nói người nào, mà là cái kia Tử Ảnh Điêu. Phó Truyện Tân ngữ khí có phần là nhẹ nhõm, nhưng trong ánh mắt lộ ra một tia lo nghĩ, Tử Ảnh Điêu chậm chạp không xuất hiện, chờ đợi thêm nữa, sợ là muốn chậm trễ chuyện đại sự kia rồi. Thiếu giáo chủ, ở đây thuộc thân phận của ngươi quý giá nhất, ngươi nói làm sao bây giờ? Phó Truyện Tân quay người nhìn về phía đá lửa. Đá lửa con mắt đỏ ngầu lộ ra một tia hung ác, Tử Ảnh Điêu chính là ta ma tộc chi vật, nhị đẳng tụ ở đây làm cái gì? Đám người bị ánh mắt của hắn quét đến, trong lòng run rẩy, đều hiểu được hỏa thạch đích yêu đao xuất quỷ nhập thần, không dám lên tiếng, nhưng chân xuống di động, bất chi bất giác lẫn nhau kháo long mấy phần. Người khác không dám chọc đá lửa, tiểu hồ lộ nhưng là không sợ. Chàng cái trước giọng nữ trong trẻo vang lên, cái này Tử Ảnh Điêu rõ ràng là vật vô chủ, ngươi câu nói đầu tiên biến thành ma tộc vật. Đá lửa nhìn hằm hằm tiểu hồ lô, ngươi nói cái gì? Tiểu hồ lô không sợ hãi chút nào, ta nói cái gì? Ta nói Cống Giác Sơn là nhà ta, ngày mai ngươi có phải Đại Quang Minh giáo liền muốn dọn nhà nha. Cống Giác Sơn ở vào Tần Trung Đại Lục Tây Nam, chính là Đại Quang Minh giáo sơn môn tổ đỉnh chỗ. Đá lửa giận tí mặt, hắn vừa muốn đưa tay đi thủ bảo đao, sau lưng yêu tinh vội vàng truyền âm nói, thiếu chủ, không nên chúng huyền đỉnh tông kế. Đá lửa trong lòng run lên, đúng nha, tại chỗ trừ mình ra ba cái ma tộc, khác toàn bộ là nhân tộc, mình nếu là động thủ trước, nhân tộc chắc chắn thừa cơ cùng nhau xử lý. Hừ. Huyền đỉnh tông cái này họ Phó mới cố ý muốn tự cầm chủ ý, rõ ràng không có hảo ý hắn kềm chế nộ khí, nhàn nhạt nói, dễ nói, dễ nói, ngươi nếu dám đi Cống Giác Sơn, ta tự nhiên dọn nhà, đàng ra khỏi phòng cho ngươi ở. Phó Truyện Tân khoát khoát tay, các vị không muốn tranh cãi rồi, còn là nói Tử Ảnh Điêu chuyện đi. Tử Ảnh Điêu chính là ta ma tộc ở lại huyễn cảnh chi vật, tại hạ lần này nhất định muốn dẫn nó trở lại về sơn môn, chuyện này tuyệt không chừa chỗ thương lượng. Đá lửa khẩu khí rất là kiên quyết. Rất tốt, rất tốt. Cái này Tử Ảnh Điêu chính là nhà ta làm mất linh sủng, tỷ tỷ của ta phân phó ta vô luận như thế nào muốn dẫn nó về nhà, chuyện này như thế không có thương lượng. Tiểu Hồ Lô tại Đá Lửa nói xong, lập tức học đối phương nói một phen. Đá Lửa hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, Tôn công tử, ngươi đừng tưởng rằng đóng vai thành một cô nương ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút, toàn bộ vạn linh huyễn cảnh, ngoại trừ ngươi, còn có cái nào là trúc cơ tiểu bối? Tiểu Hồ Lô đánh một cái cắc cát, đúng nha, đúng nha, đúng là ta Tôn công tử, ngươi làm gì được ta? Hắn vừa nói như vậy, Đá Lửa ngược lại tâm sinh lo nghĩ, dù sao tiến vào vạn linh ảo cảnh, khẳng định không chỉ Tiểu Hồ Lô một cái là trúc cơ tu sĩ, lại nói đối phương cũng có thể là cố ý áp chế tu vi, ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ. Phó Truyện Tân nghe bọn hắn rắc rắc còn nói xa, trong lòng sốt ruột, nhiếp sư minh thế nhưng là chuyển tin hai lần, muốn chính mình mau chóng đi khổng tức cùng hắn sẽ hòa. Tốt, tốt, chúng ta đoàn người là tới chào Tử Ảnh Điêu đấy, không phải tới nghe các ngươi tranh cãi. Đá Lửa liếc liếc mắt nhìn hắn, phó đường chủ, ngươi có cái gì điều lệ, không ngại nói nghe một chút. Phó Truyện Tân nói, đoàn người đi tới Thái Tố Thành hậu viện, rõ ràng đều phát hiện nơi này có hơi thở của Tử Ảnh Điêu, đến nỗi Tử Ảnh Điêu là ai, thử. Vừa rồi đã ầm ĩ rất lâu, hỏa thạch đạo hữu, ngươi muốn đoàn người chắp tay nhường cho, sợ là làm không được. Phó Truyện Tân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, thiếu giáo chủ, ta biết ngươi đao pháp cao minh, nhưng chúng ta tại chỗ nhân số là các ngươi gấp 5 lần, muốn trừ hết 3 người các ngươi cũng không phải làm không được. Chỉ là, hắn lời nói xoay chuyển, chúng ta không muốn cùng Đại Quang Minh giáo kết thủ, lại nói chúng ta như vừa độc thủ, giết cái long trời lở đất, Tử Ảnh Điêu căn bản không có khả năng trở lại. Đá Lửa nói, phó đường chủ lời này ngược lại là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không có đi vào mèo. Vậy theo ý kiến của ngươi đâu? Phó Mô vừa mới nghĩ, không bằng đoàn người ước pháp tam trường. Cái nào ba đầu, nói nghe một chút. Thứ nhất, tất cả mọi người là hướng Tử Ảnh Điêu tới, không phải đánh nhau tới, mà một khi đánh nhau sẽ kinh động tiểu điêu, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Do đó, tại trong viện tử này tất cả mọi người không cho phép động võ, các vị ý như thế nào? Cung Vô Cực đầu tiên tán thành, không có vấn đề. Những người khác nhau nhau nói đồng ý. Phó đường chủ nói đúng lắm. Những người này đối với Đại Quang Minh giáo cùng Huyền Đỉnh Tông đều trong lòng còn có e ngại, Phó Truyện Tân chủ động nói không động võ, vậy dĩ nhiên nữa gì? Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long nhắc nhở nói, tiểu thạch đầu, ngươi cẩn thận nghe hắn, chỉ là tại trong viện tử này không động quả đấm a, ra cửa vẫn là tùy thời có thể rút đao. Thạch Phong đạo, có thể bảo chứng trong sân không động võ cũng không tệ rồi, ngươi còn trông cậy vào Huyền Đỉnh Tông bảo đảm ngươi một thế bình an nha. Lại nói, ta đáp ứng tiểu hồ lô giúp hắn chống cự cương địch, nếu là trong viện không cho phép động võ, vậy ta có cả còn là phải thanh nhàn. Vậy cũng đúng. Thế là, Thạch Phong vỗ tay reo hò, nói hay lắm. Tại hạ đồng ý. Tiểu hồ lô tức giận đến truyền âm mắng to, to con, ngươi đồng ý sẽ đồng ý, cần phải vỗ tay sao? Mẹ nó, lao tử một trương thượng phẩm thần phủ cho chó ăn. Mấy người chỗ có nhân tộc đều nói xong, Đá Lửa mới nói, nếu các ngươi không trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ không chủ động xuất thủ. Phó đường chủ, ngươi nói. Được. Đầu thứ hai chính là, bắt giữ Tử Ảnh Điêu, đều bằng bản sự, ai có thể đem Tử Ảnh Điêu bỏ vào trong túi, cái kia Tử Ảnh Điêu liền là của hắn. Bất quá, không thể dùng man lực, bằng không sợ chạy tiểu điêu, vậy cũng đừng trách đại gia không khách khí. Đá Lửa thứ nhất hỏi nói, có một vấn đề, người ở chỗ này nhiều như vậy, ai xuất thủ trước, ai phía sau xuất thủ? Phó Truyện Tân nói, rất đơn giản, Tử Ảnh Điêu rất tới gần ai tiểu ra tay. Hắn như không xuất thủ, người bên cạnh liền có thể xuất thủ. Các vị ý như thế nào? Đám người nhao nhao nói, không có vấn đề. Dạng này là công bằng nhất rồi. Giác Ma Long thử nha, nhóm người này xem ra đều rất có lòng tin nha. Thạch Phong nhàn nhạt nói, bọn hắn vì Tử Ảnh Điêu, đều sớm làm chuẩn bị chú đáo, tự nhiên lòng tin tràn đầy. Phó Truyện Tân cuối cùng ánh mắt nhìn qua Thạch Phong, vị này đạo hữu nói thế nào? Nguyên lai người ở chỗ này đều biểu thái, duy chỉ có Thạch Phong căn bản không nghĩ tới bắt giữ linh trồn, bởi vậy đã quên nói chuyện. Hả? A, tại hạ không có ý kiến. Phó Truyện Tân nói, vậy thì tốt, điểm thứ ba, nếu là cạnh tranh công bình, vậy dĩ nhiên có chơi có chịu, vô luận là ai nắm tử ảnh điêu, chư vị tại chỗ bên trên liền không thể lại tranh đoạt. Hắn lời này có tại chỗ bên trên ba chữ, ngụ ý chỉ là trong sân không thể giết người mà bảo, ra viện tử cũng không biết được. Đám người liếc nhìn nhau, lần lượt có người gật đầu đồng ý, những người này cũng là che mặt Dịch Dung, tự nghĩ chỉ cần bắt được tử ảnh điêu, ra ngoài đổi lại trở về trước kia chân diện cho, đến lúc đó, ai biết tử ảnh điêu trên tay ta. Không nghĩ tới, đã lửa cũng rất sảng khoái gật đầu đồng ý, tất nhiên đại gia đều đồng ý, vậy cũng không nên cãi bàn nữa, đều tản ra, riêng phần mình chuẩn bị đi. Mặt khác, Phó Mô đã nói trước, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì bắt giữ tiểu điêu, nhưng nếu như ngươi sợ chạy nó, để người khác liền cơ hội xuất thủ cũng không có, vậy coi như đừng Phó Mô không khách khí. Phó Truyện Tân cái này lời nói xong lời cuối cùng, đã ẩn ẩn mang theo ba phần sát khí. Đã lửa cười ha ha một tiếng, không sai. Cái nào cái vương bắt đạn dọa chạy tử ảnh điêu, lão tử một đao liền chặt phía dưới hắn đầu chó. Trong lòng mọi người run lên, riêng phần mình tản ra, tìm địa phương tiềm giấu đi. Chương 709, tất cả hiện thần thông, 1, chương 709, tất cả hiện thần thông, 1, mới tại tới hậu viện trên đường, tiểu hồ lô đã kỹ càng cùng Thạch Phong giới thiệu qua tử ảnh điêu. Hình ảnh chôn nhất tộc, tại 20 chân linh bên trong, luận kích thước, luận thần thông, cũng là thỏa thỏa hạng chót tồn tại. Nhưng mà nó cũng có hắn thiên phú phi phàm, đó chính là tốc độ nhanh. Hắn lao nhanh thời khắc, một hình 10 hình ảnh, tên cổ hình ảnh trồn. Ngoại trừ tốc độ nhanh, hình ảnh trồn còn trời sinh đối với đủ loại nguyên khí có bài trừ chi năng, vô luận là linh khí, ma khí, quỷ âm chi khí đều khốn không được nó. Tựa như vạn linh huyễn cảnh bị một tầng nguyên khí vết chai dày vây quanh, liên nguyên anh lão tổ đều không thể cố xông vào, nhưng tử ảnh điêu lại tới lui tự nhiên, như dẫm trên đất bằng. Chính là bởi vì hình ảnh trồn bài trừ cấm chế thiên phú, lại thêm tốc độ cực nhanh, muốn bắt giữ nó có thể nói muôn vàn khó khăn. Tại hình ảnh trồn ở bên trong, lại phân tím kim ô trắng tứ đại tộc loại, màu lông không giống nhau, thiên phú cũng có khác nhau. Ở vào hình ảnh trồn đứng đầu tử ảnh điêu, hắn thiếu giác linh mẫn có thể phát giác đủ loại kỳ hoa dị thảo, vì vậy cũng gọi là tìm thuốc tiên. Bởi vì loại thiên phú này, tử ảnh điêu rất vì nhân tộc yêu quý, nhất là luyện đan môn phái, đem tử ảnh điêu phục làm chí bảo. Tử ảnh điêu tại tấn nhập nhị giai về sau, sinh ra một hạng năng lực, nó có thể phun ra huyễn ảnh, cùng bản thể cơ hồ giống nhau như lúc. Phía trước tại Thiên Hùng Thành địa cung, tử ảnh điêu chính là dựa vào cái này năng lực lừa qua đá lửa, tại đám người vây khốn bên trong bỏ trốn mất dạng. Cứ như vậy, cấp 2 tử ảnh điêu càng khó mà bắt giữ, đến mức Dạ trưởng lão tự thân xuất mã cũng không có thể đánh thủ. Đương nhiên, tử ảnh điêu cũng có nhược điểm, nó khiếu giác 10 phần linh mẫn, nhưng thị lực nhưng là bình bình, nếu như tu sĩ có thể che đậy ở nguyên khí lộ ra ngoài, lại phối hợp thêm thừa ẩn nạp thuật, là có thể lừa qua tử ảnh điêu. Bất quá, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể ngồi chờ tử ảnh điêu, một khi ngươi xuất thủ, pháp lực tiết ra ngoài, tử ảnh điêu lập tức liền có thể cảm ứng, mà tốc độ của nó cực nhanh, tay ngươi mới bung lên, nó đã mất tung ảnh. Viện lạc một chúng tu sĩ cũng là hướng tử ảnh điêu tới, đối nó tập tính tự nhiên đã sớm rõ như lòng bàn tay. Cũng liền Thạch Phong cái gì cũng không biết, còn muốn tiểu hồ lô tạm thời nói cho hắn biết. Mấy người Phó Truyện Tân nói xong, đoàn người liền nhao nhao tản ra. Huyền Đình Tông, Đại Quang Minh giáo hai đại tông môn đều không cho mọi người quyền định cụ thể địa điểm ẩn thân, thế là đám người riêng phần mình tìm kiếm. Trong viện hết thảy 8 tốt tu sĩ, có chút dấu ở bãi bắc phòng, có chút dấu ở viện lạc sân vườn, không giống nhau. Thạch Phong quét mắt xem xét, tiểu hồ lô cùng Diệp Pháp Chân dấu ở bãi bắc phòng bên trái, cách cửa ước chừng một trượng, mà Đại Quang Minh giáo ma tộc, Huyền Đình Tông thì tại bãi bắc phòng tận cùng bên trong nhất. Thạch Phong suy nghĩ một chút, đã ở sân vườn chỗ ngồi xuống, nơi này cách tiểu hồ lô chỉ có cách nhau một bức tường, lại có thể ách bảo vệ cửa. Như tiểu hồ lô đắc thủ đào tẩu, mình thì có thể đoạn hậu, ngăn trở truy binh. Trong mọi người, khoa trương nhất là hai tên tu sĩ áo đen, mang che mặt nạ, giữ lại chủ tu. Bọn hắn vậy mà trực tiếp đứng tại cửa sân, một trái một phải ngồi xuống, lập tức đem quần áo cuốn ngược bao lấy đầu người, hai người trong nháy mắt hóa thành hai cái giữ cửa sư tử đá. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cười không thở nổi, làm cái gì vậy, ảo thuật sao? Bạch Hồ cũng là cười một tiếng. Hai người này ngược lại là trung thực không khách khí, trực tiếp chạy tới cửa chặn lấy. Tử ảnh điêu nếu là đi vào, thứ nhất đụng phải chính là bọn họ. Đá lửa, Phó Truyện Tân nhìn thấy cảnh này, nhưng chỉ là cười lạnh, cũng không ngăn cản. Thạch Phong trốn ở một cây trụ đằng sau, ở trên người dán lên mấy chương phụ triện, thân ảnh của hắn lập tức hư ảo, khí tức hương vị cũng tiêu thất không có. Đám người giấu kỹ sau đó, vẫn không quên lấy ra chút bình bình lọ lọ, ở trên người vung bôi nước thuốc, che giấu khí tức. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hậu viện liền trở nên tĩnh lặng. Thời gian từng giờ trôi qua, một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, nửa canh giờ, một canh giờ, bất chi bất giác hơn hai canh giờ đi qua. Như là phàm nhân dạng này không nhúc nhích nằm sấp hai ba canh giờ, chắc chắn tay chân tê dại, chịu không được. Nhưng đối với tu sĩ tới nói, bình thường ngồi xuống cũng là một ngày nửa ngày, hai canh giờ tính được cái gì? Lại một lát sau, Thạch Phong cũng cảm ứng được bên ngoài viện sột sột xoa xoa, tựa hồ có cái gì tại ở gần. Lại chờ giây lát, cuối cùng cửa ra vào đi vào một con yêu thú, nó kích thước quả thực cực kỳ nhỏ, ngoại hình cực giống như con sóc, khắp cả người tóc tím, bóng loáng như gấm, mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển. Nó tựa hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, bởi vì hành động này cực kỳ cẩn thận, đi một bước liền muốn dừng lại, đông trương tây vọng một phen. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong hỏi nói, hồ sư, cái này tử ảnh điêu còn không có khai linh trí sao? Không, cái này tiểu điêu vẫn chỉ là nhị giai mà thôi. cái kia hai cái ông lão mặc áo đen ngụy trang thành sư tử đá về sau, tại cửa ra vào đặt một cái bắt lồng thú. Hai người bọn họ cũng là chia ra tâm cơ, biết Tử Ảnh Điêu đối với linh khí cảm ứng chi lực rất mạnh, thế là dứt khoát vứt bỏ pháp khí không cần. Cái này bắt lồng thú đến từ phàm trần tục thế, bỏ ra nhiều tiền tỉnh thợ thủ công chế tạo. Chiếc lồng là dùng lưu ly làm, mắt thường nhìn lại, trong suốt không có gì, miệng bình thiết lập một cái treo lên cơ quan, chỉ cần Tử Ảnh Điêu đi vào, giẫm mạnh đến bên trong bàn đạp, miệng bình liền sẽ phong bế, đem tiểu điêu nhốt ở bên trong. Mà Tử Ảnh Điêu thiên phú là phá vỡ đủ loại nguyên lực cấm chế, lại không phá nổi thực thể vật phẩm. Ông lão mặc áo đen bắt lồng thú dùng tam thốn dày lưu ly, chất liệu đặc thù, cứng rắn như sắt thép, một khi đem tiểu điêu bây khốn, nó liền không trốn thoát được. Địa cung lờ mờ, Tử Ảnh Điêu thị lực cũng không phải đặc biệt lợi hại, căn bản không phát hiện được cửa ra vào bảy một cái như vậy lồng lớn. Thạch Phong nhìn xem Tử Ảnh Điêu từng bước một hướng miệng bình đi đến, thì thào nói, xem ra phương pháp đơn giản nhất thường thường chính là phương pháp hữu hiệu nhất. Tử Ảnh Điêu lại thật sự chậm rãi hướng chiếc lồng đi đến, hai vị ông lão mặc áo đen, không, hai cái sư tử đá trong mắt vui mừng càng ngày càng đậm, mà trong viện những người khác lại tràn đầy vẻ tức giận. Một bên trong lòng thúc giục, tiến nhanh đi. Một bên thầm mắng to, mau ra đây. Cuối cùng, Tử Ảnh Điêu vẫn là đi vào, trong bình chính là cơ quan này mười phần mẫn cảm, chính là thổi hơi miệng cũng có thể phát động, huống chi Tử Ảnh Điêu bao nhiêu cũng có nặng 4-5 cân. Chỉ nghe cách mà một tiếng vang nhỏ, cơ quan rơi xuống, miệng bình trong nháy mắt bị phong kín. Hai vị ông lão mặc áo đen suýt chút nữa thì cười ra tiếng, mà những người khác tắc thì hết sức thất vọng. Nhưng mà chờ đám người nhìn chăm chú lại nhìn, vui vẻ chán nản tâm tình nhất thời đều xoay qua chỗ khác. Hai vị ông lão mặc áo đen một mặt ảo não, trong bình giống tuyết, nào có cái gì Tử Ảnh Điêu. Nguyên lai, ngay tại miệng bình cơ quan rơi xuống một cái chớp mắt, Tử Ảnh Điêu lại so cơ quan phát tắc còn nhanh hơn, không đợi miệng bình phong bế, đã vọt ra ngoài. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong kinh ngạc nói, lại có nhanh như vậy. Ta như thế nào cái gì cũng không thấy rõ. Giáp Ma Long cười toe toét miệng rộng, nói nhảm, Tử Ảnh Điêu tốc độ nếu là ngươi đều có thể nhìn rõ ràng, vậy nó dựa vào cái gì còn có thể trốn qua Nguyên Anh lão quái đuổi bắt? Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Thạch Phong cảm thán liên tục. Tử Ảnh Điêu từ lưu ly bình bên trong thoát ra, thần sắc kinh hoàng, nhìn chung quanh một lần, nhưng nó đồng thời chưa phát hiện có nguyên khí ba động, thế là hoạt bát tiếp tục hướng về vải vóc phòng đi tới. Đột nhiên, nó ngửi thấy một mùi thơm, xà lẫn quả. Trên mặt đất thế mà nằm một cái xà lẫn quả, đây chính là Tử Ảnh Điêu rất thức ăn yêu thích. Nó vây quanh xà lẫn quả ngửi ngửi, xác định không có vấn đề, cấp tốc cầm lấy, răng rắc, hai ba miếng đem quả nhai nát vụn, nuốt xuống. Đi hai bước, trên mặt đất lại có một cái xà lẫn quả, Tử Ảnh Điêu vui vẻ cầm lên, lại nuốt xuống. Giác Ma Long ầm ầm mắng, thật là ngu xuẩn. Làm Tử Ảnh Điêu ăn đến viên thứ tư xà lẫn quả lúc, Đông Câu Duyệt trên mặt vui mừng càng ngày càng đậm, hắn và Cửu Tứ Mai phục tại dưới sân nhà xuôi theo, vượt qua cái kia hai cái lao giả, không, hai cái sư tử đá, chính là bọn họ. Mà trên mặt đất cách mỗi ba bước liền có một quả xà lẫn quả, đúng là hắn mai phục. Chỉ bất quá, viên thứ năm xà lẫn quả bên trong Đông Khâu Duyệt ngoài định mức thêm chút gia vị Tử Ảnh Điêu nếu là ăn, lập tức liền sẽ ngã xuống đất hôn mê, nằm ngáy ho ho. Chương 710, tất cả hiện thần thông, 2, chương 710, tất cả hiện thần thông, 2, ngay tại Đông Khâu Duyệt âm thầm đắc ý thời khắc, Tử Ảnh Điêu đã ăn xong đệ tứ hạt xà lẫn quả, hoặc bắt đi tới đệ ngũ hạt xà lẫn quả trước mặt. Nó cùng lúc trước đồng dạng, cầm lấy xà lẫn quả ngửi ngửi, nhưng lần này lại không cắn xuống một cái, mà là lại ngửi dưới, lập tức mặt lộ vẻ ghét bỏ chi sắc, tiện tay ném đi, lạch cạch một tiếng, viên này xà lẫn quả cũng không biết bị nó ném tới cái nào xó xỉnh đi rồi. Đông Câu Duyệt tâm tình lập tức từ đám mây ngã xuống đáy cốc, Giác Ma Long nhịn không được cắp cắp đại thiếu. Qua Đông Câu Duyệt chủ tớ, phía dưới mai phục là một gã đầu đội mặt nạ quỷ cao gầy hán tử, hắn giống như Thạch Phong, lẻ loi một mình, không có giúp đỡ. Tại Tử Ảnh Điêu xuất hiện phía trước, người này không ngừng đưa tay lau mặt đất, nhiều lần mấy lần. Mọi người tại chỗ đều là cao thủ, sớm đã nhìn thấy, cái kia người cao gầy lau mặt đất ước chừng một trượng bông, chính là sân vườn thông hướng vải vóc phòng đường phải đi qua. Mà người này trước đem trong khe đá cho bụi bùn đất đều sáng bóng sạch sẽ, tiếp đó vung vào thuốc bột. Loại thuốc này phấn nhìn cùng trước đây bụi đất giống nhau như lúc, cũng không biết là manh mối gì. Phó Truyện Tân nhịn không được nhíu nhíu mày, vị này đạo hữu, ngươi cái này vung là thuốc gì đây phấn, là bắt giữ yêu điêu còn là đối phó chúng ta? Người cao gầy liền vội vàng giải thích, phó đạo hữu xin yên tâm, cái này là đối phó yêu thú dự vật, tại người cũng vô hại chỗ. Thanh âm hắn khàn giọng, cũng không biết là giả vờ, vẫn là bản là như thế. Đã lửa quát lớn nói, vậy cũng không được. Chúng ta so là ai có bản sự bắt Tử Ảnh Điêu, ngươi lấy ra độc dược tính là gì? Hỏa Thạch đạo hữu, đây không phải độc dược, chỉ là thuốc mê mà thôi. Đã lửa lệ thanh đạo, ngươi cẩn thận. Như Tử Ảnh Điêu có chuyện bất chắc, ta đưa ngươi chém vỡ đi đút phía ngoài yêu triều. Tử Ảnh Điêu vượt qua Đông Khâu Duyệt chủ tớ, chậm rãi tiếp cận người cao gầy tung xuống thuốc bột mặt đất. Nhưng mà, mắt thấy nó muốn cất bước đạp lên, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại. Tiểu điêu trong miệng phát ra thu thu kêu to, tiếp đó vòng quanh cái kia thuốc bột biên giới, đi tới. Người cao gầy lập tức trợn tròn mắt, thuốc bột này chính là hắn bỏ bao công sức điều phối xuất ra, không có bất kỳ cái gì mùi, làm sao vẫn bị Tử Ảnh Điêu người xảy ra vấn đề. Người cao gầy sau đó liền đến Thiên Thạch Phong. Thạch Phong vốn là tới tham gia náo nhiệt, hắn chẳng hề làm gì, chính là bình tức tĩnh khí, dán lên ẩn thân phủ, ngồi tại thạch trụ bên cạnh. Kỳ quái là, Tử Ảnh Điêu lại chạy nhanh như chớp đến Thạch Phong trước mặt, vòng quanh Thạch Phong hoạt bát, trong miệng còn thu thu réo lên không ngừng. Thạch Phong lập tức ngạc nhiên, nó phát rất ra. Giác Ma Long Hy tiếu đạo, bắt thành đúng không? Bất quá cái này tiểu điêu căn bản không coi ngươi ra gì, ta đoán trong miệng hắn nói đúng lắm, mau đến xem nha, cái này có cái kẻ ngu, ngồi xổm ở đây muốn bắt ta, các, loại này đồ đần cũng nghĩ bắt ta. Ngươi thử xem nha, ngươi bắt ta thử xem, có gan ngươi đụng ta một chút, lao tử cắn chết ngươi. Trong miệng hắn giọng điệu cùng vang lấy Tử Ảnh Điêu nhảy nhóc nhịp, tựa hồ thật đúng là chuyện như vậy. Bạch Hồ nhịn cười không được, Tử Ảnh Điêu cũng không sợ nhân loại, có thể nó cũng phát hiện các ngươi, chỉ cần các ngươi không sử dụng pháp khí pháp lực, nó cũng sẽ không sợ quá chạy mất. Giác Ma Long tại thì thầm, Thạch Phong mặt đen lên, long láo ra. Ngươi tin hay không đợi lát nữa cùng đá lửa độc thủ, ta thứ nhất phái ngươi xuất chiến. Giác Ma Long lập tức ai u kêu to, không được, không được, ta bị Lôi Bạo Thú Vương đánh hai quyền, bây giờ còn đau quá, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn nghỉ ngơi. Tử Ảnh Điêu vòng vo hai vòng, Thạch Phong bất vi sở động, cả người dán vào thạch trụ, tựa hồ cùng cây cột hòa làm một thể. Cuối cùng, Tử Ảnh Điêu không lại đi lanh quanh, bèo một cái, vọt vào vải bóc phòng. Tất cả mọi người thở dài một hơi, đồng thời lại có chút buồn bực, cái này Cầu Nhiêm đại hán vì cái gì không xuất thủ đâu? Chẳng lẽ hắn cảm thấy không nắm chắc, hoặc thời cơ chưa tới? Vải bóc phòng trước kia chất thành cao hơn một trượng vải bóc tơ lụa, Tử Ảnh Điêu cha mẹ của chính là ở đây xây tổ. Tử Ảnh Điêu tìm được ban đầu ổ nhỏ, đang chuẩn bị nằm xuống, đột nhiên, nó nhãn tỉnh sáng lên, những cái kia nát vụn khối vải bên trên lại xuất hiện một hạt xà lớn quả. Tiểu Điêu lập tức xoay người vọt lên, nhào tới. Uy củ cũ, hắn ngửi ngửi, tiếp đó răng rắc vài tiếng, đem xà lần quả nuốt xuống. Sau khi ăn xong, bên trái đằng trước lại nhìn thấy một hạt, thế là Tiểu Điêu lại nhào tới. Một màn trước mắt cùng phía trước Đông Khâu Duyệt thủ đoạn không khác nhau chút nào. Bất quá, bây giờ để đặt xà lần quả không phải Đông Khâu Duyệt, mà là Tiểu Hồ Lô. Ý nghĩ của hắn ngược lại là giống như Đông Khâu Duyệt, bất quá tay đoạn lại có phân biệt. Đông Khâu Duyệt là ở đệ ngũ hạt xà lần quả hạ dược, nhưng Tiểu Hồ Lô biết Tử Ảnh Điêu khiếu giác mười phần linh mẫn, rất nhiều nhân tộc cho rằng vô sắc vô vị vật phẩm, Tử Ảnh Điêu lại như cũ có thể đoán được. Nếu không phải cái thiên phú này, Tử Ảnh Điêu lại làm sao có thể bằng khiếu giác trở thành tìm thuốc đệ nhất linh thú đâu? Bởi vậy, Tiểu Hồ Lô cũng không có trong xà lần quả phía dưới thuốc mê, hắn bỏ ra mấy năm thời gian, ra sức học hành dược thảo trồng trọt chi thuật, thành công đem xà lần quả cùng mùi rượu quả giá tiếp cùng một chỗ, giải ra xà lần quả, hương vị sẽ càng dứt khoát ngọt. Loại trái này cũng không có độc, nhưng mà ăn nhiều cực dễ dàng mệt ra rời, giống như uống rượu say tựa như. Tiểu Hồ Lô chỉ lo lắng Tử Ảnh Điêu không ăn, thấp thỏm trong lòng chờ gặp Tiểu Điêu đem chính mình độc nhất vô nhị nghiên chế xà lần quả nuốt mất, lập tức mừng rỡ trong lòng, âm thầm đắc ý Tử Ảnh Điêu ăn 3 viên xà lần quả, dưới chân có chút sáng ngời ung dung, nó tựa hồ ý thức được cái quả này không thích hợp, thế là không ăn nữa, chạy về trong ổ nằm xuống. Nó mắt lườm một cái khép lại, gắng gượng mí mắt, nhìn ra được củ rũ cực đông. Tiểu Hồ Lô chỉ chờ nó ngủ, liền có thể xuất thủ đem lấy đi, đồng thời tuyên bố hôm nay tỷ thí thắng bại đã phân. Những người khác cũng là mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Điêu. Thời gian từng giờ trôi qua, Tử Ảnh Điêu nhưng thủy chung không có ngủ mất. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, Tiểu Điêu bỗng nhiên nhảy lên một cái, nhảy đến cạnh góc tường bạc nước một bên, trước tiên ngửi ngửi, tiếp đó từng ngụm uống lên thủy chờ nó cái bụng đâm no bụng sau đó, Tiểu Điêu mắt tái hiện sáng tỏ, một điểm bối rối cũng không có. Tiểu Hồ Lô tức giận đến mắng to, mẹ nó, cái này tiểu gia hỏa càng là cái tử quỷ. Không uống say. Tử Ảnh Điêu uống nước xong, đang muốn đi trở về. Chợt nghe trong phòng thu hai tiếng, lại xuất hiện một cái Tiểu Điêu, đám người tề cả kinh. Bất quá nhìn kỹ, mới xuất hiện Tiểu Điêu toàn thân đen nhánh, cái đuôi cũng so Tử Ảnh Điêu lớn một đoạn. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong vô đầu một cái, há, là Ô Mộng Điêu. Bạch Hồ nói, đây là hình ảnh trồn một trong tộc Hắc Anh Trồn, ngươi biết nó? Ta chưa thấy qua, nhưng ta tại Cửu Phù môn dạo qua mấy năm, nghe nói qua Bát trưởng lão cùng vô cực nuôi dưỡng một cái độc ảnh trồn, tên là Ô Mộng Điêu, hành động như điện, có thể phá trừ cấm chế. Bạch Hồ gật gật đầu, chẳng thể trách vị này cùng trưởng lão dám có ý đồ với Tử Ảnh Điêu, thì ra là thế. Ô Mộng Điêu thu kêu to, Tử Ảnh Điêu đi tới, vây quanh đối phương vòng vo hai vòng, ngửi ngửi, xác định đối phương đích xác là cùng loại, cũng đi theo kêu hai tiếng, hai cái tiểu điêu ma đầu kỳ lưng, có chút thân mật. Song Phương thân thiết chào hỏi một hồi, Ô Mộng Điêu đi phía trái chạy tới, chạy hai bước, quay đầu kêu to. Tử Ảnh Điêu đi theo qua, Ô Mộng Điêu tiếp tục chạy. Theo hai lần, Tử Ảnh Điêu ngừng lại, nhậm Ô Mộng Điêu gọi thế nào gọi, nó cũng sẽ không tiếp tục động. Ô Mộng Điêu chạy trở về đến Tử Ảnh Điêu trước mặt, thu kêu to, tựa hồ trách cứ đối phương, sao không đi theo ta? Tử Ảnh Điêu đông nhân giận, thử nha gầm thét, nhất chào đánh ra, đem Ô Mộng Điêu đánh té xuống đất. Tứ đại hình ảnh trồn, trồn tía cầm đầu, từ trước đến nay là chủng tộc đầu lĩnh. Ô Mộng Điêu đứng lên, lại kêu vài tiếng, Tử Ảnh Điêu nhe răng tiếp tục nổi giận. Ô Mộng Điêu sợ, cuốn quýt đi, nó đi đến cạnh góc tường, đột nhiên biến mất không thấy, nhưng là một lần nữa trở lại cung vô cực trong linh thú đại. Ngay tại cung vô cực hết sức thất vọng lúc, tiếng tính vải vóc trong phòng đống nhiên vang lên một hồi kéo dài là thanh. Chương 711, tất cả hiện thần thông, 3, chương 711, tất cả hiện thần thông, 3, cẩn thận biện nghe, âm thanh cũng không phải là nhạc khí phát ra, mà là huýt sáo, tiếng còi người chính là Huyền Đỉnh Tông đường chủ phó chuyện thân. Môi hắn khẽ nhếch, đầu lưỡi đính trụ phía dưới giường, tiếng còi trôi chảy béo bon. Nghĩ không ra gia hỏa này còn thổi đến một tay tốt huýt sáo. Giác Ma Long kinh ngạc nói, Thạch Phong không thông âm luật, bình thường tần băng đánh đàn, hắn cũng nghe không ra tốt xấu. Lần này cũng không biết phó chuyện tân thổi là cái gì khúc, làn điệu mơ hồ có chút vui sướng. Hắn thổi là cái gì? Bạch Hồ có phần hiểu âm luật, đáp nói, hắn thổi là một khúc thập lý xuân phong diễn tấu là Giang Nam xuất hiểu, một đám nữ tử tại bên dòng suối hoán xa tình cảnh. Thạch Phong không hiểu, hắn thổi cái này làm gì? Chẳng lẽ hắn âm kỹ cao siêu, lạc thanh giống như thế lại, có thể làm tiểu điêu như si như say, hoàn toàn đã quên chống cự, tiếp đó phó chuyện tân có thể trực tiếp đưa tay bắt đi. Bạch Hồ lắc đầu, e rằng chưa hẳn, ngược lại ta cảm thấy phó chuyện tân kỹ nghệ rất là bình thường, so tần cô nương giao cầm có thể kém xa. Giác Ma Long cắp cắp tiếu đạo, phó chuyện tân huyết sáo thổi đến bình thường thôi, nhưng mà lão hổ ly ngươi mông ngựa đập đến thế nhưng là vang dội đường đường, chỉ là tiếc là tần cô nương lại không ở nơi này. Người bên ngoài nghe phó chuyện tân thổi sáo, đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có tiểu hổ lô trong lòng sức sở, thập lý Xuân Phong. Huyền đỉnh tông thậm chí ngay cả cái này cũng biết. Nguyên lai thập lý Xuân Phong chính là mộ gia khai sơn tổ sư thích nhất một thủ khúc, hắn lúc không có chuyện gì làm, liền thích huýt gió một cái, ngâm nga bài hát này. Chuyện này cực kỳ bí mật, dù sao mộ gia khai sơn tổ sư đã chết mấy ngàn năm. Hồ Lô Môn cũng là bởi vì mộ gia đời thứ tư gia chủ mật tín, mới biết được những thứ này bí tân, nghĩ không ra Huyền đỉnh tông thế mà cũng hiểu được. Từ ảnh điêu đầu tiên là ngưng thần lắng nghe, tiếp đó thu thu kêu lên vui mừng, hoặc bắt hướng tiếng còi thổi phát chỗ chạy tới. Giác Ma Long hoàng hô, hoàng bét. Gia hỏa này thật muốn đem tiểu điêu câu dẫn đi. Bên trong chỉ có tiểu hồ lô cười lạnh liên tục, ngươi Huyền đỉnh tông biết thập lý Xuân Phong bài hát này, chẳng lẽ ta Hồ Lô Môn không biết? Thái gia gia đã sớm phân tích qua, mộ gia lão tổ nhận được từ ảnh điêu sau đó, vẫn như cũ thường xuyên ngâm nga bài hát này, phủ bên trong rất nhiều người đều nghe qua. Tuy dùng lạc thanh thuần phục tử ảnh điêu thật là thường xài pháp môn, nhưng cho dù phải dùng, mộ gia lão tổ tất nhiên mười phần giữ bí mật, tuyệt không có khả năng tại trước mặt mọi người còn thường thường ngâm nga. Lại nói dù cho cùng một thủ khúc, mỗi người thổi ra kỳ thực cũng có sự sai biệt rất nhỏ. Mộ gia đương nhiên muốn đem tử ảnh điêu làm vì gia tộc chí bảo, đời đời truyền xuống. Nếu chỉ mộ gia lão tổ lấy miệng của mình chạm canh gác thuần phục tiểu điêu, cái kia hắn chết làm sao bây giờ? Bởi vậy, tôn lão tiên sinh kết luận, bài hát này không phải thuần phục tiểu điêu khiếu môn. Đến nỗi tiểu điêu vì sao lại theo lạc thanh này múa? Cái kia chỉ là bởi vì bài hát này nó cũng rất quen thuộc mà thôi. Quả nhiên, từ ảnh điêu khoảng cách phó truyện tân còn có 3 trượng, liền ngừng lại, mặc cho phó truyện tân dù thế nào huýt sáo, nó cũng sẽ không dịch chuyển về phía trước động nửa bước. Phó truyện tân gió xuân đã thổi qua 30, 40 dặm, gặp tiểu điêu vẫn là thờ ơ, trong lòng nhục trí, cũng chỉ có thể ngừng miệng coi như không có gì. Tiếng còi ngừng về sau, trên sân 8 đội nhân mã chỉ còn lại ma tộc đại quang minh giáo một đoàn người không có xuất thủ. Đá lửa khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn mới tùy ý những người khác xuất thủ, cũng không tranh đoạt, nhưng là chắc chắn những người này căn bản không làm gì được từ ảnh điêu. Mắt thấy mọi người người thủ đoạn nhau nhau mất đi hiệu lực, hắn mới nhẹ nhàng lấy ra một khối trắng cốt ngọc bài, nắm ở trong tay. Chỉ bất quá tay của hắn trưởng che giấu tại trong tay áo, ngoại nhân căn bản là không có cách phát giác. Đá lửa trong miệng nhẹ nhàng niệm động chú ngữ, một cái màu đỏ vòng tròn từ hắn ống tay áo bay ra. Vòng tròn chợt hiện, một màn thần kỳ lập tức xuất hiện. Từ ảnh điêu bịch té ngã trên đất, chi chi gọi bậy, vòng tròn kia một chút thu nhỏ, trực tiếp chiều tự hình ảnh tròn của bộ đi. Đám người toàn bộ thấy choáng mắt, Bạch Hồ đáng tiếu đạo, xem ra cái này từ ảnh điêu thật đúng là nhân gia ma tộc đấy, liền tinh hồn giới cũng có. Các ngươi còn tranh cái gì tranh? Chính sư đệ ánh mắt nhìn về phía phó truyền tân, nhẹ nhàng làm một cái động tác, ra hiệu có phải hay không liên hợp chúng người làm loạn, vây công ba vị ma tộc. Mắt nhìn thấy tinh hồn giới đã bao lấy tử ảnh điêu cổ, dãy rùa tử ảnh điêu đông nhiên cắn một cái tại trên vòng tròn, cái kia vòng tròn màu đỏ lập tức xuất hiện một lỗ hổng, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trên sân đám người tất cả nhẹ thở một hơi, chỉ có đá lửa biến mây đen dày đặc. Bạch Hồ thiếu đạo, ta hiểu được, ma tộc quả thật có tinh hồn bài, nhưng là cái này tiểu điêu cha mẹ, mặc dù chúng nói chúng nó có huyết mạch quan hệ, tinh hồn bài đối nó có một chút câu thúc. Nhưng dù sao bọn chúng tinh hồn đồng thời không giống nhau, muốn dùng cha mẹ tinh hồn bài bắt giữ thú con, vẫn là si tầm vọng tưởng. Trên sân đội 8 tu sĩ thay nhau xuất thủ một lần, nhưng là không một người thành công. Một thời gian mọi người người đưa mắt nhìn nhau ngạch, nhưng lại không dám truyền âm trò chuyện, dù sao một khi sóng linh khí, liền có thể sợ quá chạy mất tiểu điêu. Từ ảnh điêu mà bát, cả phòng thượng hạ du đi. Một lát sau, nó lại đi tới thạch phong trước mặt, vòng quanh thạch phong quay tròn, thậm chí dùng miệng cùng thạch phong bắt chân. Giác Ma Long nhịn không được cắp cắp đại tiếu, gia hỏa này phát giác ngươi rồi, nhất định phải đem ngươi ép hiện thân không thể. Trong phòng những người khác âm thầm lo lắng, chỉ sợ Thạch Phong nhịn không được, đống núp ních, liền có thể sợ quá chạy mất tiểu điêu. Thạch Phong cũng là cường tự nhẫn lại, không núp ních tí nào, mặc cho tiểu điêu như thế nào đục vào, chỉ coi mình là cây của đá. Dù sao đá lửa mới vừa nói qua, ai sợ chạy tiểu điêu, liền chặt đi của người nào đầu chó. Bạch Hồ nhìn xong đã lâu, đông nhiên cau mày, không đúng, không đúng, kỳ quái, kỳ quái, lão hồ ly, cái gì không đúng, nơi nào kỳ quái? Bạch Hồ đưa tay điểm chỉ, các ngươi nhìn kỹ, cái này tử ảnh điêu đụng vào tiểu thạch đầu, bộ dáng rất là thân mật, tựa hồ cùng tiểu thạch đầu rất quen thuộc. Thạch Phong cười, cái này sao có thể? Cái này tiểu điêu ta hôm nay còn là lần đầu tiên chạm mặt, làm sao có thể cùng nó rất quen? Bạch Hồ do dự nói, cái kia còn có một loại có thể, trên người ngươi có đồ vật gì, là nó rất quen thuộc, tử ảnh điêu cảm ứng chi lực rất mạnh, phát hiện cái này đồ vật. Giác Ma Long ngắt lời nói, nhất định là xà lần quả rồi, tử ảnh điêu rất thèm loại trái này. Thạch Phong đem giang hai tay, ta không có xà lần quả nhà, ta lại không nghĩ tới bắt giữ tử ảnh điêu, năm đó ở di viên trao đổi hội bên trên căn bản không mua xà lần quả. Bạch Hồ nói, cái kia ngươi tốt nhất tìm xem, lại là cái gì khác? Tốt nhất là cùng yêu thú có liên quan. Thạch Phong cười khổ, ta đây cái nào tìm được? Những năm gần đây, Thạch Phong góp nhặt đại lượng ngọc giản, luyện tài, tại Huyền Quy Cốt bên trong phân loại, trồng chất như núi, còn có đan dược, phụ triện, luyện tạo pháp khí, nhiều như rừng, đến hàng vạn mà tính, nào biết được tử ảnh điêu nhìn chung cái nào một thứ nha. Hắn ở đây trong chai lọ tìm kiếm, trong miệng hỏi nói, hai người các ngươi cũng là yêu thú, có biết hay không nó muốn ăn cái gì? Giác Ma Long lắc đầu liên tục, hai chúng ta mặc dù là yêu thú, nhưng cũng không phải tử ảnh điêu nha. Nó thích ăn lão gia ta chưa hẳn thích ăn nha. Thạch Phong tìm một vòng, các ngươi không biết, ta liền càng không biết. Giác Ma Long gật gật đầu, vậy cũng đúng. Ngươi là luyện khí, lại không hiểu thuần thú, như đổi lại Mộ Gia người, có lẽ biết tiểu gia hỏa này muốn ăn cái gì. Mộ Gia. Thạch Phong đông nhiên ngây ngẩn cả người, Mộ Gia. Mộ Gia người, Mộ Gia vật lưu lại. Chẳng lẽ là? Hắn chợt nhớ tới, Mạc Thiết tại giết Mộ Nhạn Hàn sau đó, đem Mộ Nhạn Hàn chứa vật túi cho mình, mà cái túi này bên trong ngoại trừ đan dược ngọc giản, tựa hồ còn có một cái đồng linh. Cái này linh đang rất phổ thông, chính mình lúc ấy còn kỳ quái, Mộ Nhạn Hàn làm sao lại đem thế gian một cái đồng linh thả ở trên người. Từ Ảnh Điêu vẫn còn đang không ngừng cùng Thạch Phong chân quóng, lúc này, trên sân mọi người đã bắt đầu ở vắt hết óc, suy xét cái thứ hai pháp tử tới bắt giữ Tiểu Điêu. Thạch Phong tại trong kệ sách bốn phía xoay loạn, cuối cùng tại một cái góc tìm được cái hộp kia, sau khi mở ra, đồng linh còn yên tĩnh nằm ở bên trong. Bạch Hồ cũng minh bạch Thạch Phong ý nghĩ, mắt lộ ra vui mừng, âm thanh kích động đến có chút phát run, "Tiểu Thạch đầu, ngươi đoán phải rất có đạo lý, rất có đạo lý. Ta nhớ được Mộ Nhạn Hàn trong chữ vật túi còn có khổng tức lệnh, chứng minh trước kia hắn cũng dự định tiến vào Vạn Linh Huyễn cảnh. Vậy ta muốn không thử một lần." Thạch Phong hỏi. Chương 712, người tính không bằng trời tính. Chương 712, người tính không bằng trời tính, ta cảm thấy có thể. Bạch Hồ ngữ khí có phần là chắc chắn. "Tiểu Thạch đầu, ngươi có thể nghĩ kỹ." Giáp Ma Long có chút bận tâm, nếu như sai lầm, sợ quá chạy mất Tử Ảnh Điêu, đã lượt nhưng là muốn động dao. Thạch Phong hơi do dự một chút, quyết định vẫn là thử xem. Các bảy đội nhân mã cũng có thể xuất thủ, vì cái gì mình không thể? Hán bình tức tính khí, mặc niệm linh độc quyết, đồng linh nắm bên tay phải, lập tức nhẹ nhàng giao động động. Đinh linh linh, đinh linh linh. Tiếng tĩnh trong sân vang lên một hồi thanh thúy tiếng chuông. Những người khác trong lòng ám đạo, cái thằng này đang làm gì? Cầm một cái linh đang loạn giao động. Nhưng mà khiến cho mọi người, bao quát chính Thạch Phong đều trố mắt nghẹn họng là, Tử Ảnh Điêu nghe được linh đang, càng là chân trước giơ lên, chân sau lập, giống người như thế thẳng đứng lên, hơn nữa càng không ngừng lắc lư đầu nhỏ của nó. Thạch Phong trong tay linh đang tiếp tục lắc động, cái kia tiểu điêu lại hô nhảy đến Thạch Phong bả vai, tiếp đó theo cánh tay, leo đến Thạch Phong mu bàn tay, thân móng đuốt đi đụng vào cái kia linh đang. Người cả phòng toàn bộ choáng váng. Ngay tại Tử Ảnh Điêu rỗi ra chân trước lúc, Thạch Phong cũng thấy do nó cái kia mập mạp móng đuốt, thật dày đen thịt, ở giữa năm cái tròn chỉ. Huyền quy cốt bên trong, Thạch Phong sững sờ, đột nhiên lấy lại tinh thần, nhịn không được tốt ra, tinh trùng lên não, thì ra là ngươi tiểu tử tại giả thần giả quỷ. Giác Ma Long không hiểu, cái gì? Thạch Phong miệng nổ ra, ngươi xem cái này tiểu điêu chân trước, năm cái chỉ đầu. Lớn nhỏ cùng mới vừa sinh ra hải nhi không sai biệt lắm. Các ngươi có nhớ hay không, ta và Phượng Tiên Tử vừa tới Thiên Hùng Thành địa cung, tại chuyển Luân Vương trong điện đá, đột nhiên tới một trận âm phong, đem hỏa tức của ta lộng diệt, lại bay lên một pho tượng đá hướng ta đập tới. A. Nha. Giáp Ma Long cắp cắp đại tiếu, lao ra ta nhớ ra rồi, lúc đó cửa đá còn tự động đóng, kết quả ngươi và Phượng cô nương tại vách tường trên cơ quan phát hiện một cái nho nhỏ thủ ấn, tại chỗ liền đem hai người các ngươi dọa tiểu trong quần. Ai? Ai? Thạch Phong nghe hắn nói thô bỉ, ngươi bố trí ta là được rồi, không nên nói bậy Phượng sư tạ. Vậy ta nói lại một lần, tại chỗ liền đem ngươi sợ kẻ ra quần, Phượng cô nương không có nước tiểu, may mắn lao ra ta. Thạch Phong lười nhác nghe hắn quát lát, ngưng thần quan sát Tử Ảnh Điêu. Tử Ảnh Điêu đụng đụng linh đang, lại lấy mũi ngửi một cái, bởi vì nó trên tay Thạch Phong có thể minh lộ ra cảm thấy nó vừa mới bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng ngửi qua sau đó, thân thể lập tức thả mềm nhũn. Bạch Hồ tiểu đạo, quả nhiên, cái này linh đang chính là Mộ Gia Khai Sơn tổ sư thuần phục Tử Ảnh Điêu đạo cụ. Thạch Phong hỏi nói, cái này linh đang bình thường, lại có thể thuần phục Tử Ảnh Điêu. Bạch Hồ nói, vị nào Mộ Gia Khai Sơn tổ sư từ Tử Ảnh Điêu vừa ra đời liền phụ dưỡng nó, Tử Ảnh Điêu đối với hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cách, bởi vậy dùng đạo cụ gì hoàn toàn không sao cả. Giáp Ma Long lại tới ngắt lời, cái kia búng ngón tay được hay không? Đương nhiên có thể. Bạch Hồ nói, nhưng mà búng ngón tay không tiện, bởi vì thuần dưỡng linh sủng, tốt nhất để nó nghe một thanh âm, dưỡng thành cố định quen thuộc, người búng tay cũng không dám hứa chắc mỗi lần đều giống nhau như lúc đi, bởi vậy, tốt nhất là tìm đạo cụ. Chính là cái này linh đang. Đúng. Người không nên coi thường nó. Nó thật sự rất phổ thông, nhưng thiên hạ mỗi một loại nhạc khí phát ra âm thanh cũng là duy nhất. Dù là đồng dạng là ngũ huyền cầm, thậm chí là cùng một vị công tượng chế luyện, nhưng phát ra âm thanh vẫn sẽ có nhỏ bé khác biệt. Cái này các ngươi nhân tộc có lẽ phân không ra, nhưng nghe cảm giác bén nhạy yêu tộc vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Thạch Phong tiếp lời nói, cho nên cái này linh đang mặc dù phổ thông, nhưng là thiên hạ độc nhất vô nhị. Tiếng trung vẫn là đinh đinh đương đương mà vang lên. Bạch Hồ nói, Mộ gia cuối cùng vị gia chủ kia có phần là khôn khéo, hắn biết không cách nào chống lại Đại Quang Minh giáo, cũng biết đạo tộc người vô pháp bảo toàn cái này tiểu điêu. Cho nên lúc đó hắn chính xác đem cái này Tử Ảnh Điêu phong sinh, nhưng hắn giữ lại cái này linh đang. Có nó, liền có thể một lần nữa tìm về Tử Ảnh Điêu, Mộ gia cũng có thể trung hưng. Cái này mấy trăm năm hắn ăn nhờ ở đậu, cuối cùng bị thúc ép gia nhập vào Hắc Thủ Giết. Thạch Phong trầm tư phút chốc, nói, Long lão gia ngươi mới vừa nói vấn đề này, ta đoán có như thế một loại khả năng. Mộ gia cuối cùng vị gia chủ kia trước khi chết không có trực tiếp đem linh đang giao cho Mộ Nhạn Hàn, cũng không đem bí mật này nói cho hắn biết. Phải biết Mộ Nhạn Hàn khi đó mới 10 tuổi, một kẻ luyện khí đệ tử thôi, nếu là bị ma tộc bắt, trực tiếp một cái siêu hồn, bí mật gì cũng không giữ được. Cho nên ta đoán Mộ gia lão tổ dùng cái gì khác phương pháp, tỉ như nhờ nào đó người bạn thân chờ cháu trai kết đan về sau, mới đưa gì vật giao cho hắn. Do đó, Mộ Nhạn Hàn cũng là đã khuya mới biết được bí mật này, mà lúc này rất nhiều người đã chiếm được tin tức, Tử Ảnh Điêu sẽ tại huyễn cảnh xuất hiện. Thế là Mộ Nhạn Hàn cũng mua khổng tức lệnh, chuẩn bị tiến vào huyễn cảnh. Giác Ma Long tiếp lời nói, kết quả họ Mộ gia hỏa tại Thử Nguyệt Sơn trang bị thích chó mũi vào chuyện người khác mặc ra làm thịt, vô cớ làm lợi tiểu tử ngươi. Thạch Phong thở dài, ta bây giờ mới hiểu được, Mộ Nhạn Hàn trước khi chết ánh mắt vì cái gì như vậy không cam lòng. Hắn ăn thật nhiều đắng, cuối cùng kết đan rồi, mắt thấy Tử Ảnh Điêu cũng muốn tìm về, lại gia nhập hát thủ giết, có chỗ dựa, trung hưng mộ nhà bất quá tiện tay mà thôi. Ai ngờ trong nháy mắt, hết thảy đều trở thành trăng trong nước hoa trong gương. Bạch Hồ nói, cái này kêu là người tính không bằng trời tính. Ngươi xem người ở chỗ này hao hết to lớn tâm cơ, lại bắt không được Tử Ảnh Điêu. Hết lần này tới lần khác ngươi người ngoài cuộc này, không cần tốn nhiều sức, Tử Ảnh Điêu liền đưa tới cửa. Giác Ma Long ha ha hi tiếu đạo, tiểu tử, chớ đắc ý. Ngươi có lệnh bắt được Tử Ảnh Điêu, chưa hẳn có phúc hưởng dụng nha. Thạch Phong nhướng mày, trong lòng gấp muốn chết đối sách, hắn đã có thể cảm giác mấy đạo bao hàm sát khí ánh mắt đang chằm chằm hướng mình. Tiếng chuông đống nhiên ngừng, ngay sau đó Tử Ảnh Điêu chợt lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong sợ hãi kêu, không tốt, nó chạy. Sau một khắc, Tử Ảnh Điêu xuất hiện tại cửa ra vào, như mũi tên chạy vội ra ngoài. Thạch Phong phản ứng đầu tiên, đột nhiên bật lên, hướng phía cửa đánh tới. Biến cố nảy sinh, đám người tất cả đại xuất dự kiến, bất quá Tử Ảnh Điêu không có bị cái này cầu nhiêm đại hán lấy đi, khiến cho đám người cũng ám nhẹ nhàng thở ra. Đá lửa, Phó Truyện Tân hai người trước hết nhất phản ứng lại, cơ hồ là đồng thời bật lên, đuổi theo, những người khác cũng nhao nhao vọt ra khỏi tạm biệt viện. Trong cung điện dưới lòng đất tối đen như mực, cái kia cầu nhiêm đại hán lớn tiếng quát mắng, phát điên đồng dạng phi nước đại, đảo mắt liền vượt qua một đầu thạch lang. Đá lửa trong lòng gấp gáp, cũng không để ý sau lưng yêu tình, bày ra bộ pháp, một cái thuần di, đã biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà chờ hắn vượt qua hành lang, đã không thấy cầu nhiêm đại hán thân ảnh. Đá lửa đội vàng thần thức tìm kiếm, ẩn ẩn bắt được một tia linh khí hướng bên trái đi, hắn vừa muốn cất bước đuổi theo, đột nhiên dưới chân chấn động kịch liệt. Không tốt, Cửu Diệu Tinh cung pháp trận muốn phát động. Pháp trận này kể từ bị Huyền đỉnh tông mở ra về sau, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ tự động biến hóa. Mấy người rung động ngừng lại, mới vừa thạch lang đã đổi thành một cái tiểu viện, cái kia cầu nhiêm đại hán khí tức cũng đã biến mất. Được rồi, đừng quản tên kia, vẫn là đuổi theo Tử Ảnh Điêu quan trọng. Nhưng mà mấy người đá lửa lấy ra khối kia trắng cốt ngọc bài, pháp lực rót vào, lại phát hiện Tử Ảnh Điêu dấu vết cũng hoàn toàn không thấy. Đây là có chuyện gì? Đá lửa lập tức ngây ngẩn cả người. Thạch Phong rẽ ngang qua thạch lang, lập tức trốn vào vách đá, tiếp đó tại trong thạch bích phi nước đại. Giác Ma Long quen thuộc hình, từ hắn người chỉ huy phương hướng, cùng lúc đó, Bạch Hồ vận dụng Hoàng Cổ Thần Nhược Quyết, toàn lực che chắn Thạch Phong khí tức trên thân. Cứ như vậy, Thạch Phong dưới đất gạt hơn 10 đạo thạch lang, đi tới một chỗ cực vắng vẻ căn phòng nhỏ, hắn ở đây trong vách đá bỏ chạy lúc, đã xem mặt nạ gỡ xuống, khôi phục diện mạo như trước, tiếp đó chui ra mặt đất. Hắn đông trương tây vọng một phen, xác định chung quanh không có ai, tiếp đó cầm thơ lên phủ, phát ra một đạo truyền âm. Thời gian không dài, bên ngoài cước bộ vang lên, cửa đá đẩy ra, Tiểu Hồ Lô đi đến, Diệp Pháp Chân không cùng đi vào, đứng ở cửa canh chừng. Tiểu Hồ Lô vừa tiến đến, liền xoe tay ra, đem Tử Ảnh Điêu cho ta. Chương 713, trao đổi bảo vật. Chương 713, trao đổi bảo vật. Cái gì Tử Ảnh Điêu? Tử Ảnh Điêu không phải chạy rồi sao? Thạch Phong nháy mắt mấy cái. Tiểu Hồ Lô lớn tiếng nói, thiếu dùng bài này. Đừng quên, trên người ngươi dịch dung phù hay là ta cho đâu, ngươi cho rằng dùng thiên diện phù có thể giấu giếm được ta sao? Thạch Phong cười, tiểu gia hỏa vẫn rất khôn khéo nha. Tiểu Hồ Lô đoán cũng lầm, phía trước Thạch Phong cố ý kêu to, hấp dẫn đám người chú ý, kỳ thực hắn ống tay áo bay ra là một thanh bảo kiếm, chỉ bất quá tại thanh bảo kiếm kia dán thiên diện phù. Cái này trương phù triện còn là năm đó hề đại tiên sinh tặng cho có thể sử dụng 3 lần, đây là một lần cuối cùng. Thiên diện phù có thể huyễn hóa thành bất kỳ vật phẩm gì, bao quát sống yêu thú. Thế là đám người liền gặp được Tử Ảnh Điêu đào tẩu, mà Thạch Phong ngay sau đó lao ra, thu bảo kiếm, vắt chân lên, cổ chính là phi nước đại. Tiểu Hồ Lô tức hồn hện, to con, nguyên lai trước ngươi nói lời cũng là gạt ta tới. Thạch Phong sửng sốt, ta nào có lừa ngươi, ngươi còn giả ngu. Cái kia Tử Ảnh Điêu rõ ràng từ đầu tới đuôi đều là theo chân ngươi. Ngươi đến Tiên Hùng Thành địa cung, nó liền đến Tiên Hùng Thành địa cung. Ngươi và Phượng Tiên Tử từ Biện Thành Vương điện rời đi, cái kia tiểu điêu bỗng nhiên không thấy, kỳ thực cũng là đi theo ngươi. Liên vừa rồi, chúng ta tại tạp vật viện ngồi xổm nửa ngày, Tử Ảnh Điêu không tiến vào, kết quả ngươi vừa đến, Tử Ảnh Điêu liền đi theo vào. Thạch Phong sờ lỗ mũi một cái, ngươi nói thật giống như có chút đạo lý. Bạch Hồ thiếu đạo, đoán chừng cái kia tiểu điêu là cảm ứng được huyền quy cốt bên trong linh đang, cho nên một đường đi theo ngươi. Phía trước nửa năm, ngươi trốn ở sâu dưới lòng đất, tiến hành ma linh chuyển đổi, cái kia tiểu điêu chui không đi xuống, cũng không thể tránh được. Chờ ngươi đi ra, cùng Phượng Tiên Tử đi Thiên Hùng Thành địa cung. Tiểu điêu lập tức đi theo qua, tại chuyển luân vương điện giả thần giả quỷ cùng ngươi chơi đùa. Chẳng thể trách, ta nhiều lần mơ hồ cảm giác có đồ vật gì cùng sau chúng ta mặt, nguyên lai là cái này tiểu gia hỏa. Tôn công tử, ngươi bất giận. Thạch Phong đạo, tốt à, ta ăn ngay nói thật, Tử Ảnh Điêu chính xác trên người ta, nhưng ta tại sao phải cho ngươi nhà? Tiểu Hồ Lô giận nói, to con, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết, muốn đổi ý sao? Chấm đã, Tôn công tử, ta như thế nào đổi ý, phía trước thế nhưng là đã nói, ta cũng không giúp ngươi bắt giữ Tử Ảnh Điêu, chẳng qua là khi ngươi thị vệ, giúp ngươi đánh nhau mà thôi. Tiểu Hồ Lô nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn khẽ cắn môi, "Đi. Vậy coi như bản thiếu gia mua ngươi được hay không? Ngươi nói cái giá đi." Thạch Phong sờ sờ lỗ tai, cười cười, "Tôn công tử, ngươi cảm thấy Tử Ảnh Điêu có thể sử dụng linh thạch mua được sao?" Tiểu Hồ Lô lo lắng nói, "Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta lấy đồ đổi được hay không?" "Được, không nghĩ tới Thạch Phong càng là một lời đáp ứng, ta vốn là muốn đem Tử Ảnh Điêu trao đổi cho ngươi, bằng không ta chuyển tin cho ngươi làm gì?" Tiểu Hồ Lô chỉ cảm thấy vui như lên trời, "Đội đội va va đạo, được, tốt, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng." Huyền quy cốt bên trong, Giác Ma Long Hy thiếu đạo, đem tỷ tỷ ngươi. Thạch Phong khoát qua tay, Tiểu Hồ Lô, ngươi đừng cao hứng quá sớm, vật của ta muốn ngươi chưa chắc có. nếu là không có, vậy ta cũng không đổi. Ngươi yên tâm, coi như trên tay của ta tạm thời không, ta Hồ Lô Môn cũng sẽ dốc hết tất cả, giúp ngươi lấy tới. Tốt lắm. Ta hỏi ngươi, phía trước ngươi cho tiên tiên của ta ứng nguyên phủ.
Có,
ta còn có 2 tấm, đều cho ngươi. Tiểu Hồ Lô vội vàng từ túi bên trong lấy ra 2 trương linh phủ, 2 tấm có đủ hay không?
Không đủ ta đánh cái phiếu nợ, về sau lại tiếp tế ngươi.
Ngươi gấp làm gì, ta lời còn chưa nói hết đây. Thạch Phong đẩy ra Hồ Lô nhỏ tay, ta không phải là hỏi ngươi muốn phụ triện, ta hỏi ngươi, trước ngươi nói qua, cái này tiên tiên ứng nguyên phủ là các ngươi Tôn gia tiên tổ chế luyện, đúng hay không?
Đúng nha, thế nào?
Ngươi muốn đổi tiên tiên ứng nguyên phủ phù văn nguyên đồ?
Đúng.
Thạch Phong trả lời rất sắc bén rơi. Tiểu Hồ Lô do dự một chút, cái này nguyên đồ ngược lại là có, nhưng tam phẩm thần phù phù văn nguyên đồ giá trị cực lớn, cơ hồ không dưới linh bảo. Vật quý giá như vậy chắc chắn không trên tay ta, mà là từ Thái gia gia bảo quản. Dù cho ta đáp ứng ngươi, nhưng nếu như Thái gia gia không đồng ý, thì có ích lợi gì?
Hồ Lô Môn có tên tiên hạ, ta tin tưởng ngươi đáp ứng, cũng tương đương với Tôn lão tiên sinh đáp ứng.
Ta không muốn nguyên đồ, chỉ cần ngươi đem tiên tiên ứng nguyên phủ phù văn đồ sao chép một phần cho ta, ta liền đem tự ảnh điều được cho.
Thạch Phong nói xong, lại bồi thêm một câu, còn bao gồm cái kia linh đan.
Tiểu Hồ Lô trừng to mắt, linh đan cũng cho ta.
Đương nhiên, có cái này linh đan, cái kia tự ảnh điêu gần như không lại cần muốn làm sao tuân phục, còn dư lại chính là bồi dưỡng lẫn nhau cảm tình là được.
Cái này dụ hoặc thực sự quá lớn, ta đáp ứng.
Bất quá, trên người của ta không có tiên tiên ứng nguyên phù nguyên đồ, muốn đi ra ngoài bẩm báo Thái gia gia mới có thể cho ngươi.
Không có việc gì,
ta tin được.
Thạch Phong nói, từ huyền quy cốt bên trong lấy ra một cái lưu ly hộp, tự ảnh điêu đang nằm ở bên trong, giống như ngủ không phải ngủ, nó bên chân chính là viên kia linh đan.
Cầm đi đi.
Tiểu Hồ Lô tiếp nhận, nhiều lần nhìn, vui vô cùng, cẩn thận đem hộp cất kỹ, lại cách dùng khí phong tốt, ngăn cách hơi thở của tử ảnh điêu.
Huyền quy cốt bên trong, Giác Ma Long kinh ngạc nói, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi thật sự liền đem tử ảnh điêu trắng đưa cho hắn?
Ngươi muốn lấy lòng tương lai em vợ cũng không cần."
Thạch Phong khuôn mặt nghiêm, "Cái gì em vợ, nói bậy bắt đạo."
Lại nói, "Ta cũng không phải cho không, thế nhưng là một vật đổi một vật, công bằng trao đổi."
"Công bằng trao đổi?"
Tử ảnh điêu là thế gian hiếm thấy dị thú, có thể giúp ngươi tìm được vô cùng vô tận kỳ hoa dị quả, liền đổi một chương phụ triện.
"Hắc hắc, tiên tiên ứng nguyên phù văn đồ cũng không phải một chương phụ triện đơn giản như vậy."
Giác Ma Long không hiểu, có ý tứ gì?
Thạch Phong giảng giải nói, ngươi cũng đã biết, con đường luyện khí kỳ thực cùng phụ triện liên quan rất là tỉ mỉ, bởi vì hai người đều phải điêu khắc phù văn.
Chỉ bất quá, một cái điêu khắc ở đao kiếm mấy người luyện tài bên trên, một cái điêu khắc ở trên lá bùa.
Trước kia ta đi cửu phù môn học trộm, một là muốn trộm ngũ long hám sơn châu, hai cũng là nghĩ học tập phù văn điêu khắc chi thuật.
Mà tiên tiên ứng nguyên phù văn đồ, không chỉ có thể làm thành phụ triện đồng dạng có thể điêu khắc ở trên pháp khí.
A,
Giác Ma Long rốt cuộc minh bạch được, ngươi là nói có thể dùng cái này phù văn đồ tới luyện tạo một loại nào đó pháp bảo, thật sao?
Cái kia cũng thiệt thòi, tử ảnh điêu giá trị há là một kiện pháp bảo có thể so sánh.
Luyện tạo một loại nào đó pháp bảo.
Long lao ra, ngươi nói không hoàn toàn chính xác.
Thạch Phong lắc đầu.
Không đợi Giác Ma Long đặt câu hỏi, Thạch Phong tiếp tục nói.
Long lao ra, ngươi cũng đã biết pháp bảo cùng linh bảo khác nhau.
Giác Ma Long mặc dù sẽ không luyện khí, nhưng dù sao tại phàn đạo nhân môn hạ ở nhiều năm rồi, mưa dầm thấm đất, bực này thưởng thức vẫn là biết được.
Nói nhảm.
Lao ra này ta sao không biết.
Linh bảo là pháp bảo tiến giai, là sống ra linh trí pháp bảo có linh trí, liền có thể tự động tấn công địch, uy lực lớn rất nhiều.
Thạch Phong gật gật đầu, ngươi nói không sai.
Mà linh bảo lại phân 2 loại, một loại là tiên thiên linh bảo, đây là linh bảo tại dài dòng trong 5 tháng, tự động hút lấy thiên địa tinh hoa, sinh ra linh trí.
Loại tình huống này hết sức ít gặp, tốn thời gian rất dài.
Thế là có luyện khí đại sư liền phát minh loại phương pháp thứ hai, đem một ít yêu thú tinh hồn cùng pháp bảo hòa làm một thể khiến cho trở thành khí linh. Loại này linh bảo là cố ý, cố xưng vì hậu thiên linh bảo.
Giác Ma Long cơ nói, cái này ta biết, chính là phong linh thuật nhà, phản lao đạo am hiểu nhất cái này.
Có thể là tiên tiên ứng nguyên phù cùng hậu thiên linh bảo có quan hệ gì?
Ha ha, nó là không có quan hệ gì với hậu thiên linh bảo, nhưng lại cùng tiên tiên linh bảo có nhiều quan hệ.
Chương 714, ma tộc thi thể chương 714, ma tộc thi thể có ý tứ gì?
Giác Ma Long mở mịt không hiểu.
Thạch Phong cười cười, linh bảo cùng pháp bảo căn bản khác nhau chính là ở linh bảo có thể tự mình tu luyện, dần dần mà có linh tính, lại dần dần mà sống linh trí.
Ma Long lao ra, người đã quên tiên tiên ứng nguyên phù tác dụng là cái gì không?
Không cần tu sĩ bất công, liền có thể thu nạp tiên địa nguyên khí.
Cái này tất nhiên có thể chế thành chất giấy phù triện, nhưng nếu điêu khắc ở trên pháp khí đồng dạng hữu dụng.
Đến lúc đó kiện pháp khí kia liền có thể chủ động thu nạp nguyên khí, tự mình tu luyện.
Giác Ma Long sững sờ, pháp khí tự mình tu luyện.
Mấy người nhất đẳng, tiểu tử, ngươi có biết hay không tiên thiên linh bảo thành hình cần muốn nhiều dài thời gian sao?
Thanh đế quốc cái kia lão hầu tử chính là Hà Lạc Tháp sinh ra linh trí, tốc độ đã quá nhanh, nhưng cũng hao tốn hơn 1 năm, ngươi nhân tộc mới chỉ là bao nhiêu năm thọ nguyên,
có thể đợi được pháp bảo thành linh.
Thạch Phong Dubai, ta vì cái gì nhất định phải chờ nó hóa hình thành linh đâu?
Ta chỉ cần có thể tìm hiểu tiên thiên ứng nguyên phù văn đồ, tiếp đó tại tất cả trên pháp khí đều thêm vào cái này phù văn, như vậy bọn chúng liền có thể thu nạp đối ứng nguyên khí, tự động tăng trưởng uy lực.
Hắc hắc, đến lúc đó, ta chính là nằm ngủ ngon, trên người bảo vật vẫn còn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, chẳng lẽ đây không phải thiên đại hảo sự?
Giác Ma Long thử thử nha, nói như vậy, tiểu Thạch Đầu ngươi dùng tử ảnh điêu đổi tiên thiên ứng nguyên phù văn đồ, còn là đã chiếm lợi ích to lớn.
Cũng không thể nói như vậy, tiên thiên ứng nguyên phù văn đồ cùng tử ảnh điêu đều là bảo vật vô giá.
Nhưng ta không có hiểu tuần thú, lại càng không hiểu luyện đan,
Tử Ảnh Điêu trên tay ta, công dụng không lớn. Nhưng tới rồi Hồ Lô Môn, vậy thì không giống tiểu khả. Đồng dạng, Tiên Tiên ứng nguyên phủ văn đồ bèn bèn cầm lấy đi làm phụ triện cũng là đại tài tiểu dụng, bởi vậy, chúng ta lần này trao đổi, hẳn là theo như nhu cầu. Tiểu tử túi, ngươi đừng cao hứng quá sớm, tấm kia cái gì Tiên Tiên phá phủ còn chưa tới tay đâu, cẩn thận tiểu hài này ra ngoài liền trở mặt không nhận nợ. Hồ Lô Môn chính là danh môn chính phái, tên trọng thiên dưới, sẽ không ra nói đổi ý. Nói đến đây, Thạch Phong thở dài, Tiên Tiên ứng nguyên phủ văn đồ, ta thế nhưng là cựu ngưỡng đại danh, chỉ hận không chỗ tìm kiếm. Không nghĩ tới tiểu Hồ Lô tiện tay liền lấy ra một tờ, ai? Cũng chỉ có Hồ Lô Môn bực này siêu cấp tông phái mới có chân quý như vậy bảo vật. Hối hận a. Giáp Ma Long điểm môi, ta sớm gọi ngươi đem Vân Nhi nha đầu cất, nếu là tôn lão đầu bảo bối tặng tôn nữ đều thuộc về ngươi rồi, nhà hắn bảo vật còn không phải mặc cho ngươi. Thạch Phong ho khan hét to, Long lão gia, ngươi kéo xa. Thạch Tất Lý, tiểu Hồ Lô một phen bận rộn, cuối cùng đem hơi thở của Tử Ảnh điều triệt để ẩn tàng. Hắn nhẹ nhàng thở ra, vô Thạch Phong bả vai, to con, ngươi đẩy nghĩa khí. Chẳng thể trách tỷ tỷ của ta lão khen ngươi, lần này tính toán ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Lần sau ngươi có cái đau đầu nhức óc, hoặc bị người đánh gần chết, lại hoặc là thân chúng kịch độc, cứ tới tìm ta. Huyền Quy Quốc bên trong, Giáp Ma Long cùng Bạch Hồ đồng thời cấp đại thiếu. Thạch Phong cười khổ mà lắc đầu, đứa nhỏ này quá biết nói chuyện. Đang lúc này, phanh phanh âm thanh, phía ngoài Diệp Pháp chân gõ cửa đá, Tôn sư đệ, Tôn sư đệ. Bên ngoài có động tĩnh. Hồ Lô Môn trên dưới đều theo bối phận xưng hô, không cho phép kêu cái gì công tử tiểu thư, bởi vậy, cứ việc Diệp Pháp chân là bảo vệ Hồ Lô nhỏ thị vệ, nhưng xưng hô tiểu Hồ Lô cũng là sư đệ. Tiểu Hồ Lô kéo ra cửa đá, thế nào? Diệp sư minh. Diệp Pháp chân cầm trong tay chính là Vạn Ứng Thiên La Bàn, chỉ phải phía trước, vừa rồi có người hướng về bên kia cấp bách chạy tới, hơn nữa tựa hồ không chỉ một người. Tiểu Hồ Lô quay đầu nhìn một chút Thạch Phong, to con, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắn vốn là rất thích xem náo nhiệt, nhưng được Tử Ảnh Điêu vừa lòng thỏa ý, bây giờ nghĩ liền là mau chóng rời đi với cảnh, trở về Hồ Lô Môn. Thạch Phong ngữ khí bình tĩnh, đã có động tĩnh, chúng ta lại không biết không ngủ, tự nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Tiểu Hồ Lô ngược lại là sững sờ, đi qua nhìn một chút, ngươi không sợ đụng tới đá lửa, phó chuyện tân bọn hắn. Tiểu Hồ Lô lập tức phản ứng lại, đúng nha, đi tạm vật viện bắt giữ Tử Ảnh Điêu chính là một cái tiểu nữ hài, một cái lao giả tóc trắng, còn có một cái cầu nhiêm đại hán, cùng bây giờ tiểu Hồ Lô Thạch Phong có quan hệ gì? Đá lửa mặc dù ngờ tới cô bé kia chính là tiểu Hồ Lô, nhưng hắn có chứng cứ gì? Ngược lại như chính mình không dám đi gặp bọn hắn, hoặc gặp một lần đá lửa liền chạy trốn, đó mới là trong lòng có quỷ đâu. Tiểu Hồ Lô nghĩ thông suốt điểm này, lập tức lớn tiếng nói, rất đúng, rất đúng. Chúng ta ở cung điện dưới lòng đất dạo qua một vòng, liền Tử Ảnh Điêu mau cũng không thấy một ai, tất nhiên phía trước có động tĩnh, có lẽ là Tử Ảnh Điêu hiện thân, tự nhiên mau mau đến xem. Lúc này, Diệp Pháp Chân cầm Vạn Ứng Thiên La Bàn, đằng trước dẫn đường. Ba người đồng hướng tây mặt, đi hẹn một khắc đồng hồ, chỉ thấy phía trước Thạch Lang đang hỏa thông minh, đứng bốn người. Theo thứ tự là Đông Câu Duyệt, Cửu Tứ, Phượng Tê Đồng, có một vị khác râu tóc nửa trắng nửa đen lão giả, chính là Cửu Phù môn trưởng lão Cung Vô Cực. Thạch Minh, ngươi đã đến. Bốn người gặp Thạch Phong đi tới, nhao nhao gật đầu ra hiệu. Làm sao vậy, các ngươi vây ở đây? Thạch Minh đến rất đúng lúc, ngươi đến xem. Khoảng bốn người một phần, lộ ra trên mặt đất một cỗ thi thể, cỗ thi thể này nằm ngang ở trên tấm đá, không có đầu người. Nhưng Thạch Phong rất nhanh nhận ra, người này chính là Thiên Hùng Thành bên ngoài truy sát mình bị nào ma tộc, bởi vì hắn béo đục béo địch, dáng người tứ tứ phương phương, quả thực là thủ. A, là một cái ma tộc nha. Tiểu Hồ Lô bu lại, hoa, đầu đều bị chặt, là các ngươi liên thủ giết. Đông Khâu Duyệt vội vàng quát tay, không đúng, không đúng. Chúng ta là từ hậu viện đuổi theo một vị cầu nhiêm đại hán, tại trong địa đạo vòng tới vòng lui, trong lúc vô tình nhìn thấy cỗ thi thể này. Huyền Quy Cốt bên trong, Giáp Ma Long thiếu đạo, cầu nhiêm đại hán liền ở trước mặt các ngươi. Không phải là các ngươi giết nhà, vậy hắn chết như thế nào? Tiểu Hồ Lô tiếp tục hỏi. Cung Vô Cực lắc đầu, không rõ ràng. Chúng ta bốn người mặc dù phát giác thi thể, nhưng sợ trên người hắn có độc, không dám đụng vào hắn, chỉ thô sơ giản lược nhìn một chút, hắn chữa vật túi còn tại, trên thân tựa hồ cũng không vết thương khác. Diệp Pháp Chân ngồi xổm người xuống, cẩn thận dò xét một phen, lại tại phụ cận tìm tìm, nhưng không thu hoạch được gì, lắc đầu, chính xác rất quỷ dị, xung quanh cũng căn bản không có dấu vết đánh nhau. Hắn nói, đã đem thi thể lật lên, chính diện cũng không có vết thương. Tiểu Hồ Lô lắc đầu liên tục, thảm, thảm, liền tinh huyết đều bị uống cạn sạch, chẳng thể trách cơ thể khô khát. Phượng Tê Đồng chợt nói, các vị, các ngươi nhìn kỹ, này ma đầu chỗ cổ vết đứt rất bất quy tắc, tựa hồ, tựa hồ. Tiểu Hồ Lô tiếp lời nói, tựa hồ không phải đao kiếm chém, mà là bị đồ vật gì một ngụm sinh sinh cắn xuống. Đúng vậy. Tiểu Hồ Lô vỗ tay nói, này cũng có nhiều khả năng, cắn xuống đầu người, thuận tiện từ trong lỗ cổ hút sạch tinh huyết. Ngươi xem trên mặt đất không có bất kỳ cái gì vết máu, chỉ là cổ vết đứt chỗ có chút vết máu, xem ra hút máu ra hỏa không có chút nào chịu lãng phí nha. Đám người trong đầu phảng phát hiện lên một cái dữ tợn quái vật, đem người lùn ma tộc cắn một cái vào, từng ngụm nuốt đạm máu tươi cảnh tượng, trong lòng cũng là phát lạnh. Đang nghị luận ở mỹ lúc, Huyền Quy Cốt bên trong Bạch Hồ chợt nói, cẩn thận, có người đến. Ngay sau đó, Hồ Lô nhỏ Vạn Ứng Thiên La Bàn cũng cảm ứng được, đã lửa tới rồi. Đông Câu Duyệt lấy làm kinh hãi, vậy hắn nhìn thấy cô thi thể này, định sinh hiểu lầm, làm sao bây giờ? Cửu Tứ đạo, nhanh đem thi thể giấu đi. Thạch Phong đội vàng thấp giọng nói, ngàn bạn không thể. Nếu là như thế, vậy chúng ta thật sự không nói được. Đại gia cái gì cũng không cần động. Qua hai hơi, Thạch Phong giả vờ mới phát hiện có người tới, trong miệng hét lớn, người nào? Chỉ nghe Thạch Lang cười lạnh liên tục, bóng người như lưu tinh sáng tắt. Thời gian qua một lát, chạy tới ba người chính là đại quang minh giáo thiếu giáo chủ yêu đao đá lửa, phía sau là thị nữ yêu tinh cùng cái kia áo bào đỏ ma tộc. Ba người vừa mới đến gần, yêu tinh kinh hô: "A, là Trung sư minh! Hỗn đản, các ngươi hùn vốn giết Trung sư minh!" Nàng trường tiên dương lên, liền muốn động thủ. Chương 715, dáng người nhất lưu, khẩu tài mạt lưu. Chương 715, dáng người nhất lưu, khẩu tài mạt lưu. Tiểu hồ lô lớn tiếng gọi nói: "Ai, ai, yêu tinh cô nương, không thể nói lung tung được. Ngươi thấy rõ một chút, đồng bạn của ngươi đã sớm chết, chúng ta cũng bất quá vừa vặn đụng tới." Đông Câu Duyệt gật đầu nói: "Đúng nha, chúng ta cũng không phải hung thủ." Yêu tinh giận nói: "Nhân tộc nhất là hoa ngôn xảo ngữ, các ngươi một câu cũng không thể tin." Tiểu hồ lô thiếu đạo: "Vị tỷ tỷ này nói giống như bị nhân tộc lừa qua tựa như." Yêu tinh giống nói: "Tiểu thí hải, ngươi nói bậy bát đạo cái gì?" Trong giọng nói của nàng tựa hồ còn kèm theo mấy phần giận tái đi. Một bên Thạch Phong ôm quyền làm lễ: "Thiếu giáo chủ, chúng ta có thể đối với tâm ma thể, tuyệt không sát hại vị này họ Trung đạo hữu. Nếu không tin, ngươi có thể nghiệm nhìn một chút người chết thương thế làm tiếp quyết đoán." Đá Lửa liếc nhìn Thạch Phong một cái: "Được, các ngươi tránh ra." Thạch Phong bọn người lui về sau một trượng, Đá Lửa lạnh lùng nói: "Các ngươi đợi đừng động, không muốn mưu toan đào tẩu." Yêu tinh gặp họ Trung tu sĩ tử trạng cực thảm, nghĩ đến hắn ngày thường chờ chính mình còn là rất không tệ đấy, nhịn không được vành mắt đỏ lên. Đá Lửa mặt không biểu tình, đem thi thể lật qua lật lại kiểm tra, trong túi đựng đồ vật phẩm cũng đều nhất nhất đổ ra. Tu sĩ nhân tộc bên trong ngoại trừ Tiểu Hồ Lô thỉnh thoảng nói lời trầm trọng, những người khác là trầm mặc không nói. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Tiểu Hồ Lô không kiên nhẫn được nữa: "Ai, các ngươi nhìn qua thi thể, phải biết cái này ma đầu không phải chúng ta giết đi." Yêu tinh quay đầu nói: "Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi không là hung thủ?" Tiểu Hồ Lô cười: "Ta luôn luôn cho là mình bá đạo, không nghĩ tới vị tỷ tỷ này lại so ta còn không nói đạo lý, chẳng lẽ không phải ngươi cầm ra chứng cứ chứng minh chúng ta là hung thủ sao? Dựa vào cái gì chúng ta sớm chứng minh mình không phải là hung thủ? Lại nói giết người cũng nên có lý do, vô duyên vô cớ chúng ta giết hắn làm gì?" "Lý do?" Yêu tinh hừ một tiếng: "Nhân tộc ma tộc đời đời huyết kỷ, các ngươi ám hại Trung sư minh còn yêu cầu lý do sao?" Tiểu Hồ Lô thì thầm nói: "Uy, vị tỷ tỷ này, đừng tưởng rằng ý phục mặc thiếu liền có thể cưỡng từ đoạt lý. Người cũng nhìn qua thi thể, vị này ma tộc là bị quái vật cầm đầu, uống sạch tinh huyết. Chúng ta nhân tộc không có cái này tật xấu." Yêu tinh tranh luận nói: "Cái này tính toán chứng cứ gì? Các ngươi nhân tộc giàu hợp nhất, chẳng lẽ sẽ không ngụy trang hiện trường, giá họa người khác sao?" Tiểu Hồ Lô tức giận đến thẳng lật bạch nhãn: "Ai ai, ngươi nói lời này, có thể hay không sờ sờ lương tâm? Huyền Quy Cốt bên trong, sờ sờ lương tâm sao?" Giáp Ma Long lườm yêu tinh phía dưới cổ, hít hít nước bọn, bằng ngực mà nói: "Không, không, bằng tâm mà nói, yêu tinh cô nương nói đến cũng không có sai, chặt đầu lại đem vết thương làm cho bất quy tắc, thuận tiện dùng pháp khí đem tinh huyết hút đi, những thứ này ngụy trang cũng không tính là việc khó." Đồng nhiên, Đá Lửa đứng lên: "Ai phát hiện sớm nhất thi thể?" Cửu Tứ cấp lời nói: "Là Cửu Mỗ." Đá Lửa hỏi nói: "Ngươi phát giác thi thể lúc có thể hay không phát giác cái gì khác vật khả nghi chuyện?" "Không có." Cửu Tứ trả lời rất kiên quyết. Đá Lửa nhìn chằm chằm đối phương, giống như tin hay không. Thạch Phong đông nhiên trầm thanh đạo: "Thiếu giáo chủ, kỳ thực trong lòng ngươi hẳn là tin tưởng, ngươi vị đồng bạn này cũng không phải là chúng ta giết chết. Hiện trường vết tích có thể giả tạo, nhưng thần thông năng lực không thể nào giả tạo. Ngươi vị đồng bạn này không sử xuất một chiêu, liền bị đánh lén đánh bại, chúng ta mấy cái nhưng không có bản sự này." Yêu tinh nói: "Các ngươi người đông thế mạnh, lại là đánh lén, Trung sư huynh không kịp đề phòng, bởi vậy mới có thể trong nháy mắt gặp các ngươi hạ thủ." Thạch Phong lắc đầu: "Yêu tinh cô đương, nếu chúng ta liên thủ, một chiêu giết ngươi đồng bạn, cái kia nhất định vận dụng đại pháp khí, nhưng các ngươi vừa rồi cũng điều tra, chung quanh nơi này căn bản không có bất luận cái gì đánh nhau vết tích." Yêu tinh cái mũi hừ một tiếng: "Đánh nhau vết tích đương nhiên là có, chỉ là bị các ngươi thu thập sạch sẽ mà thôi." "Yêu tinh cô đương, lời này của ngươi sẽ không thông. Chúng ta như tận lực xóa đi vết tích, vậy khẳng định một mùi lửa đem thi thể đốt đi, chữa vật túi cũng thu, như thế nào sẽ tùy ý hắn đặt ở nơi này bên trong?" Nàng suy nghĩ một chút, phản bác nói: "Đó là bởi vì thiếu chủ phát giác không ổn, chạy tới quá nhanh, các ngươi tới không bằng hủy thi diệt tích." Thạch Phong lập tức nói: "Lời này của ngươi không đúng. Từ thi thể cứng ngắc trình độ cùng với máu vết thương dịch ngưng kết có thể suy đoán, vị này ma tộc đạo hưu chết ít nhất một canh giờ trở lên, dài như vậy thời gian, chúng ta như thế nào không kịp hủy thi diệt tích?" Cái kia yêu tinh suy tư hồi lâu, đột nhiên lớn tiếng nói: "Ta hiểu được. Nhất định là các ngươi sau khi giết người chia của không đều, một mực tại tranh cãi, cho nên Trung sư huynh chữa vật túi tạm thời không nhúc đích, thi thể cũng chưa kịp xử lý. Đúng hay không?" Nàng tự giác nói chúng chỗ yếu, rất là đắc ý. Thạch Phong trầm thanh đạo: "Có thể trước ngươi còn nói chúng ta là hợp mưu giết ngươi đồng bạn, vị này Trung sư huynh chính là kim đan trung kỳ cao thủ, chúng ta nếu muốn một chiêu mất mạng, tự nhiên muốn thiết kế tỉ mỉ, ai động thủ trước, ai phía sau động thủ, động dùng pháp khí gì, đều phải bố trí chu đáo chặt chẽ thỏa đáng. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta không thể nào trước đó không thương lượng xong như thế nào chia của, xử lý như thế nào thi thể." "Yêu tinh cô đương, lời này của ngươi chẳng lẽ không phải trước sau mâu thuẫn sao?" Yêu tinh lần nữa há to mồm, lần này nửa ngày cũng nói không ra lời. Huyền Quy Cốt, Giáp Ma Long xùy mà cười: "Luận dáng người, cái này yêu tinh cô nương nhất lưu, không thể chê. Nhưng luận cầu tài, đó chính là mặt lưu, tám đời cũng không đổi kịp tiểu thạch đầu." Đá Lửa một mực trầm mặc không nói. Đang lúc này, chợt nghe bên cạnh hành lang lại có tiếng bước chân văng rội, đám người nhìn lại, chính là Huyền Đỉnh Tông Phó Truyện Tân một đoàn người chạy tới. Phó Truyện Tân nhìn một chút dưới mặt đất cô thi thể kia: "Thiếu giáo chủ, đây tựa hồ là ngươi Đại Quang Minh giáo nhân a." "Phải thì như thế nào? Ai lớn mật như thế, dám giết hại Hỏa Thạch đạo hữu người hầu?" "Phó đạo hữu biết không?" Phó Truyện Tân đánh một cái cắc cắc, Phó Mỗ như thế nào sẽ biết được đâu? Hai nhân khẩu khí bình thản, nhưng hai mắt nhìn nhau, tựa hồ tia lửa tung tóe. Tại đá lửa trong lòng, cũng biết đạo Thạch Phong bọn người không thể nào một chiêu đánh giết họ Trung thị vệ, hung thủ có khả năng nhất chính là Huyền Đình Tông. Mà ở Phó Truyện Tân trong lòng, mới lấy đi tử ảnh điều cầu Nhiêm Đại Hán Cực có thể là người của ma tộc. Song phương trong lòng đều dâng lên một tia sắc ý. Thạch Phong bọn người bên thai bỗng nhiên truyền đến một tia nhỏ giọng, chính là Phó Truyện Tân truyền âm. Các vị, tử ảnh điêu rất có thể bị ma tộc lấy đi, không bằng thừa dịp bọn hắn lạc đàn, chúng ta liên thủ làm thịt bọn hắn. Tiểu Hồ Lô thứ nhất đồng ý, tốt lắm, bất quá đoạt tử ảnh điêu làm sao chia? Tất cả mọi người biết Hồ Lô môn tới Vạn Linh Huyễn cảnh là hướng về phía tử ảnh điêu, Tiểu Hồ Lô tự nhiên muốn biểu hiện ra cực cảm thấy hứng thú, bằng không há không làm cho Phó Truyện Tân sinh nghi. Thạch Phong tắc thì chậm rãi nói, tại hạ đã nói qua nhiều lần, đối với tử ảnh điêu không có hứng thú. Phó Truyện Tân sầm mặt lại, bây giờ không chỉ liên quan đến tử ảnh điêu, mà là ma tộc yêu tộc liên hợp tàn sát giết nhân tộc, ngươi coi như không tranh đoạt tử ảnh điêu, chẳng lẽ bọn hắn sẽ bỏ qua ngươi? Yêu Tinh thấy tình thế không ổn, thấp giọng nói, thiếu chủ, bọn hắn giống như dự định lấy nhiều khi ít, muốn hay không tạm thời tránh mũi nhọn. Đá Lửa lạnh lùng nói, không cần. Ngươi chẳng lẽ đã quên ai một mực đi theo phía sau chúng ta sao? Nhưng vào lúc này, Thạch Lang bên trái đằng trước đột nhiên truyền đến một tiếng sâu kín tiếng tiêu. Phó Truyện Tân hét lớn, người nào? Đen nhánh Thạch Lang sáng lên hai đám lửa, hướng bên này rời đến, chỉ chốc lát, hai người đã đi đến đám người trước mặt. Phó Truyện Tân mấy người nhân tộc thấy, tất cả hít vào một ngụm khí lạnh. Liền thấy đi đầu một người, niên kỷ trên dưới 30 tuổi, tướng mạo rất là anh tuấn, chỉ là sắc mặt lạnh lùng khiến cho không người nào phát thân gần, chính là trước đây không lâu đại chiến Cố Hạo Dương Ma Tiêu Bách Lý Bình Giã. Bách Lý Bình Giã sau lưng một gã đại hán, người đeo đồng tỷ bà, chính là Ma Tiêu sư đệ, Ngự Linh Tông tỷ bà Thánh Thủ Thường Cung Thừa. Hai người này vừa đến, tình thế lập tức bị chuyển, tuy nhân tộc về số người vẫn là chiếm ưu, nhưng ma tộc đã lựa Bách Lý Bình Giã, Thường Cung Thừa cũng là đỉnh tiêm cao thủ, ba người bọn hắn mặc cho ai cũng có thể cùng Phó Truyện Tân một trận chiến. Phó Truyện Tân sắc mặt cấp biến, cảm thấy do dự, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Chương 716, Nguyên Anh yêu tổ chương 716, Nguyên Anh yêu tổ Bách Lý Bình Giã thần sắc tiêu căng, nhàn nhạt quét đám người một cái. Bất quá liền cái nhìn này, đám người chỉ cảm thấy song đồng phảng phất bị nhạy bén châm nhói một cái cực không thoải mái. Bạch Hồ hai nhiên nói, thật là nặng sát khí, lại là ma sát chi thể, hiếm thấy hiếm thấy. Thạch Phong hỏi nói, ma sát chi thể là cái gì? Ừm, là một loại rất đặc thù linh thể, có thể đem ma nguyên chuyển hóa làm sát khí, loại sát khí này có thể khiến cho tu luyện ma công uy lực để thăng một tới hai thành. Thạch Phong giật mình nói, một đến hai thành, cái kia có thể nghịch tiên cực kỳ. Chẳng thể trách hắn lấy kim đan trung kỳ tu vi, phản có thể trở thành kim đan hậu kỳ Thường Cung Thừa sư mình. Đúng nha, loại thể chất này chỉ có thể đản sinh tại ma tộc, nhưng trăm năm khó gặp một lần. Bách Lý Bình Giã ánh mắt chỉ ở Phó Truyện Tân trên mặt dừng lại chốc lát, các nhân tộc căn bản vốn không ở tại trong mắt. Sau đó Bách Lý Bình Giã nhìn về phía đá lửa, thiếu giáo chủ, đã lâu không gặp. Đúng nha. Lan Thương Giang bên cạnh một trận chiến, cách nay đã có 30 năm. Hỏa Thạch Minh vừa đến đã nhắc đến trước kia chi chiến, chẳng lẽ có ý lại cân nhắc một chút tiểu đệ? Đá lửa cười ha ha một tiếng, tiểu đệ sao dám? Dù cho muốn hòa bình Giã huynh luật bản, vậy cũng phải trước tiên ngoại trừ trước mặt bọn này nhân tộc giỏi bỏ mới được. Ngươi nói đúng hay không? Bách Lý Bình Giã trầm mặc không nói. Thạch Lang bên trong một cố làm cho người sợ hãi sát khí chậm rãi lan tràn ra. Lần này đến phiên nhân tộc hai mặt nhìn nhau, bối rối không chịu nổi. Tiểu Hồ Lô cười cười, hoa. Ma tộc cao thủ đứng đầu nhất đều ở nơi này, có phải chúng ta mau trốn? Phó Truyện Tân nói, tôn công tử, lời này của ngươi cũng quá dài người khác khí diễm rồi. Ma tộc bất quá năm cái, mà chúng ta có 9 người, tận lực một trận chiến, làm sao lại thua đâu? Hắn nói lời này lúc, Thạch Phong hướng Phượng Tê Đồng Đông Khâu Duyệt truyền âm nói, Huyền Đỉnh Tông vì chúng ta bán mạng xuất lực, kiếm hết dễ nghe nói, chúng ta tuyệt đối đừng mắc lừa, một khi động thủ, tự vệ là thượng sách. Phượng Tê Đồng Đông Khâu Duyệt hai người đều khẽ gật đầu. Hai tộc tại hành lang một đông một tây, tất cả tụ tập cùng một chỗ thương nghị, đồng thời ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đối phương, đại chiến hết sức căng thẳng. Đúng lúc này, nơi xa cước bộ lảo đảo, mơ hồ nghe lại có người đang hướng bên này mà tới. Qua mấy hơi, Bạch Hồ vui nói, tới là nhân tộc. Đang khi nói chuyện, hai đạo nhân ảnh như con thỏ con bị giật mình, băng băng mà tới. Như thế nào là bọn hắn? Thạch Phong sững sờ. Người đến chính là Hóa Linh Tông Kim Ý Dị Tăng cùng hắn sư đệ Mạnh Tông Võ. Hai người này thần sắc kinh hoàng, mặt mũi tràn đầy đại hãn, nhìn thấy Phó Truyện Tân, phảng phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, tật nào tới. Phó đường chủ, ngươi ở nơi này, cái kia quá tốt rồi. Phó Truyện Tân không biết hai người, hai vị đạo hữu thần sắc hốt hoảng, là có người truy sát sao? Kim Ý Dị Tăng to lớn đầu trọc, cổ tất cả đều là mồ hôi, hắn cầm tăng tay áo xoa xoa, liền ngay cả thở, vâng, là. Phó Truyện Tân nhíu nhíu mày, đến cùng chuyện gì xảy ra, hai vị không nên gấp, từ từ mà nói. Kim Y Di Tăng nhìn thấy chung quanh một đoàn nhân tộc, cuối cùng chấn định rất nhiều. Các vị, hai người chúng ta là Yến Quốc Hóa Linh Tông tu sĩ. Phía trước thú triều bộc phát, ta vốn muốn đi khổng tức cùng tránh né, nhưng ta vị sư đệ này hoảng hốt chạy bừa, hướng về Thái Tố Thành phương hướng chạy, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo tới. Tới rồi Thái Tố Thành, bốn phương tám hướng cũng là yêu thú, chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, thật vất vả tìm một cái lỗ hổng, chui vào địa cung. Ai biết, tránh thoát lang sói, lại tới ác hổ. Chúng ta ở cung điện dưới lòng đất đi mới 2-3 đầu thạch lang, trong góc đông nhiên thoát ra một vị yêu tu, không nói hai lời liền đánh tới. Là cái gì yêu tu? Là Xích Thiệt. Nghe được Xích Thiệt hai chữ, mọi người tại chỗ cũng là trong lòng phát lệnh. Vị này chấm đỏ quỷ cưu yêu tu từ tiến vào huyễn cảnh đến nay, tự lấy tàn nhận hiếu sát cấp tốc truyền ra danh tiếng, ma tộc yêu tộc liên thủ quét sạch nhân tộc, phàm là hắn tham dự chiến đấu, bị giết nhân tộc đều không lãng phí, đều bị hắn xé thành từng khối nuốt vào bụng, liền một bên minh hữu đều cảm thấy ác tâm. Ta sư huynh đệ hai người được chứng kiến xích thiệt thủ đoạn, yêu quái này là tam giai hậu kỳ, mà ta bất quá kim đan trung kỳ, ta vị sư đệ này kết đan mới 30 năm, đừng nói đơn đả độc đấu, chính là chúng ta liên thủ, cũng không phải đối thủ của xích thiệt. Bởi vậy chúng ta dọa đến không dám chống đỡ, trực tiếp quay đầu chạy. Xích thiệt tắc thì ở phía sau theo đuổi không bỏ. Hắn nghi hoặc nói, ngươi nói xích thiệt một đường truy giết các ngươi, hắn ở đâu? Kim Y Dị Tăng lại lau vệt mồ hôi, không phải xích thiệt. Đám người tất cả khẽ giật mình, Phó Truyện Tân nói, cái gì? Kim Y Dị Tăng cấp bách nói, mở đầu là xích thiệt, về sau không phải xích thiệt. Phó Truyện Tân nói, đó là ai? Kim Y Dị Tăng buông tay, ta cũng không biết nha. Tiểu Hồ Lô cười, đại hòa thượng này nói chuyện như thế nào xen lẫn mơ hồ nha, nhường ngươi sư đệ nói đi. Mạnh Tông Võ nhìn một chút đám người, thì thào nói, vẫn là sư minh nói đi, ta xem không cho phép. Hán bộ dáng nhìn mười phần thất thần, đương nhiên, mọi người ở đây bên trong chỉ có Thạch Phong biết, người này cũng không đốc, tuyệt đối so với Kim Y Dị Tăng giàu hoạt gấp 10. Kim Y Dị Tăng nói, chúng ta không biết đường đi, chỉ có thể cùng xích thiệt đông trốn tây tàng, kết quả vòng vo mấy cái thạch lang, đột nhiên không thấy xích thiệt bóng dáng. Hai ta đang kỳ quái đâu, bên trái một đầu tối như mực bên trong trong lối đi nhỏ, chợt vang lên hét thảm một tiếng. Không chờ chúng ta phản ứng lại, chỉ thấy xích thiệt hô một chút từ trong bóng tối bò ra, đem chúng ta giật mình kêu lên. Lúc đó chúng ta lại muốn trốn đã không kịp rồi, đang muốn lấy ra pháp khí ứng chiến. Đã thấy xích thiệt che lấy cánh tay trái, trên bờ vai tiên huyết chảy ròng, hắn căn bản không để ý tới chúng ta, một cái thuần di, liền cùng chúng ta gặp thoáng qua. Cùng lúc đó, chúng ta nghe đến thạch lang chỗ sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng rất ngắn gầm nhẹ, một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập tới. Đám người tất cả nghe choáng váng, Phó Truyện Tân nhíu mày nói, khí tức kinh khủng, đó là cái gì? Kim Y Diệt Tăng nói, ta không biết. Nhìn thấy xích thiệt hồn phi phách tán ta nào còn dám đi qua nhìn. Đi theo cũng liền chạy. Tiểu Hồ Lô nói, tiếp đó ngươi chạy chạy, phát giác bên này có số lớn tu sĩ khí tức, thế là liền lao đến. Kim Y Dị Tăng hơi có chút lúng túng, nói, một người kế đoàn hai người kế giải, đoàn người hợp lực liền dễ làm chút. Thạch Phong đột nhiên hỏi, đại hòa thượng, ngươi cảm ứng được cái tia hắc ám thạch lang bên trong khí tức là người, là yêu, vẫn là ma? Kim Y Dị Tăng lắc đầu, hổ thẹn. Khí tức kia lóe lên lập tức biến mất, ta nói không rõ ràng. Bất quá, ta có thể chắc chắn, cái tia khí tức cường đại cực điểm, tuyệt không phải kim đan. Yêu tinh lớn tiếng nói bậy. Không phải kim đan, chẳng lẽ là nguyên anh? Vạn linh huyễn cảnh mở ra, nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không cho tiến vào, ở đâu ra nguyên anh tu sĩ? Kim Y Diệt Tăng nói, ngươi hỏi ta cũng không biết nhà, ngược lại khí tức kia đối với uy áp của ta, chắc chắn cao hơn nhất đại cảnh giới. Yêu tinh khịt mũi coi thường, kéo quỷ. Các ngươi nhân tộc lại tại một mép bị người, mắt thấy không phải chúng ta đối thủ, liền bệnh ra cái quái vật gì đến, muốn dọa chạy có phải chúng ta? Kim Y Diệt Tăng giận nói, ngươi muốn tin hay không, ngược lại ta thể, mới lời nói tất cả chữ hư giả. Yêu tinh gắt một cái, các ngươi nhân tộc lời thể, so Ngọc Long Sơn lên roi ngựa thảo còn không đáng tiền. Thạch Phong do dự nói, vị đại hòa thượng này mới vừa nói chưa chắc đã là lời nói dối. Có thể Thái Tố Thành Địa Cung thật sự cất giấu một cái đáng sợ quái vật. Yêu tinh cô đương, ngươi chẳng lẽ quên đồng bạn của ngươi là chết thế nào không? Ừ, ngươi hoài nghi Trung sư huynh là bị Địa Cung quái vật cắn chết. Vì cái gì đúng không? Thạch Phong đạo, làm cho sư huynh một chiêu tức bị đối phương bắt, liền lực trở tay cũng không có, chứng minh song phương thực lực chênh lệch rất lớn, đối phương có thể là Nguyên Anh yêu tổ. Yêu tinh nói, vậy ngươi giải thích một chút, Nguyên Anh lao quái làm sao có thể ẩn vào vạn linh huyễn cảnh? Thạch Phong nhàn nhạt nói, hắn vì cái gì nhất định muốn là từ bên ngoài tiến vào, chẳng lẽ không có thể là huyễn cảnh bản địa yêu tu sao? Yêu tinh còn chờ tranh luận, lại phát hiện đá lửa, Bách Lý Bình Giã, Phó Truyện Tân mấy người tất cả nhíu mày, ngưng thần giống như có chút suy nghĩ. Trong ảo cảnh quả thật có chỉ Nguyên Anh yêu vương, bất quá Thái Tố Thành trong cung điện dưới lòng đất chắc chắn không phải hắn. Trừ phi, nói chuyện chính là đá lửa, Bách Lý Minh, Phó Đường Chủ, hai vị thấy thế nào? Không đợi Bách Lý Bình Giã, Phó Truyện Tân nói chuyện, trong cung điện dưới lòng đất đống nhiên truyền đến một tiếng buồn buồn khiếu thanh, âm thanh trầm thấp, có phần giống như mãnh liệt hổ rít gào. Đám người toàn bộ đều đổi sắc mặt, bọn hắn đều không phải hạ người bình thường. Từ âm thanh liền có thể cảm ứng ra trong đó chứa bí áp, này tuyệt không phải kim đan. Cái này là yêu thú, thật là tứ giai nguyên anh yêu tổ. Chương 717, huyễn cảnh tứ đại yêu vương chương 717, huyễn cảnh tứ đại yêu vương Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Đông Khâu Duyệt bọn người nhìn nhau, bên cạnh Kim Y Di Tăng đã cướp lời nói, thanh âm này như thế nào nghe có chút quen thuộc nha. Đúng, tại Trường Xuân Lâu, có trong 3 ngày, đến mỗi nửa đêm, sẽ xuất hiện một hồi hổ khiếu sói tru, chính là cái này âm thanh. Tiểu Hồ Lâu không tham dự Trường Xuân Lâu chi chiến, nghe vậy cấp bách nói, cái gì hổ khiếu sói tru? Kim Y Di Tăng nói, chính là Trường Xuân Lâu, chúng ta nhân tộc bị ma tộc yêu tộc liên thủ vây khốn, lúc đó ban đêm nghe được lầu bên ngoài truyền yêu thú tới tiếng gào thét, mười phần làm người ta sợ hãi. Phó Truyện Tân Dương mắt nhìn hơ lửa thạch, nếu là yêu tu, đó là ma tộc đồng minh, hà không mời ra tới tương kiến. Đá lửa lắc đầu, vây khốn Trường Xuân Lâu ta không có tham dự, Bình Nguyên Huynh, ngươi biết cái này yêu tu là ai chăng? Ta cũng không đi, vây khốn Trường Xuân Lâu là thiết chiến chủ trì. Thường sư đệ, ta nhớ đến lúc ấy ngươi thật giống như tại chỗ. Bên cạnh Thường Cung Thừa khẽ gật đầu, là cái kia hổ khiếu tiếng sói tru chúng ta nghe phải thật sự rõ ràng, nhưng cũng không phải là chúng ta đồng minh yêu tộc phát ra, chúng ta cũng rất buồn bực. Sau đó thì sao? Về sau cũng không có gì, thanh âm kia kéo dài 3 ngày liền không có lại xuất hiện. Thường Cung Thừa vừa nói xong, Bách Lý Bình Giã trợn quay người lại, nghiêm nghị uống nói, người nào? Đi ra. Trong bóng tối truyền đến hử lạnh một tiếng, thật là lợi hại. Ma Tiêu quả nhiên danh bất hư truyền, lão tử chỉ bất quá thổi một khí, liền bị ngươi phát giác. Đang khi nói chuyện, Thạch Lang trong bóng tối đi ra một vị thật cao lục soát yêu tộc, trên mặt tràn đầy không trôi chảy, bạo con ngươi mũi kẹt, ghê tởm cực điểm. Xích Tiệt, là ngươi? Bách Lý Bình dã sững sờ, ngươi đến có thể không phải là làm cho nhân tộc kinh hồn bạt vía chấm đỏ vị cựu tộc yêu tu Xích Tiệt sao? Bất quá vị này tính cách bạo ngược, ăn sống người sống yêu tu bây giờ tinh thần bị bại, vai trái hắn tràn đầy tiên huyết, nguyên cả cánh tay mềm mềm nắm lại, tựa hồ không nhấc lên nổi. Đã lựa đi thẳng vào vấn đề, Xích Tiệt đạo hữu, ngươi đụng phải đến tột cùng là quái vật gì? Xích Tiệt tức giận nói, ta làm sao biết? Nếu không thì ngươi đi qua nhìn một chút. Đã lựa nói, ngươi và hắn giao thủ qua, đương nhiên rõ ràng nhất. Xích Tiệt giận nói, lão tử biết cái gì? Ta vốn là trốn ở Thạch Lang, chuẩn bị phục kích hai người này đấy, nói hắn dùng cánh tay phải chỉ Kim Y Lý Tăng cùng Mạnh Tông Võ hai người, hai nghe hai tên kia tiếng bước chân tới, ta đang muốn động thủ. Đương nhiên, trong lòng ta không hiểu run sợ một hồi, sau lưng hắc ám bên trong tựa hồ có cái gì đánh tới. Ta vội vàng chợt lấy người, nhưng vẫn là chậm, bả vai đã chịu một cái, kỳ lực đạo chi lớn, càng đem ta xương quai xanh trực tiếp đâm xuyên. Ta đang nháy thân lúc, kỳ thực cánh tay phải còn hơi ra một kích, nhưng một kích kia tựa như châu đất xuống biển, ta thấy thế không ổn, vội vàng dùng hết toàn lực, ra bên ngoài trốn chạy. Yêu tinh niết miệng, ngươi bị đánh lén một chút, liền dọa đến chạy trối chết sao? Xích Thiệt lật cái bạch nhãn, tiểu nhi tử biết cái gì? Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận, đồng thời một chiêu đả thương ta, há lại hạng người bình thường. Đối với phương nhất đâm chạm xuyên nhục thể của ta, ta có thể cảm ứng được, thực lực đối phương tuyệt đối tại tứ giai trở lên, ta không có trốn, chẳng lẽ ở lại chờ chết sao? Đá Lửa tiếp tục đặt câu hỏi, Hỏa Thạch đạo hữu, ngươi tất nhiên quay đầu nhìn một chút, hẳn phải biết kẻ đánh lén là ai. Xích Thiệt nổ ngụm mang máu nước bọt, kinh khủng chính là lão tử nhìn, lại gì cũng không nhìn thấy, sau lưng giống tuyết. Ta mới sợ hơn. Đám người nghe xong, đều thầm kinh hãi, chấm đỏ quỷ cừu thiên phú đó là có thể xem thấu ẩn nấp. Thạch Phong còn nhớ rõ, phía trước yêu tộc tụ hội lúc, có hai vị cửu anh môn tu sĩ bị đục vào, không cách nào thoát thân, liền thi triển quỷ hơi thở thuật ẩn nấp tại đại thụ ở bên trong, một chiêu này ngay cả mình cùng Bạch Hồ đều lừa gạt được, kết quả lại bị Xích Thiệt dễ dàng nhìn thấu, giết một người thương một người. Mà bây giờ vị này kẻ đánh lén, liền Xích Thiệt đều không thể nhìn thấu, vậy phải sao nắm giữ đặc thù bảo vật, hoặc là tu vi viễn siêu Xích Thiệt? Rõ ràng, đáp án càng có khuynh hướng cái sau. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhất thời đều nói không ra lời. Yêu Tinh nói, búp bê ăn nói lung tung, ngươi biết đạo nguyên anh kỳ cùng kim đan kỳ trên lệ sao? Tiểu Hồ Lô hì hì nở nụ cười, ta đương nhiên không biết, ta chỉ là một cái trúc cơ tiểu bối, bất quá Bách Lý tiền bối không phải từng cùng nguyên anh lão quái giao thủ qua, còn toàn thân trở ra sao? Bách Lý Bình dã nhàn nhạt nói, tiểu huynh đệ đối với tại hạ độ là hiểu rõ cực kỳ. Tiểu Hồ Lô cười ha ha một tiếng, Ma Tiêu lẻ loi một mình đánh lui Hoàng Long Sơn tám tên kim đan, còn từ Hoàng Long tôn giả trong tay đào tẩu, như thế manh động thiên hạ đại sự ta như thế nào lại không biết? Một bên Xích Thiệt tiếp lời nói, nguyên anh lão quái cũng không giống nhau, có được hay không? Có chút thậm chí khác nhau một trời một vực, địa cung hiện tại cái này quái vật há lại Hoàng Long tôn giả có thể so sánh. Bách Lý Bình Dã, Đá Lửa, Phó Truyện Tân nhất thời trầm mặc không nói gì, đối mặt quỷ dị như vậy nguyên anh quái vật, bọn hắn lại tự đại cũng không dám nói không sợ hãi, dù sao Xích Thiệt thần thông cùng bọn hắn không kém bao nhiêu, nhưng một chiêu tức thua trận. Trước đây không lâu, bọn hắn còn kiếm bạc nỗ trương, chuẩn bị ra tay đánh nhau, nhưng bây giờ giữa lẫn nhau chiến ý tất cả tiêu tan, nhiều báo đoàn kết minh, cùng chống chọi với không biết tên quái vật chi thế. Kim Y thì tăng hỏi nói, các vị, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Phó Truyện Tân nói, tất nhiên địa cung có quái vật, vậy dĩ nhiên mau mau rời đi thì tốt hơn. Rất tốt. Xin hỏi nên như thế nào rời đi địa cung đâu? Kim Y thì tăng trong tay rõ ràng không có thái tố thành địa đồ. Các vị xin mời đi theo ta. Phó Truyện Tân đi đầu cất bước, hướng bên trái Thạch Lang đi tới, đám người vội vàng đuổi kịp. Thạch Phong vừa đi, một bên hướng Tiểu Hồ Lô truyền âm nói, quái vật kia rốt cuộc là tại sao đường? Ta làm sao biết? Thạch Phong lạnh rên một tiếng, thiếu dùng bài này. Vừa rồi Xích Thiệt lúc nói chuyện, ngươi và Phó Truyện Tân, Bách Lý Bình ra ánh mắt minh lộ ra thay đổi. Ngươi cho ta mù sao? Tiểu Hồ Lô ha ha thiếu đạo, ngươi cái thằng này thật đúng là quỷ tinh linh, cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hừ, tất nhiên con yêu thú này không phải ngoại lai, vậy dĩ nhiên là huyễn cảnh bản địa. Các ngươi ba đại siêu cấp tông môn, trước kia huyễn cảnh sơ hiện lúc, liền từng xuống qua. Nếu bàn về đối với vạn linh ảo cảnh hiểu rõ, ai có thể hơn được các ngươi? Các ngươi nói không biết con quái vật kia lai lịch, ta há có thể tin tưởng? Ngươi và Phó Truyện Tân cố ý không nói cho chúng ta biết tình hình thực tế, có phải hay không muốn để chúng ta chịu chết? Tiểu Hồ Lô khoát tay lia lịa, to con, ngươi đưa ta tử ảnh điêu, ta làm sao lại hại ngươi? Dù cho không có tử ảnh điêu, chỉ bằng ngươi là tỷ tỷ ta bằng hữu, cái kia cũng là bạn của ta. Vậy ngươi mau nói cho ta biết quái vật này là lai lịch gì? Kỳ thực ta sở dĩ không nói cho ngươi, là bởi vì ta cũng không nắm chắc được. Bớt nói nhảm. Đi, đi. Ta nói. To con, ngươi nghe nói qua huyễn cảnh năm đại yêu vương sao? Năm đại yêu vương? Ta từng nghe Phượng Tiên Tử nói qua. Trước kia huyễn cảnh ban đầu khải, bên trong có 5 con hóa hình yêu vương, bất quá trong đó một cái bị tiến vào tiền bối chém giết, chỉ còn lại 4 vị yêu vương rồi. Rất đúng. Các, cho con ngươi biết chuyện không thiếu đi. Tứ đại yêu vương, kỳ thực ngươi đã gặp 2 vị, Lôi Bạo Thú Vương, còn có trước đó không lâu dây dưa ngươi cái kia cổ yêu vương. Trừ cái này 2 vị, còn có một chỉ Xích Nanh Vương, cũng là tam giai hậu kỳ. 3 vị này yêu vương ngược lại cũng thôi, nhưng còn dư lại vị thứ 4 yêu vương, vậy thì không giống tiểu khả. Hắn chính là huyễn cảnh 7 yêu chi vương, Tuyết Mô Vương Bá Kỳ. Cho con, ngươi có biết hay không Tuyết Mô loại này yêu thú? Thạch Phong lắc đầu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ kinh sợ nói, Tuyết Mô, chẳng lẽ trong ảo cảnh có loại quái vật này? Tiểu Hồ Lô nói, kỳ thực ngươi thấy qua, chỉ là ngươi không có nhớ kỹ mà thôi. Thạch Phong nhạt nói, ta đã thấy, ta ở nơi nào gặp qua? Tại Bách Thú Điện trong tượng đá nhà. Hắn ngay tại 20 chân linh phía sau một loạt, ngoại hình có điểm giống con báo, lại có chút giống gấu. Chương 718, Ly Huyên Chi Chủ chương 718, Ly Huyên Chi Chủ Thạch Phong trở về suy nghĩ một chút, lờ mờ có chút ấn tượng. Yêu quái này có thể đứng ở 20 chân linh phía sau một loạt, cái kia mặc dù không là chân linh, nhưng là cùng nhau không kém được quá xa. Thỏ con, ngươi nói đúng. Tuyết Mô cùng Tuyết Báo chính là họ hàng gần, đều vì thiên hạ dị thú, nhị yêu đều sinh hoạt trong băng thiên tuyết địa. Trong đó Tuyết Mô nhất là lợi hại, trời sinh nó có thể thu nạp hàn băng chân khí. Hàn băng chân khí? Thạch Phong sững sờ. Đúng nha. Thỏ con, ngươi có biết hay không hàn băng chân khí? Thạch Phong gật gật đầu, ta có biết một hai, hàn băng chân khí trên bản chất là thủy linh khí, nhưng cùng thủy linh khí nhưng lại khác biệt, chính là thủy linh khí cuồng bạo dị hóa tạo thành. Thủy linh khí vốn là lấy nu hòa kéo dài lấy sừng, nhưng hàn băng chân khí lại thô lệ như sắt, lại có thể trong nháy mắt bạo liệt, uy lực kinh người. Thạch Phong đối với hàn băng chân khí rất là hiểu rõ, là bởi vì bên cạnh có cái tần băng. Tần băng tu luyện chính là hồi nhạn phong tuyệt học thất huyền hàn băng kiếm pháp, bộ này thần thông liền có thể sinh ra hàn băng kiếm khí, một khi kích phát, hàn khí như cùng tiễn loạn xạ, đánh trúng mục tiêu, hắn ẩn chứa hàn khí nổ tung, có thể trong nháy mắt đông cứng địch nhân. Bởi vậy cái này, tần băng tại Yến quốc còn xông xáo ra một cái tên hiệu hàn băng tiên tử. Bất quá, tần băng mặt khác tinh thần kiếm sinh ra hàn băng kiếm khí, nhưng chính nàng có thể thu nạp không được hàn băng chân khí, đó là một loại cực kỳ cuồng bạo linh khí, một khi tiến vào trong cơ thể, có thể 2-3 lần liền chọc thủng kinh mạch khiến cho tu sĩ sống không bằng chết. Hàn băng chân khí có thể trực tiếp thu nạp sao? Ngũ hành linh khí kỳ thực cũng có đối ứng cuồng bạo chân khí, những thứ này cuồng bạo nguyên khí người bình thường đương nhiên không cách nào thu nạp, nhưng Tuyết Mô thiên phú dị bẩm, hết lần này tới lần khác liền có thể hấp thu hàn băng chân khí. Bằng không nó làm sao có thể trở thành thiên hạ dị thú, tịnh xưng bá thiên núi lâu? Tuyết Mô là Thiên Sơn bộ lạc yêu tộc. Đúng thế. Vậy hắn sao lại tới đây vạn linh huyễn cảnh? Ở đây cũng không phải núi tuyết, ở đâu ra hàn băng chân khí? Tiểu Hồ Lô đánh một cái cắc cắc, cái này Tuyết Mô tại sao lại tới vạn linh huyễn cảnh, ngươi đừng hỏi ta, lấy được hỏi không tức thượng nhân. Bất quá, có một chút ngươi nói sai rồi, ai nói vạn linh huyễn cảnh không có hàn băng chân khí? Chẳng lẽ có sao? Ở đâu? Tại Ly Uyên. Ly Uyên? Tiểu Hồ Lô cho là Thạch Phong không biết Ly Uyên ở nơi nào, tiếp tục giảng giải. Ly Uyên tại Khổng Tức Cung tây nam phương hướng, sâu không thấy đáy, phía dưới rộng lượng hàn băng chân khí, cái kia Tuyết Mô Vương Bá Kỳ liền giấu ở đáy vực tu luyện. Khổng Tước thượng nhân cách nói lúc, Bá Kỳ thường nghe trải qua, thường xuyên qua lại, liền bái trên Khổng Tước nhân môn dưới, làm bảo hộ cung thần thú. Huyễn cảnh tứ đại yêu vương, số cái này Tuyết Mô tu vi sâu nhất, ngàn năm trước, hắn đã tấn giai tứ giai. Bây giờ sợ là nhanh đến tứ giai trung kỳ đi. Nguyên Anh trung kỳ. Thạch Phong chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, "Tiểu Hồ Lô, ta có một chuyện không rõ. Nếu là nơi đây có như thế một cái hung tàn Nguyên Anh yêu tổ, cái kia cách mỗi 200 năm, các ngươi ba đại siêu cấp tông môn còn mở ra huyễn cảnh làm cái gì, để chúng ta mau tới cấp cho yêu thú làm lương từ sao?" "Cho con, ngươi sợ?" "Không có việc gì. Yêu Vương Bá Kỳ không gây thương tổn được ngươi." Trước kia Khổng Tức thượng nhân sau khi phi thăng, liền cân nhắc qua chuyện này, hắn ở đây Ly Uyên xếp đặt cấm chế, đem Bá Kỳ khóa ở bên trong. Bởi vậy, Yêu Vương Bá Kỳ căn bản không ra được Ly Uyên nửa bước, đương nhiên nha, chúng ta cũng tương tự vào không được Ly Uyên. Thạch Phong thở phào một hơi, hắn lại nghĩ tới một chuyện, chờ một chút, Yêu Vương Bá Kỳ nếu là một mực bị nhốt Ly Uyên, vậy hắn ăn cái gì? Trên vạn năm còn không có chết đói hắn. Tiểu Hồ Lô cười cười, yên tâm, hắn không chết đói. Cái này lao yêu có thể phát ra một hồi kỳ quái khiếu thanh, trong ảo cảnh yêu thú nghe được rồi, liền sẽ thần hồn điên đảo, nhao nhao chạy đến Ly Uyên một bên, tuôn ra thân nhảy xuống, trở thành yêu vương huyết thực. Thì ra là thế. Thạch Phong rốt cuộc hiểu rõ, chẳng thể trách yêu vương không chỉ có không có chết đói, tu vi vẫn còn không ngừng tiến bộ. Ha ha, to con, ngươi có biết hay không, kỳ thực hàng năm huyễn cảnh mở ra, rất nhiều tu sĩ chính là xung bá kỳ tới. Cái gì? Thạch Phong ngạc nhiên, xung bá kỳ mà đến, chẳng lẽ bọn hắn muốn săn giết Bá Kỳ? Tiểu Hồ Lô cấp cấp đại thiếu, làm sao có thể? Một đám tu sĩ kim đan muốn săn giết Nguyên Anh yêu tổ, hiểm mạng lớn sao? Giao dịch gì? Tiểu Hồ Lô con mắt chớp chớp, ngươi biết yêu vương Bá Kỳ thiên phú là cái gì không? Ngươi không phải là mới vừa nói sao, có thể thu nạp hàn băng chân khí? Không thôi cái này, yêu vương Bá Kỳ còn có một cái thần kỳ thiên phú, hắn có thể thôn phệ thần thức. Truyền thuyết Bá Kỳ có thể nuốt mất người ác mộng, lưu lại mộng đẹp, bởi vậy thế nhân cũng sắp tuyết mô xưng là thực mộng thú. Thực mộng thú? Đúng, ta mới vừa nói qua, yêu vương có thể phát ra âm thanh, hấp dẫn những yêu thú khác tự chui đầu vào lưới, những thứ này yêu thú không chỉ có huyết nhục bị Bá Kỳ ăn, chính là thần hồn cũng đồng dạng bị hắn ăn. Bất quá, nhảy xuống yêu thú quá nhiều, Bá Kỳ nhất thời ăn không hết, liền sẽ dùng hàn băng chân khí đem các loại hồn linh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành từng khối hình như vân đoá đồ vật. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ thấp giọng nói, "A, nguyên lai là thú hồn vân. Những vật này gọi là thú hồn vân, ngày qua ngày, năm qua năm, yêu vương tại thâm viên ngây người trên vạn năm, tích lũy hồn vân nhiều lắm, hắn cũng ăn không hết, cho nên có tu sĩ liền sẽ đi tìm hắn làm giao dịch, đưa vào tế phẩm, đổi lấy yêu vương trên tay thú hồn vân." Thạch Phong bừng tỉnh đại ngộ, chẳng thể trách tại trong ảo cảnh nhìn thấy cửu anh môn tu sĩ, những quỷ này đạo tu sĩ nhất định là hướng về phía hồn vân tới. Còn có Tử Viêm Long Sư thiết chiến, Thạch Phong biết bọn hắn đang len lén tu luyện vạn hồn thí linh thuật, cũng cần đại lượng hồn linh. tiểu hồ lô theo ngươi vừa mới lời nói yêu vương bá kỳ một mực kẹt ở Ly Uyên, cái kia Thái Tố thành địa cùng cái này yêu vật chắc chắn cũng không phải là hắn. Theo lý thì không nên là bá kỳ. Bất quá, tiểu hồ lô đầu tiên là gật đầu, nhưng ngay lúc đó lại lắc đầu, lại cũng chưa chắc. Vì cái gì? Thạch Phong kỳ nói, chẳng lẽ bá kỳ tấn giai nguyên anh trung kỳ, tranh thoát Ly Uyên cấm chế, chạy ra ngoài? Cái kia không thể nào. Ly Uyên cấm chế là Khổng Tước thượng nhân tự tay bố trí, bá kỳ đừng nói tấn giai nguyên anh trung kỳ, liền là trở thành luyện hư lão tổ, cũng chưa chắc trở ra tới. Cái kia ngươi vì sao còn nói chưa hẳn? Bởi vì đã từng có người ngoài Ly Uyên gặp được qua bá kỳ. Thạch Phong kinh hãi, là ai? Tiểu hồ lô chậm rãi nói, Huyền Đỉnh Tông. 800 năm trước một lần kia huyễn cảnh mở ra, Huyền Đỉnh Tông tại Khổng Tước cung một chỗ thiên điện tao ngộ yêu vương bá kỳ, 16 cái tu sĩ bị bá kỳ giết 10 cái, còn lại 6 cái cũng toàn bộ đều bị thương không nhẹ. Chuyện này Huyền Đỉnh Tông một mực giữ kín không nói ra, chúng ta cũng là phí hết lão đại kình mới biết. Thạch Phong hít sâu một hơi, cái kia yêu vương bá kỳ vì cái gì có thể chạy ra Ly Uyên? Không biết. Nhưng sau đó mấy lần huyễn cảnh mở ra, lại bình an vô sự, cho nên chúng ta cũng là mơ hồ đến cùng chuyện gì xảy ra. Thạch Phong quan sát phía trước phó chuyện tân sau lưng của, chuyện này e rằng chỉ có Huyền Đỉnh Tông biết mà nguồn. Đúng nha, Thái gia gia từng lộn giản Huyền Đỉnh Tông, hỏi thăm chuyện này, hy vọng Huyền Đỉnh Tông nói ra trận tướng, dù sao quan hệ này rất nhiều người tính mệnh. Có thể Huyền Đỉnh Tông ấn định cái gì cũng không biết, chúng ta cũng là không thể làm gì. Thạch Phong thở dài, ta chỉ muốn biết bây giờ xuất hiện tại Thái Tố thành trong cung điện dưới lòng đất con quái vật kia có phải hay không yêu vương bá kỳ. Ta cũng muốn biết nha, to con, chuyện này muốn hỏi chỉ có thể hỏi Huyền Đỉnh Tông. Nhưng phó chuyện tân cái này vương bắt đạn chắc chắn sẽ không nói. Huyền Quy Cốt bên trong, Bạch Hồ chợt nói, không cần hỏi phó chuyện tân, vừa rồi cái kia yêu vật 89 phần 10 chính là bá kỳ. Hồ sư, ngươi có thể xác định? Ừm, năm đó ta tại đại trường lao độc phủ, may mắn gặp qua một cái nguyên anh hậu kỳ tuyết mô yêu tu, đầu như báo, thân thể giống như gấu, âm thanh như hổ khiếu. Trường Xuân lâu trước, cái kia hổ khiếu thanh ta vốn là cảm giác đến có chút quen thuộc, nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao, vừa rồi lại nghe thấy một tiếng, chính xác chính là tuyết mô tiếng giống. Thạch Phong đạo, nói như vậy, cái kia người lùn ma tộc cũng chết tại bá kỳ tay. Có lẽ vậy, này ma tộc bị một chiêu đánh giết, hiện trường không cái gì đánh nhau vết tích, chỉ có yêu vương bá kỳ có bản sự này. Ngoài ra, cái kia ma tộc đầu người không có, thi thể ngược lại giữ lại, cũng là bởi vì bá kỳ ưa thích thôn phệ thần thức, bởi vậy ăn đầu, hút tinh huyết, nhục thân phản ném ở nơi đó. Giác ma long điếu môi, thực sự là lãng phí. Chương 719, Tiên Linh Điện chương 719, Tiên Linh Điện Thạch Phong chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, như thế nói đến, xích thiệt tài năng ở Tuyết Mô Vương dưới sự truy kích, trốn qua một kiếp, thật sự là may mắn. Bạch Hồ nói, đúng nha, chấm đỏ quỷ yêu thiên phú có thể nhìn thấu ẩn nấp, bởi vậy hắn mặc dù không thể phát giác bá kỳ, nhưng vẫn là cảm ứng được một tia nguy cơ, trong lúc đội vã tránh thoát một kích chí mạng, mặc dù thụ thường không nhẹ, nhưng cuối cùng bảo vệ mạng nhỏ. Thạch Phong truyền âm đem mới vừa cùng tiểu hồ lô, Bạch Hồ đối thoại một năm một mười nói cho Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt, Cung Bố Cực, Cựu Tứ bọn người, không giấu giếm chút nào. Bốn vị nghe xong, cũng là sắc mặt kỳ biến. Đem nhánh địa cung thạch lang bên trong, núp lấy một cái nguyên anh yêu thú, ưa thích thôn phệ thần thức, chuyên ăn tu sĩ đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngay tại Thạch Phong nói chuyện với tiểu hồ lô đoạn này thời gian, phó chuyện tân đằng trước dẫn đường, đã chuyển qua 7-8 đầu thạch lang, đi tới một gian hình tròn thạch điện. Thạch điện rất là rộng rãi, đủ dung nạp 200 người, chính giữa đứng thẳng một pho tượng đá, cao chừng 3 trượng. Đây là địa phương nào? Thạch Phong hỏi là Giác Ma Long, phó chuyện tân sẽ không đuổi nghịch hoa dạng gì a? Giác Ma Long nhìn bốn phía nhìn, đây là Tiên Linh Điện, là Thái Tố thành trung khu, họ phó lao tạt mao không mang sai đường, ở đây chính xác có thể thông hướng địa cung bên ngoài. Yêu Tinh đi đến tượng đá dưới chân, ngẩng đầu quan sát. Tượng đá là một gã đệ trần thân trên nam tử, nửa người dưới lại lớn một cái đuôi cá. Đầu người đuôi cá, đây là cái gì quái vật? Nhân ngư tộc sao? Làm sao còn đã mọc cánh? Phó chuyện tân nhàn nhạt nói, đây không phải quái vật, là quá làm cùng cung phụng tiên linh đại nhân. Căn cứ đại đới lễ ký đi chép, thiên hạ sinh linh chia làm 5 loại, phân biệt là vũ, mao, rắc, vậy cùng loại. Ngươi xem hắn lớn một bộ mặt người, vậy thì đại biểu loài người, trên đầu sừng dài, đại biểu ma thú, sau lưng mọc ra hai cánh, đại biểu vũ tộc, cánh tay trái bao trùm rắc dày, đại biểu rắc trùng, cánh tay phải sinh ra lân mịn, đại biểu bảy tộc. Yêu Tinh tốt kỳ đạo, nơi đây chủ nhân phản Thái Tố không phải vị đạo nhân sao? Hắn không cung phụng Tam Thanh Tứ Ngự, như thế nào phản cung phụng như thế vật ly kỳ cổ quái? Phó chuyện tân tựa hồ đã quên mới muốn cùng ma tộc liều sống liều chết, rất là kiên nhẫn giải đáp. Yêu Tinh cô nương có chỗ không biết, phản Thái Tố mặc dù là đạo nhân, nhưng công pháp cũng không phải là huyền môn. Hơn nữa hắn suốt đời tinh nghiên phong linh thuật, quanh năm cùng đủ loại thú linh giao tiếp, cho nên mới sẽ cung phụng vị này tiên linh đại nhân. Bọn hắn trong lúc nói chuyện, Thạch Phong đã vòng quanh đại điện đi một vòng. Trong điện ngoại trừ cung phụng tiên linh thạch giống bên ngoài, cũng không những bài trí khác. Ngược lại là chu bích thạch trên tường, cũng là theo vũ, mao, rắc, vậy sắp xếp, vẽ đầy đủ loại phi cầm đầu thú. Trừ cái đó ra, quay chung quanh đại điện một vòng, phân biệt có 6 đạo trường hành lang, không biết đi thông nơi nào. Đám người top 5 top 3 tụ lại, nhiều đám đấy, nhỏ giọng thương nghị. Huyền Đỉnh Tông là 3 người, Đại Quang Minh giáo cũng là 3 người, Ngự Linh Tông là Bách Lý Bình giã cùng sư đệ thường cùng thừa 2 người. Số người nhiều nhất một đống, nhưng là tiểu hồ lô, Diệp Pháp Chân, Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Đông Câu Duyệt, Cung Vô Cực, Cửu Tứ, cộng thêm nhất định phải góp tiến vào Kim Y tăng cùng sư đệ mạnh tông võ, hết thảy 9 người. Mà nhân số ít nhất, lẻ loi chơi chọi một cái, chính là Quỷ Cừu Xích thiệt rồi. Hắn cũng không quan trọng, ôn quyền thờ ơ lạnh nhạt. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, phó chuyện tân bỗng nhiên lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, mời đi theo tự thoại. Đám người nghe tiếng, ngừng thương luận, chậm rãi vây quanh. Phó truyện Tân háng giọng một cái, các vị thương lượng một lúc lâu, không biết có cao kiến gì. Một trận trầm mặc, vẫn là Kim Ý Lý Tăng mở miệng trước, tòa này mà thành âm khí xâm xâm, lại có vô cùng lợi hại quái vật qua lại, vô luận như thế nào, hay là trước rời đi địa phương quỷ quái này. Phó truyện Tân nói, nói nhảm. Không ly khai nơi đây, chẳng lẽ các vị còn có ai muốn cùng quái vật kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong quyết nhất tử chiến sao? Thấy không có người trả lời, Phó truyện Tân nói tiếp. Xem ra các vị giống như phó mỗ, cũng là nghĩ mau mau rời đi. Nhưng không biết như thế nào thoát đi nơi đây, các vị nhưng có cao kiến. Đã lựa đi thẳng vào vấn đề, phó đường chủ chính là Huyền Đỉnh tông môn hạ cao nhân, đối với nguyên cảnh quen biết nhất, mới ba người các ngươi thương nghị nửa ngày, chắc là đã có chủ ý, sao không trực tiếp nói cho chúng ta biết. Đương thời nguy cơ từ phía, cũng đừng đã ách mê. Hỏa Thạch huynh vẫn là như vậy ngay thẳng, cái kia phó mộ cũng không còn công lực quanh. Tại hạ đề nghị, chúng ta chia ra năm đường, chia ra hành động.
Cái gì?
Chia ra hành động? Đám người tất cả đều là sửng sở. Phó truyện Tân đưa tay chỉ, các vị đều thấy được, tiên linh điện hết thảy liên tiếp 6 đầu hành lang. Trong đó đầu này thạch lang là chúng ta vừa rồi đi qua, quái vật cực có thể ở nơi này đầu thạch lang, vụ trộm cùng sau chúng ta mặt, cho nên con đường này chúng ta liền không thể đi. Khác năm đầu thạch lang đều có thể thông hướng mặt đất. Phó Mô có ý tứ là chúng ta binh thành năm đường, chia ra pha đây. Thạch Phong nhịn không được nói, Phó tiền bối, hiện tại trong cung ẩn nút thế nhưng là một cái tứ giai yêu thú, cắn người khác. Chúng ta mười mấy người hợp lực còn không biết có thể hay không ngăn cản, nếu là chia binh năm đường, chẳng phải là bị yêu thú thông dong một kích phá.
Đúng nha.
Đúng nha, hợp quần gây sức mạnh, chia rẽ tất yếu nhược. Lúc này đang hẳn là thành một khối, làm sao còn chủ động chia binh đâu? Cứu tứ bọn người lao nhau phụ họa. Phó truyện Tân lạnh lùng nói, vị này đạo hưu chẳng lẽ nghĩ tới chúng ta hợp lực cùng cái kia Nguyên Anh yêu tổ tranh đấu y tổ sao? Thạch Phong đội vào nói, tại hạ tự nhiên không phải ý tứ này.
Cái kia ngươi có ý gì?
Cái này tiên linh điện bốn phía bị kín, căn bản là không có cách ra tới mặt đất, như phải ly khai, nhất thiết phải từ thạch lang xuyên ra ngoài.
Phó tiền bối, đi thạch lang ra ngoài tại hạ không có ý kiến, nhưng vì sao muốn chia binh năm nơi, chẳng lẽ không có thể đại gia hợp lại cùng nhau, đi một đầu thạch lang ra ngoài sao?
Phó truyện Tân tay áo phất một cái, Phó Mỗ nhìn liền không nhất thiết phải thế đi. Thạch Phong nhất thời im lặng, đối phương cũng không làm giảng giải, trực tiếp chính là một câu không đồng ý phá hỏng ngươi. Bên cạnh Bách Lý Bình Giã đột nhiên quay đầu, trên dưới dò xét Phó truyện Tân bên người sư đệ Trịnh Giác, vị này có phải đạo hưu họ Trịnh, một chữ độc nhất tên sừng. Huyền Đỉnh tông nhân khẽ giật mình, không biết Bách Lý Bình Giã vì cái gì có câu hỏi này. Trịnh Giác không nói chuyện, Phó truyện Tân tiếp lời nói, không sai, hắn là gọi Trịnh Giác.
Bách Lý đạo hưu nhận biết sư đệ ta.
Bách Lý Bình Giã lắc đầu, không biết. Bất quá ta nghe nói Huyền Đỉnh tông có một bảo vật, tên là Hiểu Rõ Thần Châu, quen có thể nhìn thấu quỷ mị yêu tà. Mà Huyền Đỉnh tông có một vị họ Trịnh tu sĩ, thể chất trời sinh cùng Hiểu Rõ Thần Châu phối hợp, có thể đem Hiểu Rõ Thần Châu cùng tự thân thần thức hợp hai làm một. Ta xem cái chán hắn ẩn có thanh quang bốc lên, chắc hẳn chính là thế năng khu động Hiểu Rõ Thần Châu họ Trịnh tu sĩ.
Phó truyện Tân ngốc một hồi, nổi danh vô hư sĩ.
Xem ra Bách Lý Minh có thể hưởng đại danh, không phải là không có nguyên nhân.
Quả nhiên bác văn nhiều kiến thức.
Bách Lý Bình Giã hắc hắc nở nụ cười, Phó đường chủ quá khen rồi.
Không biết Trịnh đạo hữu phương mới phát hiện gì rồi, có thể hay không nói cho chúng ta biết.
Phó truyện Tân nói, tất nhiên Bách Lý Minh đã nhìn thấu, vậy ta cũng không giấu giếm.
Trịnh sư đệ một đường chính xác toàn lực khu động Hiểu Rõ Thần Châu, phát giác có yêu thú dấu vết một mực theo đuôi, chúng ta di động, nó cũng tùy theo di động.
Đã lựa đội bằng hỏi, có thể hay không biết được hắn phương vị cụ thể.
Phó truyện Tân lắc đầu, cái này không cách nào nắm lấy.
Nhưng có thể chắc chắn, yêu quái kia một mực đi theo chúng ta, liền tại phụ cận.
Thấy lạnh cả người tại trong lòng mọi người lặng yên dâng lên, tất cả mọi người không tự giác thân tay nắm chặt pháp khí.
Chương 720, quái vật mục tiêu chương 720, quái vật mục tiêu Phó truyện Tân nói tiếp.
Ta vừa rồi cùng hai vị sư đệ thương lượng qua, yêu thú đi theo chúng ta, nhưng vẫn không động thủ, đây rốt cuộc là vì cái gì?
Tiểu Hồ Lô nhếch miệng, nói nhảm.
Chúng ta tại chỗ mười mấy người, còn có các ngươi mấy cái kim đan hậu kỳ cao thủ, quái vật kia liền xem như Nguyên Anh yêu tổ, muốn sát quang chúng ta, cũng cần trả giá không nhỏ đại giới, hắn tại sao muốn cứng đối cứng?
Tôn công tử, ngươi nói chỉ là một loại khả năng.
Phó truyện Tân cười nhạt một tiếng, còn có một loại có thể yêu quái chỉ là hướng chúng ta bên trong người nào đó tới.
Thốt ra lời này, tại chỗ không có một tên ngu ngốc, lập tức đều biết Phó truyện Tân lời ngầm.
Như yêu quái chỉ là hướng người nào đó tới, cái kia đem người này dâng ra đi là được, không đáng đại gia cùng hắn chịu chết.
Trên sân lại là một trận trầm mặc.
Thạch Phong đông nhiên lắc đầu, Phó tiền bối, ngoại trừ ngươi mới vừa nói hai loại khả năng, sẽ có hay không có loại thứ ba có thể?
Đó chính là yêu quái muốn đem chúng ta ăn sạch, nhưng lại không muốn liều mạng, bởi vậy cố ý theo ở phía sau, treo mà không phát, để chúng ta nội chiến.
Chúng ta như chia ra năm đường, há không ở giữa mưu kế, nhường hắn có thể thông dong người người đánh tan.
Phó truyện Tân lạnh lùng nói, Phó Mỗ nói đến thế thôi, có tin hay không là tùy ngươi.
Nhưng ta không muốn đem tính mệnh giao cấp, cũng không dư lực bảo hộ người khác.
Thạch Phong còn muốn quên, một bên Trịnh Giác cực kỳ không kiên nhẫn, nghiêm nghị uống nói, ta sư huynh đã nói rất rõ rồi, chia ra hành động, nghe theo mệnh trời.
Ngươi cái thằng này kỳ kỳ vai vai, lại nải toa không ngừng, chẳng lẽ nhất định phải đem người khác kéo xuống nước, làm đệm lưng, các ngươi mới cam tâm sao?
Đã lửa cơ tiếu đạo, ngại như thế nói lớn không ngượng, chẳng lẽ không sợ quái vật kia là hướng về phía các ngươi Huyền Đỉnh tông tới sao?
Phó truyện Tân nói, thiếu giáo chủ, lời này của ngươi có ý tứ gì?
Hừ, chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người nói trắng ra.
800 năm trước, huyễn cảnh mở ra, các ngươi Huyền Đỉnh tông tại Khổng Tức cung giả Lam điện cùng Bá Kỳ tao ngộ, chết mười mấy người,
ta nhớ được các ngươi Huyền đỉnh tông bên trong xưng là Già Lam điện thảm họa. Phó truyện Tân nhìn chằm chằm đối với Phương Nhất mắt, thiếu giáo chủ tin tức linh thông cực kỳ, liền Già Lam điện thảm họa cũng hiểu được. Khách khí, khách khí. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, không muốn cho là chuyện gì đều đang các ngươi Huyền đỉnh tông trong lòng bàn tay. Hừ, đã các ngươi Huyền đỉnh tông cùng Bá Kỳ từng có thù cũ, vậy hắn lần này cực có thể liền là hướng về phía các ngươi tới. Phó truyện Tân lạnh tiếu đạo, phải không? Có thể mọi người chúng ta đều trông thấy phía trước thạch lang cố kia thi thể không đầu, chính là thiếu giáo chủ thủ hạ của ngươi. Bá Kỳ cắn chết hắn, rõ ràng là hướng các ngươi ma tộc tới. Yêu tinh lớn tiếng nói, nói bậy bắt đạo. Trung sư huynh chỉ là vừa vặn lạc đàn, bị yêu quái kia gặp được mà thôi. Chúng ta cùng yêu vương căn bản không oán không cừu, hắn làm sao lại hướng chúng ta tới? Cái kia yêu tinh cô nương cảm thấy yêu vương mục tiêu kế tiếp là ai đâu? Yêu quái ăn thịt người, tự nhiên là tuyển chọn quả hồng mềm ra tay. Ai tu vi yếu nhất, người đó liền dễ dàng nhất trở thành mục tiêu. Tại chỗ ngoại trừ tiểu hồ lôn là trúc cơ tu sĩ bên ngoài, thanh nhất sắc tất cả đều là tu sĩ kim đan, ai tu vi yếu nhất một cái liền biết. Tiểu hồ lâu nghe xong, nhưng là tuyệt không sợ, đánh một cái cắp cắp, thật sao? Yêu quái ăn thịt người, không phải chọn ăn ngon nhất hạ miệng sao? Yêu tinh tỷ tỷ, ngươi mặc phải ít như vậy, lộ ra từng mảng lớn trắng như tuyết béo mập da thịt, ta là quái vật kia, cũng sẽ chảy nước miếng. Huyền quy cốt bên trong, giác ma long hít hít miệng, ta không phải là quái vật kia, cũng sẽ chảy nước miếng. Bách Lý Bình dã nhíu mày, các vị, tình hình dưới mắt vạn phần khẩn cấp, các ngươi thế mà còn có tâm tư trổ tài miệng lưỡi chi miệng. Tiểu hồ lô hì hì nở nụ cười, Ma Tiêu lão huynh, ngươi cũng chưa chắc không là quái vật mục tiêu nha. Bá Kỳ thích nhất nuốt chứng thần thức, huyết nục phản tại kỳ thứ, thần trí của ngươi cường đại như thế, với hắn mà nói, không chỉ tại một đạo mỹ thực. Bách Lý Bình giã cái mũi hừ một tiếng, hắn mặc dù không tin Bá Kỳ là hướng mình tới, nhưng đối với chi cũng vô cùng kiêng kỵ. Đến nỗi vị này gọi Xích Thiệt đạo hữu. Tiểu hồ lô quay đầu nói, ngươi hiểm nghi lớn hơn. Xích Thiệt gầm thét, Tiểu Ba Nhi, ngươi nói cái gì? Yêu tộc đuổi bắt con mồi, cho tới bây giờ là không chết không thôi. Xích Thiệt, chính ngươi cũng là yêu cầm, hẳn rất minh bạch đạo lý này. Xích Thiệt nghe vậy, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống. Cái này tiểu hồ lô, chỉ sợ thiên hạ bất loạn, một phen cơ hồ đem tại chỗ tu sĩ toàn bộ đều nói một lần. Lại hắn nói đến còn rất có vài phần đạo lý, mỗi người tựa hồ cũng là quái vật truy đuổi mục tiêu. Một thời gian, người, ma, yêu tam tộc tu sĩ lẫn nhau chỉ trích, ở mỹ là một. Phó truyện Tân trong tay áo ngọc giác lại chấn động hai cái, đây là Nhiếp Thiên Hùng lần nữa thúc giục. Các vị, Phó truyện Tân khoát khoát tay, đừng mọi người tranh cãi, tất nhiên ra mặt sẽ rách, cái kia phó mỗ liền nói thẳng. Chúng ta Huyền đỉnh tông thì sẽ không cùng tại chỗ bất luận một vị nào đạo hữu kết bạn đồng hành. Vì cái gì? Phó truyện Tân hít vào một hơi, trầm thanh đạo, có đôi lời, ta một mực không muốn nói, chỉ sợ kinh sợ lấy các vị. Tất nhiên Hỏa Thạch đạo hữu một truy hỏi nữa, cái kia phó mỗ sẽ không che giấu. Các vị có biết, yêu vương Bá Kỳ tại thần thức chi đạo rất là tinh thông, quen có thể ngụy trang, nói không chừng trong chúng ta có một người chính là Bá Kỳ biến thành. Một lời đã nói ra, đám người tất cả tâm thần cực chấn. Không thể nào. Làm sao có thể? Phó mỗ lời này tuyệt không phải nói chuyện giật gân, bởi vì tại Thiên Hùng Thành, Khâu sư đệ liền đụng phải một lần, yêu vương huyện hóa thành phó nào đó từ sư đệ ta trong tay lừa gạt Thiên Hùng Thành địa đồ, từ đầu tới đuôi, Khâu sư đệ căn bản nhìn không ra mảy may sơ hở. Bách Lý Bình dã nhìn về phía Trịnh Giác, vội vàng nói, cái kia Trịnh đạo hữu thông qua hiểu rõ thần châu khả tăng phát giác cái gì? Trịnh Giác lắc đầu, ta nhìn không ra ai là yêu vương biến thành. Đám người nhất thời như tin như không, Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong nhưng là một mặt kinh ngạc, bởi vì tại Thiên Hùng Thành, hóa trang thành phó chuyển tuổi từ cái kia Khâu họ đại hán trong tay lừa gạt đi địa đồ ngọc giản đúng là hắn, Thạch Phong. Chỗ nào là cái gì yêu vương Bá Kỳ? Giáp Ma Long cười lan lộn, tiểu thạch đầu, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Thạch Phong bất đắc dĩ mà lắc đầu, hết lần này tới lần khác việc này hắn cũng không khả năng ra giải thích rõ. Bạch Hồ nhìn qua còn tại khò khò ngủ say tiểu hắc, thở dài, nếu là tiểu hắc tỉnh dậy, lấy thiên phú của hắn, nói không chừng có thể xem thấu Bá Kỳ ngụy trang. Phó truyện Tân vẫn còn tiếp tục nói, dưới mắt ngoại trừ hai ta vị sư đệ, phó mỗ ai cũng tin không được. Hừ, nếu ai ép buộc phó mỗ cùng hắn đồng hành, vậy ta cũng rất hoài nghi dụng ý của hắn rồi. Ngụ ý, ai như kiên trì ngăn cản, không nhường ba người bọn hắn rời đi, cái kia người đó là yêu vương Bá Kỳ ngụy trang. Tiên linh điện bên trong, nhất thời lặng ngắt như tờ, bầu không khí bỗng nhiên biến rất là vi diệu. Nguyệt quang thạch chiếu lên mặt đất trắng bệnh, đám người nhìn nhau, bất chi bất giác lui về phía sau xê dịch, kéo dài khoảng cách. Tiên lặng hẹn một nén nhang thời gian, đã lửa mới chậm rãi nói, phó đường chủ là quyết tâm muốn chia ra đi. Tại hạ tính mệnh vẫn là muốn nắm giữ ở trong tay chính mình, thử hỏi Hỏa Thạch đạo hữu, dù cho ngươi ta đồng hành, ngươi lại có thể thật sự tin được phó mô sao? Đã lửa gật gật đầu, chia ra hành động cũng có một hạng chỗ tốt, chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, yêu vương cũng chỉ có thể truy sát trong đó một đường. Phó truyện Tân nói, không sai, đây chính là ném xuất sắc, xem vật khí. Đã lửa hắc hắc cười lạnh, có khả năng yêu vương truy đúng là phó đạo hữu ngươi đoạn đường này nha. Chết sống có số, nếu là như vậy, phó mô cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Kim Y Dị Tăng thì thảo nói, nhất định muốn chia ra đi, cũng không cần phân năm đường đi, chia binh hai đường không được sao? Phó truyện Tân lập tức không nể mặt, năm đầu thạch lang, tự nhiên chia ra năm đường, ngươi quát táo cái gì? Hắn trực tiếp dậy, nhưng là mảy may không nể mặt mũi. Kim Y Dị Tăng lập tức bị nghẹn lại, hữu tâm phát tác nhưng lại không dám, chỉ có thể cắm đầu lui ra. Thạch Phong đám người trên mặt đều lộ ra vẻ không vui, trên sân một mực là Phó truyện Tân mấy vị đại tu sĩ đang nói chuyện, nhanh gọn đem sự tình định rồi, căn bản không có hỏi qua bọn hắn những tiểu nhân vật này ý kiến. Đến nỗi Huyền đỉnh tông vì cái gì kiên trì chia ra năm đường, Thạch Phong đương nhiên minh bạch. Phân binh con đường càng nhiều, bị yêu vương đuổi giết khả năng lại càng nhỏ, nếu chỉ chia binh hai đường, vậy thì có một nửa tỷ lệ tao ngộ yêu vương, Phó Truyện Tân đương nhiên không làm. Đã như vậy, cái kia năm đạo nhân mã cụ thể làm sao phân phối? Câu hỏi là Đại Quang Minh giáo thiếu chủ đã lựa. Chương 721, chia ra năm đường chương 721, chia ra năm đường Phó Truyện Tân đảo mắt một vòng, tại chỗ liệt vị đạo hữu bên trong, Phó Mộ đến từ Huyền Đỉnh Tông, Hỏa Thạch đạo hữu là Đại Quang Minh giáo, Bách Lý đạo hữu là Ngự Linh Tông, Xích Thiệt đạo hữu là Quỷ Cưu tộc, còn có Tôn công tử là Hồ Lô môn, năm người chúng ta có thể các đợi bày tỏ một cái đại tông môn. Phó Mộ đề nghị, chúng ta năm người tất cả đi một đầu Thạch Lang. Chúng ta có thể chọn lựa đồng đội, đương nhiên, các vị đạo hữu cũng có thể chọn lựa cùng chúng ta ai cùng đi. Vô luận ai chọn ai, đều phải ngươi tình ta nguyện, song phương đồng ý mới được. Các vị, các ngươi nhìn, làm như vậy được chứ? Đã lựa, Bách Lý Bình Giã trầm tư phút chốc, nói, cũng chỉ có thể như thế. Xích Thiệt rát rát nở nụ cười, các ngươi đã nói là được, ta không có ý kiến. Tiểu Hồ Lâu ngẩng đầu, Phó đường chủ, ta bất quá chỉ là trúc cơ, mọi người ở đây là thuộc ta tu vi yếu nhất, có thể làm cùng một đội ngũ thủ lĩnh. Hắc hắc, Tôn công tử quá khiêm nhường, chỉ bằng ngươi là Tôn lão tiên sinh dòng chính hậu nhân, khối này biển chữ vàng, liền bù đắp được một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ. Các, tất nhiên Phó đường chủ ngươi nói như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể cố mà làm rồi. Đã lựa nhìn một chút Phó Truyện Tân, Phó đường chủ, ngươi muốn chọn ai làm đồng bạn, có phải hay không là ngươi hai vị này đồng môn? Đó là đương nhiên, dưới mắt ngoại trừ đồng môn, còn có thể tin được ai? Bất quá tất nhiên mới vừa chủ ý là Phó Mỗ đề nghị, lý do cơ mình, đi đâu đầu Thạch Lang liền từ các vị gây trước, còn lại cuối cùng đầu kia chính là của chúng ta. Phó đường chủ ngược lại là hào phóng cực kỳ. Phó Truyện Tân không để ý tới Hỏa Thạch đích trào phúng, tiếp tục nói: "Các vị, chúng ta trễ mãi thời gian đã quá dài, bá kỳ nếu là kìm nén cũng được, vận ra, cái kia có thể gặp phiền toái." Cưu Tứ truyền âm mắng: "Cái thằng này là chê chúng ta bị chết không đủ nhanh, muốn sớm một chút tìm kẻ chết hay, cho ăn no yêu vương, hắn dễ thoát thân đây." Thạch đạo hữu, ngươi xem chuyện này như thế nào cho phải? Thạch Phong đang tiếu đạo: "Ai bảo chúng ta năng lực không tốt đâu, dưới mắt vẫn là nghĩ biện pháp rời đi địa cung lại nói." Phó Truyện Tân thúc giục nói: "Hỏa Thạch đạo hữu, ngươi đường này phải mang theo ai?" "Ta tự nhiên là mang theo ta hai tên thủ hạ, còn phải hỏi Bách Lý đạo hữu ngươi đây, có phải hay không phải mang theo Thường đạo hữu?" Bách Lý Bình Giã nhẹ gật đầu, không nói gì. "Xích Thiệt đạo hữu đâu?" Xích Thiệt cười lạnh: "Ở đây giống như chỉ một mình ta yêu tộc, ta không có ai muốn dẫn, ngược lại là phải hỏi một chút có ai nguyện ý cùng ta cùng đi." Trên mặt hắn u cục run lên một cái, phối thêm miệng đầy răng nanh khiến cho người sợ hãi, phải biết cái thằng này ăn sống người sống tiếng xấu cũng tại huyễn cảnh truyền ra, liền là đồng minh ma tộc yêu tộc đều kính sợ tránh xa. Nói thật, đối với Phượng Tê Đồng tới nói, yêu quái này so bá kỳ còn đáng sợ hơn ba phần. Thấy mọi người nhìn về phía Xích Thiệt ánh mắt tràn ngập chán ghét, nhiều một lời không hợp ra tay đánh nhau chi ý, Phó Truyện Tân trầm thanh đạo: "Các vị, trước mắt khẩn yếu nhất là đối phó yêu vương bá kỳ, ân oán giữa ngươi ta tạm thời gác lại một bên." Phó Mỗ đề nghị: "Trên mặt đất trong thành, người đồng hành, không cho phép đấu nhau, người vi phạm có thể quần khởi công chi." Xích Thiệt khanh khách tiếu đạo: "Đi, ta không có vấn đề, chỉ cần các ngươi không chủ động trêu chọc ta, ta cũng sẽ không động thủ." Đá lửa, Bách Lý Bình Giã cũng đều nhẹ gật đầu, bọn hắn dưới mắt đội vã rời đi địa cùng, tự nhiên không muốn cùng người ở chỗ này chém giết. Phó Truyện Tân tiếp tục hỏi nói: "Cái kia Tôn công tử đâu, có phải hay không mang lên vị này Diệp đạo hữu?" Tiểu Hồ Lâu nói: "Diệp sư huynh tự nhiên muốn đi theo ta." "Vậy thì tốt, chúng ta năm cái người dẫn đầu đã chủ động chọn xong đồng bạn, đón lấy tới chính là còn dư lại các vị, các ngươi tới tuyển cùng mới đi. Ta nhưng có lời nói trước đây, ngươi lựa chọn nhân muốn nguyện ý thu lưu ngươi mới được, bằng không..." Phó Truyện Tân hắc nở nụ cười: "Vậy thì tự cầu nhiều phúc đi." Trên sân còn dư lại có Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Cung Vô Cực, Đông Câu Duyệt, Cửu Tứ cùng với Kim Y Lệ Tăng, Mạnh Tông Võ hết thảy bảy người. Bảy người này nhìn một chút trước mặt năm đường thủ lĩnh, cảm thấy âm thầm tương đối. Phó Truyện Tân tổ này thực lực cũng không yếu, mấu chốt là Huyền Đỉnh Tông tay cầm mà thành pháp trận đồ, còn có hiểu rõ thần châu, hẳn là an toàn nhất. Tất cả mọi người muốn cùng chi kết bạn đồng hành, nhưng Phó Truyện Tân mới vừa nói qua, sẽ không nhận nạp bất luận kẻ nào gia nhập vào, nói đối phương cũng sẽ không đáp ứng, đồ ném chính mình mặt mũi. Đến nỗi Tiểu Hồ Lô nhóm này, thực lực minh lộ ra yếu nhất, một vị kim đan một vị trúc cơ mà thôi. Theo lý thuyết, hẳn là không nhân tuyển hắn làm đồng bạn. Nhưng mà, Thạch Phong thứ nhất mở miệng liền nói, tại hạ muốn cùng Hồ Lô môn một đường, không biết có thể. Phó Truyện Tân nhàn nhạt nói, ngươi đây phải hỏi Tôn công tử. Tiểu Hồ Lô hai tay mở ra, hoan nghênh, nhiều người tốt làm bạn. Mặt khác Phượng tiên tử, Cung trưởng lão, Đông Câu thiếu gia, còn có Cựu Bảng gia, có phải chúng ta cũng cùng nhau làm bạn nha? Phượng Tê Đồng bọn người chỉ nghe lệnh Thạch Phong tuyển Hồ Lô môn, bọn hắn tự nhiên nhao nhao gật đầu đồng ý cái kia trong mái hiền. Kim Y Di Tăng cùng Mạnh Tông Võ nhỏ giọng thương nghị một hồi. Kim Y Di Tăng mở miệng nói, chúng ta sư minh đệ cũng nghĩ cùng Tôn công tử một đường. Tiểu Hồ Lô đang muốn đồng ý, bên hai truyền đến Thạch Phong gấp rút truyền âm, hai người này không thể tiếp nhận. Tiểu Hồ Lô lời đến quẹ miệng, đột nhiên đổi giọng nói, không được. Kim Y Di Tăng, Mạnh Tông Võ sắc mặt hai người lập tức thay đổi, vì cái gì không được? Chúng ta đều là nhân tộc đồng bào. Tìm lý do cự tuyệt còn không đơn giản, Tiểu Hồ Lô lạnh lùng nói, hai vị mặc dù là nhân tộc, nhưng là ma tu, ai biết các ngươi có ý đồ gì, ta không tin được. Bí mật, Tiểu Hồ Lô truyền âm hỏi nói, to con, tại sao không để cho hai người kia đi theo? Chẳng lẽ trong bọn họ có người là yêu vương biến thành? Thạch Phong đáp nói, bọn họ có phải hay không yêu vương biến thành ta không biết. Bất quá hai cái này Hóa Linh Tông tu sĩ âm hiểm xảo trá, để bọn hắn đi theo, không chỉ có giúp không được gì, thời khắc mấu chốt còn phải đề phòng bọn hắn, thực sự lợi bất cập hại. Thạch Phong kiêng kỵ dĩ nhiên không phải Kim Y Diệt Tăng, mà là sư đệ của hắn, cái kia nhìn như thất thần, kỳ thực thâm tàng bất lộ mạnh tông võ. Cái này, lời này nói như thế nào? Kim Y Diệt Tăng ánh mắt nhìn về phía Phó Truyện Tân, muốn mời đối phương hỗ trợ chủ trì công đạo. Phó Truyện Tân lạnh lùng nói, mới ta đã nói qua, kết bạn đồng hành muốn song phương tự nguyện. Tất nhiên Tôn công tử không muốn, vậy cũng không thể ép buộc. Mạnh Tông Võ chép chép miệng, nhỏ giọng nói, nếu là Tôn thiếu gia không chịu muốn chúng ta, vậy chúng ta có thể đi theo Bách Lý đạo hữu cùng một chỗ. Ánh mắt của hắn nhìn qua Bách Lý Bình Dã, giọng mang cầu khẩn. Hóa Linh Tông hai người tu sĩ quyết định này ngược lại cũng không ngoài dự liệu của mọi người. Tiểu Hồ Lâu cùng Huyền Đỉnh Tông không chịu tiếp nhận bọn hắn, Xích Thiệt cũng không cần nói, bọn hắn sư huynh đệ vừa vào trong cung điện dưới lòng đất liền bị Xích Thiệt đánh lén, như thế nào có dũng khí cùng cái này quỷ kiêu đồng hành. Còn lại cũng chỉ có hai cái ma tộc tông môn, Kim Y Di Tăng hai vị chính là ma tu, nói đến cũng coi như cùng ma tộc dính điểm một bên, mà hai tổ bên trong, Bách Lý Bình Dã nhóm này mình lộ ra thực lực càng hơn. Thường cung thừa không nói gì, đến nỗi Bách Lý Bình Dã, luôn luôn tâm cao khí ngạo, Kim Y Di Tăng sư huynh đệ một cái kim đan trung kỳ, một cái kim đan sơ kỳ, thần thông yếu ớt, thực sự khó khăn pháp nhắn hắn. Bất quá, tất nhiên bọn hắn không có chút nào uy hiếp, như vậy mang theo cũng không chỗ xấu. Bách Lý Bình Dã lạnh lùng nói, các ngươi nguyện đi theo liền theo, nhưng ta có thể chưa nói qua đều nghe theo ứng các ngươi, thông thả và cấp bách có biến, các ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nghe được đối phương nguyện ý thu nhận, Kim Y Di Tăng đã là nhẹ nhàng thở ra, đội bằng nói, kia là, không dám cùng đạo hữu thêm phiền phức. Đã như thế, năm đạo nhân mã liền phân phối quyết định. Phó Truyện Tân một tổ là Huyền Đỉnh Tông ba người, Đá Lửa một tổ cũng là ba người, Bách Lý Bình Dã một tổ là Thượng Cung Thừa, Kim Y Di Tăng cùng với Mạnh Tông Võ bốn người, Tiểu Hồ Lô nhóm này người nhiều nhất, hết thảy bảy người. Mà nhân số ít nhất nhưng là Xích Thiệt, lẻ loi chơi chọi một cái. Hắn giận tím mặt, hỗn trướng. Xem ra các ngươi đều cho là lão tử chết chắc, đúng hay không? Thế mà không có một bên nguyện ý đi theo ta. Chương 722, hại người cuối cùng hại mình. Chương 722, hại người cuối cùng hại mình. Xích Thiệt đạo hữu, hà tất nổi giận. Mới đã nói qua, cùng ai kết bạn cần là song phương tự nguyện, không thể miễn cưỡng. Như vậy đi, phó mô nơi này có 4 mai linh phủ, tất cả tổ thủ lĩnh đều cầm một cái. Nếu là nửa đường gặp phải gì tình huống, chúng ta cũng tốt liên lạc. Phó Truyện Tân nói xong, tay run một cái, 4 khối ngọc phủ từ tay áo bên trong bay ra, dừng ở Bách Lý Bình Dã, Đá Lửa, Tiểu Hồ Lô, Xích Thiệt bốn người trước mặt. Thiếu giả mù sa mưa, lão tử chỉ có một người, xảy ra chuyện hô cứu mạng, các ngươi sẽ đến không? Xích Thiệt phẩy tay áo một cái, trước mặt ngọc phủ bị hắn quăng bay đi, nện ở trên vách đá, ngã nát bấy. Hừ, đã các ngươi cảm thấy ta xúi quẩy, vậy lão tử đi chính là, ngược lại muốn xem yêu vương sẽ không ăn người ta. Nói, Xích Thiệt một cái lắc mình, chọn lấy tay trái phía dưới thạch lang, hô mà xông vào. Xích Thiệt đánh cược tức giận bỏ đi, các ba vị thủ lĩnh đương nhiên không đến mức hành động theo cảm tính, đều tiếp nhận Phó Truyện Tân ngọc phủ. Tiếp xuống, Tiểu Hồ Lô, Đá Lửa, Bách Lý Bình Dã lựa chọn một cái đầu thạch lang, chui vào. Phó Truyện Tân ngược lại là làm tròn lời hứa chờ bọn hắn đều đi, mới chọn còn dư lại đầu kia thạch lang, đi tới. Mất một lúc, tiên linh điện liền không có mờ ai, một lần nữa lâm vào bên trong đèn nhánh. Nhưng mà, ở nơi này nồng như mực nước trong bóng tối, đột nhiên vang lên một cái cực nhẹ thanh âm, tựa hồ lẩm bẩm: Thiên Khuyết Hỏa Linh Căn, kiêm tu luyện thể thuật, ma sát chi thể, cũng rất khó được. Tiểu Hồ Lô chọn là bên phải phía dưới thạch lang, cái này 6 đầu thạch lang kỳ thực đều như thế, màu trắng cục đá, cao 1 trượng, 7 thước rộng, chỉ có thể cho 2 người song hành. Tiểu Hồ Lô cầm trong tay Vạn Ứng Thiên La Bàn đi ở phía trước, cung vô cực cửu tứ hai vị lão nhân đoàn hậu. Tất cả mọi người lấy ra pháp khí, cẩn thận đề phòng, dự bị lấy yêu vương đột nhiên tập kích. Nguyệt quang thạch chiếu rọi xuống, hành lang sáng như ban ngày, nhưng mà vô luận là thị lực thấy, vẫn là Vạn Ứng Thiên La Bàn, cũng không phát hiện mặc cho Hà Bá Kỳ dấu vết. Thạch Phong có chút lo nghĩ, Tiểu Hồ Lô, địa thế nơi này đối với chúng ta rất bất lợi. Tiểu Hồ Lô cũng là mặt ủ mày chau, đúng nha, cái này thạch lang quá hẹp, một phần Vạn Yêu Vương xông lại, chúng ta căn bản không thi triển được. Ai, to con, ngươi ý đồ xấu nhiều nhất, có gì pháp tử? Không có. Thạch Phong lắc đầu, hắn mặc dù sẽ thạch đột, nhưng Cửu Diệu Tinh Cung đại trận mở ra về sau, toàn bộ mà thành đều bị khống chế, đột không đi ra. Đoàn người theo sát điểm, mau mau rời đi nơi đây. Tiểu Hồ Lô thấp giọng nói. Đám người khẽ gật đầu, dưới chân tăng tốc. Đi có một nén nhang thời gian, Tiểu Hồ Lô bỗng nhiên dừng lại, đám người sợ hết hồn. Liền thấy Tiểu Hồ Lô từ trong tay áo lấy ra một quả ngọc phù, chính là mới Phó Truyện Tân lưu lại tất cả đội liên lạc. Ngọc giản lấp loé không yên, Tiểu Hồ Lô không có dấu diếm, đánh pháp quyết, chỉ nghe ngọc phù truyền đến Phó Truyện Tân sợ hãi đều, không tốt. Đại sự không ổn, nhanh chóng lui về tiên linh điện. Đoàn người nhất thời tim đập nhanh hơn, đây là xảy ra chuyện gì? Không đám người lấy lại tinh thần, ngọc phù lại vang lên, lần này giọng Phó Truyện Tân đích phát hốt hoảng gấp rút, yêu vương ở phía trước, mau trở lại. Tiểu Hồ Lô cầm lấy ngọc phù, hỏi nói, Phó đương chủ, yêu vương ở đâu? Không có hồi âm, Tiểu Hồ Lô hỏi liên tiếp vài câu, Phó Truyện Tân cũng không trả lời. Gặp quỷ, đến tột cùng phát sinh cái gì? Tiểu Hồ Lô hướng về phía ngọc giản giống to. Diệp Pháp Chân nhìn lên trước mắt đen thủi lùi thạch lang, yêu vương thật sự ở phía trước sao? Cái kia có phải chúng ta nhanh chóng lui lại? Tiểu Hồ Lô nhìn về phía Thạch Phong, to con, ngươi nói làm sao bây giờ? Thạch Phong thần thức liều mạng dò xét, nhưng phía trước đen ngòm, cái gì cũng không phát giác được. Hắn lắc đầu, Huyền Đỉnh Tông ai, ta cũng không thể phân biệt thật giả, ngươi là dẫn đầu thủ lĩnh, ngươi tới quyết định đi. Tiểu Hồ Lô nhìn một chút đám người, tất cả sắc mặt trắng bệnh, thở dài, thả tin là có đi, chúng ta lui về tiên linh điện lại nói, cái này thạch lang thực sự quá chật hẹp. Một đoàn người nơm nớp lo sợ, đội vã đường cũ trở về. Vì thế yêu vương chưa từng xuất hiện, một hồi, đám người một lần nữa trở lại tiên linh điện. Vừa vào đại điện, đám người vừa mới buông xuống tâm lại treo lên. Cửu tứ lui một bước, quát khẽ nói, có yêu khí. Thạch Phong cũng cảm ứng được, trong đại điện ngoại trừ mùi máu tươi nồng nặc, còn có một cô mãnh liệt yêu khí. Cẩn thận yêu thú mai phục gần nấp ở một bên. Cung Vô Cực thấp giọng nói, bảy người làm thành một vòng, lưng tựa lưng, đều cầm binh khí, ngưng thần đề phòng. Tiểu Hồ Lô đem trong tay vạn ứng thiên la bàn thúc dục đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ chuyện gì cũng không phát hiện. Hắn lại lấy ra ngọc phù, thúc dục hỏi Phó Truyền Tân, nhưng vẫn không có đáp lại. Hắn con bà nó. Tiểu Hồ Lô nhịn không được mắng, họ Phó nguyên lai đang đùa chúng ta. Thạch Phong trầm thanh đạo, không phải trêu chọc ta nhóm. Ngươi nhìn kỹ cỗ thi thể kia. Đám người quét mắt nhìn lại, cỗ thi thể kia tử trạng cùng khi trước người lùn ma tộc đồng dạng, đầu bị ngang cổ sinh sinh tán đứt, tinh huyết bị nuốt, cơ thể những bộ phận khác lại bảo trì hoàn hảo. Đây là Phó Truyền Tân người sư đệ kia a? Giống như họ Trịnh. Tiểu Hồ Lô từ quần áo, dáng người bên trên đã nhận ra người chết là ai. Diệp Pháp Chân nhẹ gật đầu, người này tên là Trịnh Giác, là Huyền Đỉnh Tông một nhân vật lợi hại. Đang nói, một chỗ thạch lang truyền đến tiếng bước chân, có người đang chạy như bay tới. Yêu vương tới. Đám người sợ hết hồn, Tiểu Hồ Lô lớn tiếng buông nói, là ai? Là ta. Theo thoại âm rơi xuống, thạch lang gọi ra ba người, chính là Đá Lửa cùng hai vị thị vệ. Đã xảy ra chuyện gì? Yêu Tinh liếc nhìn mặt đất cỗ thi thể kia, a, là Huyền Đỉnh Tông. Thật là nặng yêu khí. Đá Lửa quát khẽ, vụt một tiếng, rút ra yêu cánh bảo đao. Cây đao này ám hạt như máu, hắn mỏng như giấy, phản phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Tốt pháp bảo. Thạch Phong âm thầm hâm mộ, hắn chính mình đồng dạng là hỏa ngoại công, nhưng trên người hắn tốt nhất hỏa hệ bảo kiếm vẫn là Diêm Nhị cửa hàng chủ ban cho Vệ Viêm kiếm, cùng hỏa thạch đích cái này yêu cánh bảo đao so sánh, thật sự là một cái trên trời một cái dưới đất. Người nọ là yêu vương giết. Đá Lửa hỏi, 9 phần 10 đúng không? Rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tiểu Hồ Lô lắc đầu, chúng ta liền so với các ngươi đến sớm một bước mà thôi, cái gì cũng không thấy, nào biết được xảy ra chuyện gì. Đúng, các ngươi có phải hay không tiếp vào Phó Truyền Tân truyền âm chạy về? Không sai. Hắn nói chúng ta đầu kia thạch lang bên ngoài phát hiện yêu vương dấu vết, để chúng ta nhanh chóng lùi về sau. Tiểu Hồ Lô nhất thời minh bạch, đáng giận. Huyền Đỉnh Tông vương bắt đạn. Rõ ràng là chính hắn cái kia một đội tao ngộ yêu vương, hắn muốn cầu chúng ta cứu mạng, lại sợ chúng ta không chịu, thế là liền nói dối tại chúng ta thạch lang phát hiện yêu vương, gạt chúng ta lùi về sau. Yêu Tinh chửi ầm lên, các ngươi nhân tộc thực sự là ti tiện, một cái tốt cũng không có. Cung Vô Cực nói, các vị, bây giờ không phải là lẫn nhau trách cứ việc cấp bách, chúng ta làm sao bây giờ? Yêu Tinh nói, cái này có gì tốt cân nhắc, tự nhiên là thừa dịp yêu vương đang đuổi giết Huyền Đỉnh Tông người, chúng ta mau chóng rời đi địa cung. Huyền Đỉnh Tông nhân đi là đầu nào thạch lang? Xích Thiệt thứ nhất, đi là đầu này. Các ngươi cái thứ hai, đi đầu này. Yêu Tinh đưa tay chụp chỉ vào mỗi một lối ra, chúng ta cái thứ ba, đi bên này, ta lúc gần đi, liếc xem Bách Lý Bình Giã cất bước hướng về cái cửa ra này đi, như vậy còn lại cuối cùng một đầu thạch lang, chính là cái này. Yêu Tinh ngón tay của rừng ở phải phía trước đầu kia đen như mực sâu thẳm thạch lang. Đông Câu Duyệt cùng Cựu Tứ hai người đang tới gần đầu kia thạch lang, nghe vậy vội vàng tối lui mấy bước. Cung Vô Cực đề nghị, Hỏa Thạch đạo hữu, Yêu Tinh cô nương, không bằng hai chúng ta tổ hợp thành một đội, liên thủ giết ra địa cung, như thế nào? Đá Lửa gật đầu đồng ý, rất tốt. Bản tọa cũng là ý tứ này. Khi mọi người nghị luận ở mỹ lúc, Thạch Phong tắt thì một người ghé vào Trịnh Dắt trước thi thể, nhiều lần quan sát. Hắn càng xem càng cảm thấy kỳ quái, nhịn không được tại Huyền Quy Cốt bên trong hỏi thăm Giác Ma Long, Long lão gia, ngươi đối với Thái Tố Thành quen thuộc nhất, có chuyện ta hỏi ngươi, có phải hay không? Yêu Tinh nhìn mặc dù tùy tiện, nhưng kỳ thật nàng một cái cô nương ra, đối với cái kia xuất quỷ nhập thần, ăn thịt người đầu lâu yêu vương vẫn là cực vì sợ hãi, nghe được thiếu chủ lên tiếng, vội vàng nói, đã như vậy, cái kia đi nhanh lên đi, đừng chậm trễ thời gian. Lúc này, chấm đã. Thạch Phong đống nhiên ngẩng đầu nói, các vị dự định như thế nào rời đi địa cung? Chương 723, mật đạo chương 723, mật đạo Yêu Tinh nói, đương nhiên là đi thạch lang. Đi đâu đầu thạch lang? Ngoại trừ Huyền Đỉnh Tông đi qua đầu kia không thể đi, những thứ khác cũng có thể nha. Không đúng. Thạch Phong lắc đầu, Yêu Tinh cô đương, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì Trịnh Dắt chết ở trong đại điện mặt? Yêu Tinh cau mày, lời này của ngươi có ý tứ gì? Vậy hắn hẳn là chết ở đâu? Thạch Phong đứng lên, ta không có biết các ngươi ba vị là khi nào tiếp vào Phó Truyện Tân truyền âm, ngược lại chúng ta tổ này là đi thời gian đốt hết một nén hương, mới thu đến Phó Truyện Tân tín phủ. Một nén nhang thời gian, Phó Truyện Tân bọn hắn liền xem như bỏ, cái kia cũng nên tại thạch lang đi hơn 10 trượng đi, như lúc này yêu vương bạo khởi tập kích, cái kia Trịnh Dắt hẳn là chết trong thạch lang, mà không phải chết ở đại điện. Trong điện đám người một trận trầm mặc, hơn nửa ngày, Đông Câu Duyệt mới chần chờ nói, chẳng lẽ nói thi thể này là cái kia yêu vương ngậm trở về đại điện, chuẩn bị chậm rãi hưởng dụng, nhưng chúng ta trở về, yêu vương lại sợ chạy. Phượng Đế Đồng xem thường, yêu vương chính là tứ gia yêu tổ, nhìn thấy chúng ta vì sao muốn sợ quá chạy mất. Cung Vô Cực lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Thi thể cũng không phải là ngậm trở về, cái này tiên linh điện có yêu khí lưu lại, rất có thể chiến đấu liền phát sinh ở đại điện, mà không phải tại thạch lang. Diệp Pháp Chân thần sắc khẩn trương, nhìn bốn phía, thấp giọng nói, nếu là như vậy, cái kia yêu vương hẳn là còn giấu tại phụ cận chờ lấy phục kích chúng ta. Tiểu Hồ Lô không ngừng xoa động trong tay vạn ứng thiên la bàn, phụ cận có yêu vương sao? Vì cái gì ta nhìn không thấy? Yêu Tinh cười lạnh, các ngươi nhân tộc luôn yêu thích tự cho là thông minh, việc này có cái gì kỳ quái? Phó Truyện Tân là cố ý để chúng ta đi trước, hắn cho là yêu vương nhất định sẽ đuổi theo chúng ta, cho nên hắn ở trong đại điện dừng lại một nén nhang thời gian. Ai biết yêu vương hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng ba người bọn hắn, làm Phó Truyện Tân đang chuẩn bị đứng dậy lúc, yêu vương đống nhiên xuất hiện. Kết quả đây, các ngươi cũng nhìn thấy, thử. Cái này nhà của họ Trịnh Hỏa liền bị cắn chết rồi. Sau cái kia đâu? Thạch Phong truy vấn. Sau đó Phó Truyện Tân đương nhiên là chạy trối chết, yêu vương tắc thì theo Thạch Lang một đường đuổi theo. Chờ chúng ta đuổi trở về, liền chỉ thấy cỗ thi thể này mà thôi. Bằng không, Phó Truyện Tân đi đâu, yêu vương lại đi đâu? Yêu Tinh chỉ một cái trên mặt đất thi thể, ngươi xem, trên thi thể kia chứa vật túi vẫn còn, chứng minh lúc đó tình huống gấp gáp, Phó Truyện Tân một lòng đảm mệnh, căn bản không kịp lấy đi sư đệ di vật. Thạch Phong khẽ nói, yêu tinh cô nương tốt cẩn thận, thế mà phát giác đặt ở thi thể bên hông chứa vật túi. Yêu Tinh hừ một tiếng, rất là đắc ý. Bất quá, Thạch Phong nói tiếp, như Phó Truyện Tân bị yêu vương đuổi đến chạy trối chết, vậy hắn vì cái gì không tiếp tục dùng tín phù cầu cứu? Chẳng lẽ hắn bỗng nhiên lương tâm phát giác, quyết định không còn liên lụy chúng ta? Yêu Tinh lập tức á khẩu không trả lời được, nàng đương nhiên không tin Phó Truyện Tân sẽ như vậy nhân nghĩa. Đã lựa nhíu nhíu mày, vậy theo ý kiến của ngươi, là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi yêu tinh cô nương cùng cung trưởng lão nói đến đều đúng, Phó Truyện Tân ba người bọn hắn chính xác một mực ở lại đây, yêu vương tập kích bọn họ cũng là tại đại điện, mà không phải là Thạch Lang. Chỉ bất quá, Phó Truyện Tân cũng không có từ Thạch Lang chạy trối chết, mà là Thạch Phong chỉ vách đá, từ trên tường đá mật đạo trốn. Trên vách đá có mật đạo. Đám người lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, lao nhau hỏi nói, mật đạo đi thông nơi nào? Ngươi xác định? Thạch Phong đạo, đầu này mật đạo cũng không phải là thông hướng mặt đất, mà là thông hướng Khổng Tức Cung. Phó Truyện Tân phía trước cũng hẳn là thông qua cái thông đạo này, từ Khổng Tức Cung tới Thái Tố Thành, bắt giữ Tử Ảnh Điêu. Ai biết Tử Ảnh Điêu không có bắt được, phản đụng tới yêu vương Bá Kỳ. Thế là Phó Truyện Tân liền muốn từ mật đạo trở về Khổng Tức Cung. Nhưng Phó Truyện Tân lại không muốn mang lấy chúng ta, lúc này mới cố ý đề nghị chia binh năm đường, lại ra vẻ hào phóng, nói cái gì Thạch Lang từ chúng ta gây trước, bọn hắn cái cuối cùng đi. Hừ, hắn rõ ràng chính là chờ chúng ta sau khi đi, tốt từ mật đạo đào tẩu, do đó hắn căn bản muốn không lo lắng chọn còn lại đầu nào Thạch Lang. Chờ chúng ta sau khi đi, ba người bọn hắn vụng trộm mở ra mật đạo lúc, yêu vương đống nhiên thoát ra, cắn chết Trịnh Giác. Phó Truyện Tân vội vàng vận dụng tín phù, gặp chúng ta trở về. Kỳ dụng ý chính là muốn chúng ta tới chịu chết, giúp hắn ngăn trở yêu vương. Bất quá chờ chúng ta lúc chạy đến, Phó Truyện Tân cùng mặt khác đại hán kia đã thương hoàng từ mật đạo đào tẩu, yêu vương cũng chẳng biết đi đâu. Mà chúng ta lại sử dụng tín phù, cũng liền không cách nào liên lạc Phó Truyện Tân rồi. Yêu Tinh giận tí mặt, trung điệp một roi rút tại mặt đất, các ngươi nhân tộc quá xấu rồi, toàn bộ đều đáng chết. Cưu Tứ Tán thường nói, Thạch đạo hưu thực sự là tâm tư kín đáo, luận chuyện như tại mục trùng, rõ ràng sáng tỏ, hữu mô bội phụ. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long điếu môi, hắn lợi hại cái rắm, mật đạo chuyện còn không phải lão tử nói cho hắn biết. Thạch Phong giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, vách đá mật đạo sự tình vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết, may mắn ta vừa rồi hỏi ngươi, bằng không ta vẫn chưa hay biết gì. Giác Ma Long đánh một cái cắc cắc, trước đó, phía trước, lão gia ta nhất thời không nhớ ra được. Bạch Hồ ở một bên nói, cái này không quái lão Dâm Long. Giác Ma Long đại vui, lão hồ ly cuối cùng nói một câu lời công đạo. Cái kia hẳn là quái, quái yêu tinh cô nương. Thạch Phong sững sờ, vì cái gì chắc nàng? Bạch Hồ cười ha ha, ai bảo nàng mặc như vậy thiếu, hại cho chúng ta Long lão gia mất hồn mất vía, mắt không chuyển tinh, nào còn nhớ mật đạo sự tình. Thối hồ ly, ngươi tự tìm cái chết. Đá Lửa tự rêu nói, xem ra ta vẫn là không bằng Bách Lý Bình Dã, hắn sớm xem thấu Phó Truyện Tân quỷ kế, không có lên làm. Phó Truyện Tân tín phủ kêu gọi cũng không chỉ mặt gọi tên, khác bốn đạo nhân mã, Xích Thiệt nổi giận không muốn ngọc giản, khác ba tổ đều cầm. Mà ba tổ nhân mã nghe được Phó Truyện Tân truyền âm về sau, có hai tổ đều vòng trở lại, chỉ có Bách Lý Bình Dã bất vi sở động, trực tiếp hướng phía trước tiếp tục tìm lối ra. Tiểu Hồ Lô nói những thứ này cũng vô ích. Cho con, mật đạo ở đâu? Thạch Phong lắc đầu cười khổ, ta không biết. Ta nếu là biết, làm sao đến mức đi theo ngươi chui Thạch Lang? Đang nói, Phượng Tê Đồng lớn tiếng nói, là ở đây, là ở đây. Đám người vội vàng vây lại, Phượng Tê Đồng đứng tại một bức trước vách đá mặt, đưa tay điểm chỉ, mặt này tường đá từng có nguyên khí ba động. Ngươi xác định? Đá Lửa nói. Phượng Tê Đồng chỉ mặt tường, chính là Hải Tộc Đồ, đầy tường điêu khắc cũng là Hải Lý yêu vật, tam đầu dao, cự kình, quái cá mập còn nhiều nữa. Phượng Tê Đồng gật đầu nói, ta dám khẳng định. Mặt này tường đá không chỉ có nguyên khí ba động, hơn nữa từng có phù văn biến ảo, Huyền Định tông nhân chính là từ nơi này đi. Thạch Phong đi lên trước, theo Phượng Tê Đồng ngón tay của nhìn lại, vẽ lên điêu khắc là một cái trên đầu mọc ra béo thịt rùa biển, to lớn mai rùa đầy hoa văn. Đây là huyền võ sao? Hắn hỏi. Tiểu Hồ Lô đối với yêu thú rất có nghiên cứu, lắc đầu nói, không phải. Yêu quái này tên là Liệt Hải Huyền Quy, mặc dù so sánh lại không thể chân linh huyền võ, nhưng cũng là vô cùng lợi hại dị thú. À, nguyên lai đây chính là Liệt Hải Huyền Quy nha. Thạch Phong trên người Huyền Quy cốt chính là Liệt Hải Huyền Quy một khối xương ngón chân luyện hóa thành. Đá Lửa hỏi nói, cái này mật đạo muốn thế nào mở ra? Phượng Tê Đồng góp ở trên vách tường, cẩn thận nghiên cứu mai rùa bên trên hoa văn. Hơn nửa ngày, nàng đôi mi thanh tú cao lại, lắc đầu nói, cái này phụ trận cỡ nào kỳ quái, ta lại xem không hiểu là manh mối gì. Huyền Quy cốt bên trong, Giác Ma Long cấp các đại thiếu, ngươi đương nhiên xem không hiểu, đây chính là lỗ mũi châu lao đạo tự tay bày ra, là có chuyện như vậy. Trong đại điện, Thạch Phong đông nhiên nói, các vị, tại hạ nghe nói một cái truyền thuyết, cũng không biết đúng hay không. Khối này mai rùa tên là Thí Kiếm Thạch, là chuyên môn dùng để khảo thí pháp bảo. Chủ tòa thành này Phàn đạo nhân, chính là tam phẩm luyện khí tông sư, nhất là am hiểu phong linh thuật. Cách mỗi 3 năm, hắn sẽ chọn lựa đệ tử ưu tú, tiến vào mật thất truyền đạo. Đến nỗi chọn lựa phương pháp, chính là chỗ này khối Thí Kiếm Thạch. họ môn người đệ tử chỉ cần có thể dùng chính mình tự tay luyện chế pháp bảo vành mở thí kiếm thạch, liền có thể vào mật thất, tiếp nhận phản đạo nhân thân truyền. Chương 724, thí kiếm thạch chương 724, thí kiếm thạch luyện chế pháp bảo. Cái này sao có thể, vẫn là muốn như thế nào phá giải cấm chế đi, Cửu Tứ hỏi nói, Cung trưởng lão, Phượng tiên tử, các ngươi là Cửu Phù môn cao nhân, có thể có biện pháp. Cung Vô Cực một mực đang quan sát khối kia mai rùa, nghe vậy nhẹ giọng thầm nói, cái này cửa vào cấm chế hết sức phức tạp, không có 10 ngày, chỉ sợ ta không giải được. 10 ngày? Như vậy sao được? Có cái kia thời gian rỗi, ta sớm từ Thạch Lang đi ra ngoài. Yêu Tinh thì thầm nói, đi Thạch Lang sao? Đám người liếc nhìn nhau, cũng là một hồi chột dạ. Thạch Lang vấn đề lớn nhất chính là vị trí hẹp hòi, một khi yêu vương xông lại, loạn thành một bầy, căn bản thoa không ra. Đá Lửa lạnh lùng nói, nếu biết là thí kiếm thạch, đó chính là có thể lấy cường lực phá vỡ, hà tất còn khó khăn đi phá giải cấm chế. Tiểu Hồ Lô nhãn tỉnh sáng lên, có đạo lý. Bây giờ cũng không phải khảo thí đệ tử, cũng không có người nói chúng ta gian lận, không bằng đoàn người cùng một chỗ phát lực, oanh mở cấm chế liền được. Đám người nghe vậy, Ma Quyền sát trưởng kích động. Đá Lửa nói, vậy thì tốt, đoàn người trước tiên không cách dùng khí, cùng một chỗ phát trưởng, thử xem có thể hay không mở ra cấm chế. Mười người song song đứng vững, tất cả từ đan điền ngưng kết pháp lực. Một lát sau, Đá Lửa nói, tất cả chuẩn bị xong chưa? Tốt, tốt. Ta đến 1 2 3, liền cùng một chỗ phát lực. 1 2 3. Tam tự vừa ra khỏi miệng, 10 đạo trưởng lực đồng thời đánh ra, tấm kia mai rùa diện tích quá lớn, lại cố định ở trên tường, căn bản vốn không lo lắng kích không trúng. Phanh, 10 đạo trưởng lực rắn rắn chắc chắc đập vào trên tường đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nhưng mà tiếng vang đi qua, liền thấy mai rùa bên trên hiện ra trận trận lưu màu tràn ánh sáng, một lát sau biến mất không thấy gì nữa, lại không dị thường. Đám người mấy người dưới, gặp vẫn là không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Lực đạo không đủ sao? Các vị tăng thêm sức nữa. Đá Lửa nói. 1, 2, 3. Đám người sử xuất 10 thành lực đạo, nhưng mà tình huống cùng mới giống nhau như lúc, mai rùa bên trên nổi lên một hồi lưu quang về sau, khôi phục lại bình tĩnh. Phượng Tê Đồng đi lên trước, dò xét một phen, lắc đầu nói, không được. Trước kia phản đạo nhân sớm nghĩ tới điểm ấy, khảo thí chỉ có thể một người, chúng ta 10 người đồng thời xuất thủ, chắc chắn phán vì gian lận. Đông Câu Duyệt nhà đạo, hôm nay không giống như trước kia, lại không có trưởng lão ở một bên giám sát, cấm chế làm sao biết chúng ta gian lận? Phượng Tê Đồng nói, đương nhiên biết. Chúng ta mặc dù là đồng thời phát trưởng, nhưng kình lực rơi vào mặt tượng, vẫn như cũ có trước có sau. Dù là về thời gian chỉ thua kém chút xíu, cấm chế vẫn như cũ có thể phân biệt, phán đoán là người khác nhau tại phát lực. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cái này mai rùa phát ra từng trận huyền quang, chính là nhận ra chúng ta là bất đồng trưởng lực. Yêu Tinh hùng hùng hổ hổ, cái gì phá cấm chế, lại còn có thể phòng ngừa gian lận, thực sự là đạo lý quỷ. Đông Câu Duyệt suối quẩy nói như vậy, vì phòng ngừa gian lận, chỉ có thể một người phát lực rồi. Phượng Tê Đồng gật gật đầu, đúng vậy. Ánh mắt mọi người không khỏi đều hướng Đá Lửa nhìn lại, mọi người tại chỗ luận tu vi luận thần thông, nhất định là hắn xếp số một rồi. Đá Lửa hướng về tiền trạm một bước, các ngươi đều tránh ra. Đám người nghe vậy, nhao nhao thối lui, trước vách đá chỉ còn lại Đá Lửa một người. Hắn lần nữa rút ra yêu đao, chậm rãi ngưng khí, cái thanh kia ám hạt như máu mỏng đao dần dần biến xích hồng, tiếp theo từ xích hồng lại chuyển thành trong suốt, cuối cùng lại như lưu ly thanh tịnh. Nếu không phải mắt thường nhìn kỹ, cơ hồ nhìn không ra. Huyền Quy Cốt bên trong, Thạch Phong khẽ nói, hảo đao. Tiên Lô Sát không hổ là đỉnh cấp luyện tài nha, ai, nếu là ta có thể được một chút tốt biết bao nhiêu. Giác Ma Long nhàn nhạt nói, đơn giản. Làm thịt hắn, đem bảo đao đoạt lấy không được sao? Thạch Phong quét mắt nhìn hắn một cái, tốt lắm. Đợi chút nữa ta phải ngươi ra tay giết hắn, được hay không? Giác Ma Long đội vàng cái đuôi lớn đảo qua, nhanh chóng du tẩu, nhìn trái nhìn phải mà nói chỗ khác, cái thằng ngu này làm sao còn bất tỉnh, có phải là cố ý hay không giả chết không kiếm sống nha, chờ bản lão gia nhìn chúng nhìn lên. Đám người không khỏi lại thối lui mấy trượng, đây cũng không phải là đùa giỡn. Đá Lửa nếu là đao này không phá trừ cơ quan, mà là chạm đến mình, mọi người ở đây tự nghĩ không người nào có thể tiếp lấy lôi đỉnh một kích. Đá Lửa trong miệng khẽ quát, phải tay run một cái, bảo đao bay ra, đang bổ vào mai rùa ở giữa. Sau một khắc, mai rùa một trận linh quang dâng trào, vẩy tại mặt đất, tạo thành một đạo kính dài hơn một trượng quang trận. Cái kia quang trận vừa vặn bao lại Đá Lửa, hắn bỗng nhiên phản ứng lại, hô to, hai người các ngươi mau tới đây. Yêu Tinh cùng một vị khác áo bào đỏ ma tu sửng sốt một chút, không qua thiếu chủ chi lệnh, khẳng định muốn tuân theo, bọn hắn vội vàng dưới chân một điểm, đánh tới. Phượng Tê Đồng cũng đã minh bạch, cấp bách nói, đại gia đi mau. Nhưng mà, đã chậm, linh quang lóe lên, bọc lấy hỏa thạch đích thân thể, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phượng Tê Đồng bọn người tất nhiên không có đội kịp, chính là Yêu Tinh, đợi nàng bổ nhào vào vòng sáng ở bên trong, Đá Lửa đã bị chuyển đưa đi, quang trận lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồ Lô sững sờ nói, cứ thế mà đi. Phượng Tê Đồng đắng tiếu đạo, Đá Lửa thiếu giáo chủ đao này bổ ra cấm chế, tự nhiên liền tiến vào mất thất. Tức là ta không có phản ứng kịp. Tiểu Hồ Lô xoa xoa cái mũi, đây sẽ không là ma tộc đùa nghịch hoa chiêu gì a? Yêu Tinh giận nói, ngươi nói cái gì, chẳng lẽ ngươi không thấy, bản cô nương cũng ở nơi đây sao? Tiểu Hồ Lô bĩu môi, cái kia ai biết các ngươi làm trò gì? Yêu Tinh còn phải phản bác, Cửu Tứ gấp gáp nói, giờ này khắc này, đoàn người đều đang trên cùng một con thuyền, có thể hay không đừng cãi vả. Thạch Phong nhẹ giọng nói, Cửu tổng quản nói đúng, hỏa thạch đạo hưu vừa đi, chúng ta thực lực coi như lớn giảm. Hắn ngụ ý, nếu như lúc này yêu vương bá kỳ xông vào đến, thiếu đi Đá Lửa vị này kim đan hậu kỳ cao thủ, quan mọi người ở đây sợ là giữ nhiều lãnh ít. Trong lòng mọi người run lên, Đông Câu Duyệt đạo, tất nhiên Đá Lửa có thể phá tan cấm chế, chứng minh Phượng tiên tử lời nói không giả. Chỉ cần là một người phát lực, không coi là gian lận. Chỉ bất quá đoàn người phải đứng ở quang trận bên trong, mới có thể cùng một chỗ truyền tống đi. Phượng Tê Đồng hỏi nói, người nào lại đi thử một chút? Ánh mắt mọi người rơi vào Cung Vô Cực, Cưu Tứ cùng với Yêu Tinh trên thân ba người, ngoại trừ Đá Lửa, tại chỗ lấy người khác tu vi cao nhất. Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Diệp Pháp Chân, Đông Khâu Duyệt bốn người cũng là kim đan sơ kỳ, Tiểu Hồ Lô liền càng không cần phải nói. Yêu Tinh tính tình rất cấp bách, vậy ta thử xem. Nàng đem Nhuyễn Tiên lấy ra, tại tay trái cánh tay quấn quanh, cuối cùng chỉ còn lại roi sao nắm bên tay phải. Nàng một bên động tác, trong miệng không ngừng thì thảo niệm động chú ngữ, Thạch Phong nhiều hứng thú, không chớp mắt nhìn chằm chằm Yêu Tinh mỗi một cái động tác. Giác Ma Long nhắc nhở nói, ai, ai, tiểu tử ngươi con mắt nhìn đâu vậy? Nếu là Tần cô nương ở đây, sợ là muốn biển giấm nổi sóng rồi. Thạch Phong tức giận nói, ngươi nói bậy cái gì? Ta xem là của nàng roi. Yêu Tinh đột nhiên chú ngữ ngừng, vung cổ tay, một đạo nhàn nhạt bóng trắng biểu xuất, a khắc ở mai rùa bên trên. Một roi này nhìn như hời hợt, nhưng lực đạo đủ liệt thạch đồng tâm, mọi người tại chỗ nhãn lực tất cả tại, đều âm thầm thán phục. Nhưng mà, roi tiếng vang lên về sau, bạch ngấn nhanh chóng biến mất, mai rùa bên trên nổi lên một đạo huyền ánh sáng, quang trận lại không xuất hiện. Tiểu Hồ Lô gấp gáp nói, ai, đại tỷ tỷ, ngươi chưa ăn no cơm sao? Dùng lớn một chút được nha. Yêu Tinh lắc đầu, ta đã dùng hết 10 thành lực đạo, lại đây là ta tiên pháp bên trong một cái bí chiêu, nếu là không phá nổi cấm chế, vậy ta cũng bất lực. Nàng hướng về lui về phía sau mấy bước, đổi lấy các ngươi đi thử một chút đi. Cưu Tứ đứng lên một bước, hắn chậm rãi dựng thẳng lên bàn tay trái, trong miệng mặc niệm pháp quyết. Hắn cái bàn tay này cũng không phải là huyết nhục chi khu, trước kia thử Nguyệt Sơn Trang một trận chiến, Cưu Tứ bàn tay trái bị hãm hại tay giết chặt đứt, về sau Đông Khâu cổ thành bàn cho thứ nhất kiện pháp bảo Cự Linh Trưởng tiếp tại Cưu Tứ đứt cổ tay bên trên. Theo Cưu Tứ đan điền khí chuyển, một tiếng lệ hát, Cự Linh Trưởng thoát cổ tay bay ra, huyền hóa lớn gấp 10 có thừa, một cái cự trưởng đột nhiên đặt tại mai rùa trên vách đá. Chương 725, thay nhau xuất thủ. Chương 725, thay nhau xuất thủ. Mai rùa bên trên nhấp nhoáng một hồi huyền quang, mọi người người nhãn tỉnh sáng lên. Nhưng mà cái kia linh quang rất nhanh tiêu tan, cũng không giống phía trước đá lửa như thế, tụ thành chuyển tống trận. Cựu Mỗ làm không được. Cựu Tứ thở dài, cái kia cự linh trưởng đổ bay trở về, một đường không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành thường nhân tay cỡ bàn tay, một lần nữa tiếp tại trên cổ tay. Còn có người nào thử một lần? Yêu Tinh thúc giục nói, Tôn công tử, ngươi thái gia già không cho ngươi bảo vật sao? Nhanh lấy ra nha. Tiểu Hồ Lô lật cái bạch nhãn, thái gia gia đương nhiên cho bảo vật của ta, có thể những cái kia cũng là phòng thân bảo toàn tính mạng pháp khí. Thái gia gia đồng thời không có công kích cho ta pháp bảo, dù sao ta mới trúc cơ tu vi, những công kích kia tính chất pháp bảo ta lấy cũng không dùng đến, ngươi để cho ta như thế nào xuất thủ? Hắn lời này cũng là tình hình thực tế, giống hắn trên người mặc huyền thụ pháp ý chính là kỳ bảo, có thể tự động hộ chủ, theo chủ nhân ý niệm di động, liền phó chuyện tân cũng không làm gì được. Nhưng huyền thụ pháp ý chỉ có thể dùng cho phòng ngự, coi như đem nó hung hăng ném tới trên vách đá, chắc chắn cũng không phá nổi thì kiếm thạch. Tiểu Hồ Lô quay đầu nói, Diệp sư minh, ta nhìn ngươi Nhật Nguyệt Song Đao rất là sắc bén, nếu không thì ngươi thử xem. Được. Phượng Tê Đồng nhắc nhở nói, Diệp sư minh, ngươi chỉ có thể sử dụng ngày đao hoặc nguyệt đao bên trong một cái, bằng không cấm chế này lại sẽ coi ngươi là hai người xuất thủ. Ừm, Diệp Mô minh bạch. Diệp Pháp Chân ngón tay dựng lên, một thanh loan đao ở bên thai phát lên. Loan đao xoay chậm chậm, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng múa thành một vòng trăng tròn, sáng tỏ rực rỡ. Tật. Diệp Pháp Chân thổ khí cất giọng, viên nguyệt loan đao bay ra, chạm tại mai rùa trên vách đá. Vụt ma một tiếng vang nhỏ, linh quang như cát mịn bung lên. Mở, mở. Trong lòng mọi người yên lặng cầu nguyện, nhưng mà linh quang thoáng qua về sau lại nặng về yên lặng. Diệp Pháp Chân lắc đầu, không được. Yêu Tinh thất vọng nói, làm sao bây giờ? Còn có ai thử xem? Vị lao tiên sinh này, ngươi đây. Nàng hỏi là Cung Vô Cực cung trưởng lão, trên sân chỉ còn lại hắn một cái kim đan trung kỳ cao thủ. Hổ thẹn, lão phu xuất thân phụ trận tông môn, tại pháp khí thần thông đồng thời không am hiểu. Bất quá, Cung Vô Cực lời nói xoay chuyển, bây giờ cũng không phải trước kia vạn linh tông khảo hạch, có trưởng lão ở bên cạnh giám sát, chúng ta đều có thể gian lận, chỉ cần là có thể banh mở cấm chế là được, đúng hay không? Yêu Tinh lớn tiếng nói, đương nhiên là. Ngươi có biện pháp nào, nhanh lên xuất ra, không muốn lễ mề chậm chạp. Lão phu có thể có đương nhiên là phụ triện. Cung Vô Cực nói, rất thận trọng từ túi bên trong tay lấy ra lớn chừng bàn tay lá bùa. Đùa này màu sắc xám đen, không lắm thu hút. Phượng Tê Đồng kinh sợ nói, sư thúc, ngươi phải vận dụng nó. Cung Vô Cực mục trung lộ ra mấy phần đau lòng, thở dài nói, Phượng Nhi, chuyện tới như thế, sư thúc còn có cái gì không nỡ đây? Tay trái hắn nâng linh phủ, tay phải nhanh chóng đánh ra liên tiếp pháp quyết, trong đại điện dần dần dâng lên một cỗ bàng bạc uy áp. Yêu Tinh mục trung bắn ra bất khả tư nghị quang mang, đây là tứ giai thượng phẩm phụ triện. Phụ triện phẩm cấp giống như pháp bảo, càng lên cao uy lực càng lớn, cũng lích phát chân quý. Như tu sĩ kim đan, dùng phần lớn là ngũ giai phụ triện, có thể có một cái tứ giai phụ triện, cái kia cũng rất không tệ rồi. Mà tứ giai thượng phẩm phụ triện, uy lực tương đương với nguyên anh cư sĩ một kích, đây chính là bảo mệnh át chủ bài. Cung Vô Cực bình thường chắc chắn không nỡ lòng bỏ lấy ra chân quý như vậy linh phủ, nhưng bây giờ yêu vương tiềm tứ chung quanh, mình và Phượng Tê Đồng lúc nào cũng có thể mất mạng. Cái này cũng chưa tính, suy nghĩ một chút đầu bị gặm, tinh huyết bị hút sạch như vậy thảm trạng, liền không phải do Cung Vô Cực lại đau lòng hỏi. Pháp chú niệm xong, phù triện bay lên, huyền lập trước mặt. Cung Vô Cực lập tức lấy ra một cây chùy thủ, tại trên ngón trỏ tay trái một vòng. Theo sát lấy ngón tay búng một cái, một giọt máu tươi rơi vào phù triện bên trong. Cái kia phù triện hút vào tinh huyết, lập tức kim quang đại phát, không ngừng huyễn đại. Trong chốc lát, một cái lồi ngạch tròn con người cao có 2 trượng cự viên xuất hiện đại điện bên trong, nó bộ ngực phình lên, bắp thịt cuộn cuộn, thử lấy 2 cái đại răng nanh, vẻ bề ngoài dữ tợn. Giác Ma Long khịt mũi coi thường, nói nhảm. Yêu giới đệ nhất chính là chúng ta Long tộc, cái nào đến phiên cái này đại hầu tử? Bạch Hồ nói, luận thần thông tự nhiên là Long tộc đệ nhất, nhưng nếu luận mũi về nhục thân, thông thiên xích viên không thể so với các ngươi kém. Ta nghe nói thời thượng cổ có xích viên cùng thanh long chém giết, lại ngạnh sinh sinh lấy tay đem thanh long một cái long chảo kéo rơi. Giác Ma Long đang muốn chế giễu lại, đột nhiên trong đại điện một tiếng giống to, nhưng là cái kia xích viên ngửa mặt lên trời đại rít đảo, chấn động đến mức màng nhĩ mọi người một hồi ong ong. Tiếng giống chưa xong, cái kia xích viên đã một cái bước xa, tay phải to bằng cái tớt nắm đấm đập ầm ầm tại mai rùa bên trên. Đông một tiếng vang trầm, toàn bộ đại điện tựa hồ lắc lư một cái kia mai rùa bên trên lập tức nổi lên một hồi hào quang. Có động tĩnh, có động tĩnh. Nhanh đứng lúc tới. Đám người nhao nhao vui vẻ nói. Không đúng. Phượng Tê Đồng nhíu mày nói, cái này linh quang cùng mới vừa đồng thời không giống nhau. Phía trước đá lửa xuất đao, mai rùa bên trên hiện ra là một đạo thanh quang, vậy ở phía trước trên tấm đá tạo thành một vòng truyền tống trận. Mà xích viên một quyền này đập xuống, mai rùa bên trên hiện ra nhưng là một đoàn hồng quang, cái kia hồng quang tại trên mặt tường cấp tốc quyết tán, toàn bộ vách đá liền mặt đất bỗng nhiên lay động. Đám người kinh hoàng nói, xảy ra chuyện gì? Hoàng bét, cái này cự viên đem thạch điện đập sập. Bất quá, cũng may tường đá lắc lư một cái về sau, chọc lại ổn định lại. Đám người chưa tỉnh hồn, đây là có chuyện gì? Cái kia áo bào đỏ ma tộc gầm thét, ai, ngươi làm trò gì, muốn đem gian đập sập rồi, đem chúng ta đều chôn sống ở phía dưới sao? Cung Vô Cực giận nói, cung mỗi hảo tâm xuất lực, muốn cứu đoàn người ra ngoài, ngươi ma tộc ngược lại đem lão phu một phen hảo tâm làm con lửa chứng phân, vậy quên đi, ta bất kể rồi. Hắn vung tay lên, cái kia cự viên linh quang tán diệt, một lần nữa hóa thành linh phù một cái, chỉ là một kích, linh phù uy lực đã tiêu hao không thiếu khiến cho hắn rất là đau lòng. Đông Câu Duyệt quên nói, cung trưởng lão, ngươi đừng nóng giận, nhường Phượng Tiên Tử trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Phượng Tê Đồng tại mai rùa trên vách đá kiểm tra hơn nửa ngày, thở dài nói, ta đại khái minh bạch chuyện gì xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Đông Câu Duyệt bọn người vội vàng hỏi. Đoàn người đều thấy được, cung sư thúc viên kia xích viên phủ, uy lực của nó tuyệt đối không thua phía trước đá lửa thiếu giáo chủ yêu đao một kích. Bất quá, thí kiếm thạch chủ yếu tác dụng là khảo thí pháp khí, bởi vậy, hỏa thạch đích yêu đao có thể qua ải. Nhưng cung sư thúc sử dụng là linh phủ, thì tương đương với an gian. Bởi vì cái này mai linh phủ uy lực hiển hách, dẫn phát toàn bộ pháp trận phòng ngự, hóa giải phụ triện công kích. Ngươi là nói chỉ có thể sử dụng pháp khí, không thể sử dụng linh phủ? Đúng vậy. Tiểu Hồ Lô hỏi nói, cái kia yêu tinh cô nương, Cựu tổng quản, Diệp sư huynh ba người sử dụng cũng là pháp khí, vì cái gì không thể kích phát cấm chế? Tha thứ ta nói thẳng, Phượng Tê Đồng đắng tiếu đạo, đó chính là cái này và kiện pháp khí phẩm giai uy lực đều không đủ, không thể thông qua khảo thí. Nàng biết lời này khó tránh khỏi làm cho Diệp Pháp Chân ba người khó xử, liền vội vàng giải thích. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, Phàm đạo nhân trước kia chính là luyện khí tông sư, môn nhân của hắn đệ tử đều sở trường về luyện khí, mà muốn tại những đệ tử này bên trong ưu chúng tuyển ưu, cuối cùng có thể đi vào mật thất, tối thiểu nhất cũng là tứ phẩm luyện khí đại sư, lại hắn thông qua khảo nghiệm chắc chắn không phải phổ thông pháp bảo. Cung Vô Cực khẽ gật đầu, Phượng Nhi nói đúng, ta cũng minh bạch. Hỏa Thạch đạo hữu cái thanh kia yêu cánh bảo đao chính là thượng phẩm pháp bảo, ôn lại dưỡng chút thời gian, sợ là có thể đạt đến linh bảo cấp bậc, mà các vị bảo vật mặc dù không tệ, nhưng chỉ là phổ thông pháp bảo mà thôi. Cái này, lại như thế nào cho phải? Đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau ngạch. Phượng Tê Đồng thở dài, nhược vô pháp khả thi, cũng chỉ có thể đi thạch lang rồi. Lại chờ một chút. Trong điện có người bỗng nhiên hô. Chương 726, để cho ta thử một lần
nói chuyện chính là Thạch Phong, phó chuyện tân từ mật đạo đi, yêu vương lại chẳng biết đi đâu, 89/10 là giấu đi, tùy thời tập kích chúng ta. Mà Thạch Lang địa thế quá mức hẹp hòi, yêu vương giết tới, chúng ta chỉ có thể 2 người ứng chiến. Nếu là như vậy, không ra phút chốc, chúng ta cũng sẽ bị hắn sát quang. Thạch Lang quá mức nguy hiểm, có thể không đi tốt nhất đi không được. Yêu tinh trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhảm. Người nào không biết Thạch Lang nguy hiểm, nhưng bây giờ có phương pháp tốt hơn sao? Thạch Phong đạo, Hỏa Thạch đạo hữu cũng tiến nhập mật thất, các ngươi có thể hay không liên hệ với hắn, nhường hắn ở bên trong mở ra thông đạo, đón chúng ta đi vào. Yêu tinh tức giận nói, cái này còn cần ngươi dạy sao? Ta cho sớm thiếu chủ phát mấy đạo truyền tin, nhưng căn bản không có hồi âm. Tốt, chớ ồn nào. Tiểu Hồ Lô khoát khoát tay, tất nhiên tất cả phương pháp đều thử qua, vậy chỉ có thể đi Thạch Lang. Tôn công tử, có thể hay không để cho ta cũng thử xem phá giải một chút trên tường đá cấm chế? Nói chuyện vẫn là Thạch Phong. Bên cạnh Phượng Tê Đồng vui vẻ vỗ tay, Thạch sư Minh chịu ra tay, cái kia quá tốt rồi. Tất cả mọi người tại chỗ chỉ có ngươi là luyện khí sư, tinh thông con đường luyện khí. Yêu tinh kinh bị nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi chẳng lẽ là tứ phẩm luyện khí đại sư? Thạch Phong cười cười, không phải, ta chỉ là cựu phẩm luyện khí sư mà thôi. Yêu tinh lập tức nệm mặt ra, cựu phẩm luyện khí sư. Cái kia có ích lợi gì? Yêu tinh cô đương, tại hạ mặc dù kỹ thuật luyện khí bình thường thôi, nhưng cũng may dưới mắt cũng không phải năm đó trưởng lao khảo thí, chúng ta làm gian lận cũng dễ hiểu. Yêu tinh liếc miệng hắn một cái, nói như vậy, trên người ngươi cũng có pháp bảo. Chính là Thạch Phong nói, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh thanh quang loẹt loẹt trường kiếm. Đám người tề tề dương mắt nhìn lại sau một khắc, không hẹn mà cùng nhíu mày. Thanh trường kiếm kia dài ước chừng 3 thước, tròn lưỡi đao hẹp thân, kiếm ngạc dài 5 tấc. Toàn bộ thân kiếm tựa hồ là thanh cương chế tạo, trên lưỡi kiếm còn sinh trưởng không thiếu màu đen gì xét. Thân thức quét tới, cũng không gặp mảy may nguyên khí ba động. Cái này tựa hồ cũng không phải là pháp khí, mà là trần tục trong thế gian một cái cũ nát thanh cương kiếm mà thôi.
Đương nhiên, tất cả mọi người không phát âm thanh chất vấn, Thạch Phong có thể đưa nó lấy ra, cái này kiếm chắc chắn không phải Trần Thế Sát Thượng.
Chính xác, tất cả mọi người không có đoán sai, kiếm này quả thực có lai lịch lớn, tên cứ gọi Thất Tinh Trảm Tà Kiếm, chính là năm đó Túy đạo nhân tiếp thân pháp bảo. Túy đạo nhân cùng ma tộc Hỏa Vân Sơn trưởng lão Nhậm Cửu một phen đại chiến, cuối cùng dùng kiếm này đem Nhậm Cửu phong ấn tại Thiên Hồ Động Tiên. Cái này một trấn áp chính là mấy trăm năm, thẳng đến về sau Thiên Hồ Động Tiên thí luyện, một đám trúc cơ tu sĩ xâm nhập mà cùng, Nhậm Cửu cũng thừa cơ đào thoát. Cũng chính là lần kia động tiên thí luyện, Thạch Phong suýt chút nữa bị Ô Tứ đoạt xá, chết mất tính mệnh, nhưng là nhân họa đắc phúc, tập đắc cửu cách sẽ linh đại pháp, ngoài ra, cái này Thất Tinh Trảm Tà Kiếm cũng rơi vào Thạch Phong trong tay. Thạch Phong nhận được bảo kiếm về sau, mấy lần nếm thử, tiếc là lấy hắn tu vi, liền đem toàn thân pháp lực đâm trừ tại thân kiếm, cũng không gặp bảo kiếm có chút biến hóa. Sau đó, trong thanh đế cốc, bởi vì này kiếm khí hơi thở, rước lấy Bạch Viên Hà Kiến Quỷ, hai người một phen trò chuyện, Thạch Phong mới biết được kiếm này lai lịch. Thạch Phong tinh tường nhớ kỹ, Hà Kiến Quỷ lúc đó nói qua, thanh kiếm này, một mình ngươi trúc cơ tu sĩ nơi nào sai sử phải động chờ ngươi tiến giai kim đan, có thể thử một lần. Dưới mắt, yêu vương Ba Kỳ lúc nào cũng có thể dễ ra, tình thế ép tại lông mày cấp bách, Thạch Phong trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đột nhiên nhớ tới Thất Tinh Trảm Tà Kiếm. Yêu tinh cao mày, ngươi đây là cái gì phá kiếm? Thạch Phong không có lý tới nàng, bảo kiếm nhất bày, ngắt cái phá núi kiếm pháp bên trong một chiêu trèo non lội suối kiếm huyết, lập tức trong đan điền hơi thở thôi động, pháp lực dọc theo thủ thái âm phế kinh, từ khổng tối huyệt, liệt quyết huyệt, thái nguyên huyệt rót vào chuôi kiếm. Theo pháp lực rót vào, cái thanh kia cũ nát thanh cương kiếm mặt ngoài nổi lên một hồi lưu quang. Thạch Phong cũng là âm thầm mừng rỡ, phải biết, hắn ở đây trúc cơ kỳ, mấy lần nếm thử khu động kiếm này, kết quả lại là phù du lay lại thụ, không thấy mảy may lắc lư. Bây giờ tiến giai kim đan, vượt một cái đại cảnh giới, quả nhiên khác nhau rất lớn, pháp lực vừa bảo, Thất Tinh Trảm Tà Kiếm liền có cảm ứng. Bất quá, theo Thạch Phong pháp lực không ngừng xuyên bảo, hắn vui mừng dần dần nhạt xuống dưới, một thành, hai thành, ba thành. Mắt nhìn lực đạo của hắn đã sử đến 9 phần 10, Thất Tinh Trảm Tà Kiếm mặc dù ít phát sáng tỏ, nhưng Thạch Phong trong lòng lại rất rõ ràng, kiếm này căn bản còn không có kích hoạt. Làm sao bây giờ? Thạch Phong cảm thấy lo nghĩ, cắn răng một cái, không đếm xỉa đến. Hắn hít một hơi thật sâu, đem trong đan điền biển kia thạch đan cũng điều động. Thạch Phong đang luyện thành thạch đan quyết về sau, khí hải có hai cái đan điền, cái này thạch đan bên trong đồng dạng có thể chứa đại lượng pháp lực. Bây giờ, tên đã trên dây không thể không phát, chỉ có thể song đan đồng thời vận chuyển, đại lượng pháp lực tràn vào Thất Tinh Trảm Tà Kiếm. Thời gian từng hơi thở trôi qua, yêu tinh có chút không kiên nhẫn, phía trước đám người xuất thủ cũng không có phát lực như hứa trưởng thời gian, vị này tu sĩ nhân tộc đang làm gì? Đang lúc nàng muốn xuất nói quát lớn lúc, Thương Lãng một tiếng, Thạch Phong trong tay thanh cương kiếm cuối cùng phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, kiếm thân chu vi ẩn ẩn phát lên một cô gió nhẹ. Thạch Phong ám thở hát ra, thong thả một hạ tâm cảnh, lập tức cổ tay khẽ đảo, trường kiếm phi đâm ra đi. Đinh một cái nhẹ vang lên, thanh cương kiếm đâm trúng thạch bích, lập tức bắn ngược trở về, Thạch Phong cơ tới tay, nắm chặt chuôi kiếm. Cái này đi đi về về, trước sau bất quá hai hơi thời gian yêu tinh nhịn không được cơ thiếu đạo, cái này tính là gì? Lời còn chưa dứt, thí kiếm thạch phát ra một hồi nu hòa bạch quang, Phượng Tê Đồng đại hỉ, cấm chế muốn mở ra, tất cả mọi người đứng đi qua. Kỳ thực không cần nàng nhắc nhở, có lần trước hỏa thạch đích kinh nghiệm, đám người đồng loạt nhanh chóng tụ tập tại Thạch Phong bên cạnh. Trên vách đá huyền quang cấp tốc phun ra, tạo thành một đạo lấy Thạch Phong làm trung tâm quang trận, kính dài một trượng, đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Lại sau một khắc, đám người biến mất không thấy gì nữa, đã bị truyền đưa đi. Trong đại điện trọng lại lâm vào yên lặng, chỉ còn lại bên dưới tượng đá Trịnh Giác Cố kia thi thể không đầu. Qua mười mấy hơi thở, chống rông đại điện, một cái góc chợt linh quang chớp động, một cái thân thể to lớn báo đầu yêu vật hiện thân mà ra. Hắn nhìn qua thi kiếm thạch vách tường, khẽ cười lạnh, lập tức thân thể lắc lư một cái, biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong bọn người cảnh sắc trước mắt đổi động, đã thân ở một ở giữa trong thạch thất. Bởi vì cái này gian thạch thất ngay tại thử kiếm thạch đích phía sau vách tường, khoảng cách rất ngắn, bởi vậy chuyển tống bất quá một cái chớp mắt. Mọi người người tay cầm pháp khí, bốn phía quan sát. Thạch thất không tính lớn, tứ tứ phương phương, dài rộng chừng 10 trượng, tứ phía vách tường tràn đầy văn tự, có chút đoan đoan chính chính, hơi ngoáy ngó khó phân biệt, bất quá một cái quét tới, nhưng là một cái đều không biết được. Tại thạch thất trung ương, dựng thẳng một tôn quy cổ địa, quy đuôi hướng về phía vách tường còn có một cái cửa đá. Đám người đi qua, thăm dò xem xét, cũng là trong lòng vui mừng, sau cửa đá mặt là một gian khác phương phòng, diện tích so phía ngoài nhỏ rất nhiều, chỉ 7 thước vuông. Căn này trong nội thất mặt không có bậc khác, chỉ mà trên có khắc một tòa phủ trận, là truyền tống trận. Cửu tứ quay đầu hỏi Phượng Tê Đồng. Phượng Tê Đồng nhìn lướt qua, gật gật đầu, đây chính là thông hướng khổng tức cung truyền tống trận. Yêu Tinh Hân Hoan nói, cái này trên trận pháp còn có lưu thiếu chủ khí tức, xem ra hắn liền là thông qua pháp trận này đi khổng tức cung. Quá tốt rồi, chúng ta cũng đi thôi. Phượng Tê Đồng nói, cái truyền tống trận này quá nhỏ, một lần chỉ có thể truyền tống hai người. Chúng ta hết thể có 9 người, muốn phân 5 lần rời đi. Thạch huynh, ngươi xem chúng ta hẳn là như thế nào từng nhóm rời đi. Nàng quay đầu đến hỏi Thạch Phong, lại phát hiện Thạch Phong cũng không có đi theo đám người đi vào nội thất, mà là một thân một mình ngốc ở bên ngoài gian kia thạch thất lớn, đứng tại vách tường trụ, ngửa đầu quan nhìn chữ viết phía trên. Yêu Tinh đi đến Thạch Phong sau lưng, hỏi nói, ngươi đọc được những văn tự này? Chương 727, Phong Linh Chân Kinh chương 727, Phong Linh Chân Kinh. Thạch Phong không quay đầu lại, ừ một tiếng, có biết một hai. Yêu Tinh tiện tay chỉ một cái, câu này là nói cái gì? Nàng là chỉ một nhóm 8 chữ, từ trái tả tả phía bên phải, chữ viết quá lớn, Long Phi Phượng Vũ, tại đầy tường loạn trong sách có phần lạ nổi bật. Thạch Phong đạo, linh nhãn 5 năm, tức tại cách bên trong. Lộn xộn cái gì? Yêu Tinh một mặt u mê, ngươi che ta. Bên cạnh Phượng Tê Đồng tiếp lời,
đúng là cái này tám chữ. Yêu tinh nói, ngươi cũng nhận ra.
Phượng Tê Đồng hơi thiếu đạo, đây là vạn năm trước văn tự, ta miễn cưỡng nhận biết một chút. Chỉ là ta mặc dù nhận ra những văn tự này, nhưng nối liền ý tứ, ta cũng mở mịt không hiểu, như đọc thiên thư.
Yêu tinh nhãn châu xoay động, như thế hồi áo khó hiểu, chẳng lẽ trên vách đá khắc lấy một môn tượng cổ thần công tuyệt học?
Thạch Phong quay đầu nhìn nàng một cái, yêu tinh cô nương người suy nghĩ nhiều.
Cái này không phải là cái gì thần công bí kíp, chỉ là năm đó phản môn đệ tử tiện tay viết xuống một chút luyện khí tâm đắc mà thôi.
Luyện khí tâm đắc?
Đúng.
Phản môn đệ tử sau khi đi vào có thể tại mật thất ngây ngốc 7 ngày, trước 3 ngày là phản đạo nhân tự mình giảng giải, sau đó 4 ngày, phản đạo nhân liền đi, lưu lại tên đệ tử kia tự mình tại mật thất lĩnh hội.
Người bây giờ thấy được văn tự, chính là những đệ tử kia bế quan lĩnh hội lúc, nó có chỗ lợi, tiện tay nhớ ở trên tường.
Đám người nghe xong, nhao nhao thầm nghĩ, thì ra là thế.
Chẳng thể trách những văn tự này lộn xộn biết ngoáy, tựa như mẹ xấu.
May mắn Thạch Phong là luyện khí người trong nghề, bằng không căn bản muốn không biết những thứ này viết ngoáy văn tự là có ý gì.
Yêu tinh niết miệng, không đúng sao?
Ta nếu là bế quan đệ tử, tâm có điều ngộ ra, tại sao muốn viết lên trên vách tường, ta nhớ trong lòng mình không được sao?
Lời này ngược lại là hỏi được Thạch Phong sức sở, hắn đang hỏi qua giác ma long về sau, mới mỉm cười, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì phàn đạo nhân rất lười, lại nói năng không thiện, chính hắn luyện khí có thể bế quan 3 năm 5 năm, nhưng truyền thụ đồ đệ lại có phần là không kiên nhẫn.
Bởi vậy, hắn phân phó đệ tử lĩnh hội lúc, cần đem tâm đắc viết ở trên vách tường, thuận tiện về sau đệ tử lẫn nhau quan sát, lấy tiết kiệm hắn người sư phụ này thời gian tinh lực.
Yêu tinh vừa chỉ trong phòng tấm bia đá kia, cái kia tấm bia đá này là dùng làm gì?
Đứng ở mật thất ở giữa, cỡ nào kỳ quái.
Ta mới vừa nói, đệ tử tiến vào mật thất về sau, trước 3 ngày sẽ từ phàn đạo nhân tự mình truyền thụ phong linh chân kinh.
Yêu tinh cô đương, ngươi có biết hay không, luyện khí thuật cùng luyện đan đồng dạng, mỗi cái văn tự cũng có đặc biệt hàm nghĩa, lệ một ly, tắc thì sai thiên lý.
Mà trong chữ viết có thật nhiều là cùng âm chữ, quan niệm đi ra không cách nào phân biệt, tốt nhất là viết ra.
Mà phàn đạo nhân đối với phong linh thuật nghiên cứu cực sâu, có thật nhiều chính mình độc đáo kiến giải, hắn đối với cái này rất là xem trọng, tuyệt không chịu đem kinh văn phục chế thành ngọc giản, giao cho đệ tử. Thế là hắn liền tại thạch bi bên trên biểu hiện kinh văn, tiếp đó hướng về phía bia đá, cho đệ tử giảng giải, chờ đệ tử sau khi rời đi, trên tấm bia đá văn tự lập tức tiêu thất.
Thạch Phong lúc nói chuyện, trên tấm bia đá bỗng nhiên linh quang lóe lên, hiện ra một loạt văn tự.
Đám người vội vàng gom lại dưới tấm bia đá biểu hiện kỳ quái văn tự, cùng trên vách tường những cái kia có chút tương tự, rõ ràng cũng là vạn năm trước văn tự.
Bất đồng chính là, những văn tự này đoan đoan chính chính, mỗi cái hình chữ nhật hai thốn, mỗi đi 10 cái, từ bia đá cao nhất bên trên, từng hàng hướng xuống, dần dần hiện lộ ra.
Tất cả mọi người biết phong linh thuật là luyện khí bên trong bí thuật, mình không phải là luyện khí sư, chắc chắn không dùng được. Nhưng mà, trước mắt bộ này phong linh chân kinh chính là Vạn Linh Tông luyện khí tông sư lưu lại, không giống tiểu khả.
Dù cho chính mình không cần đến, nhưng lấy đi ra ngoài bán cho người biết nhìn hàng, vậy khẳng định cũng là giá trị lạ thường.
Bởi vậy, đám người một bên ngẩng đầu quan sát, một bên rút tay về tại trong tay áo, âm thầm ngắt khối ngọc giản, đem văn tự ghi xuống.
Trong đám người có thể biết phải thượng cổ văn tự đấy, chỉ có Cung Vô Cực, Phượng Tê Đồng, Thạch Phong ba người.
Phượng Tê Đồng một bên nhìn, trong lòng một bên mặc niệm, thế gian sinh vạn vật có vạn hình, hình thể phân chi tiết, thần trí có hay không ở giữa.
Động tính biết do đó, mênh mông càng hà tìm.
Nàng mở đầu còn có thể hiểu sơ là có ý gì, nhưng càng hướng xuống càng mơ hồ, đến đằng sau cái gì một thức dư tam thốn, linh khiếu từ bên trong phân thì song toàn bộ nói gì không hiểu.
Phượng Tê Đồng nghiêng đầu nhìn một cái Thạch Phong, đã thấy Thạch Phong đầu người theo bia đá văn tự xuất hiện hơi hơi đông đưa, môi nhẹ nhàng niệm tụng, cả người tựa hồ mê mẫn.
Nàng vốn muốn hỏi Thạch Phong, có thể thấy được Thạch Phong bộ dáng như thế, sợ nhiễu loạn hắn lĩnh hội, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào.
Phượng Tê Đồng không nói chuyện, huyền quy cốt bên trong, giác ma long nhưng là sợ hãi kêu liên tục, hoa, hoa, hoa,
lại là toàn bộ tiên.
Bạch Hồ nhịn không được cùng nói, lao dâm long, ngươi quỷ gào gì?
Không muốn kinh động đến tiểu thạch đầu.
Ta là nói, tiểu thạch đầu vừa rồi cái thanh kia thanh cương kiếm rất đáng gờm.
Có ý tứ gì?
Lão hồ ly, ngươi có biết hay không, phản lao đạo đối với hắn phong linh thuật thế nhưng là bảo bối cực kỳ, đệ tử tầm thường căn bản sẽ không truyền thụ, chính là ngàn chọn vạn chọn đi ra ngoài những đệ tử kia, cái kia cũng sẽ không đem chọn bản phong linh chân kinh giúp cho truyền thụ.
Đến nỗi truyền thụ bao nhiêu, thì nhìn trước ngươi luyện tạo kiện pháp khí kia phẩm giai cùng uy lực.
Ngươi luyện tạo nên pháp khí tốt, chứng minh ngươi trình độ cao, phản lao đạo liền truyền thụ nhiều mấy chữ, nếu ngươi luyện tạo nên pháp khí phẩm giai bình thường thôi, cái kia lô mũi châu liền truyền thụ ít một chút.
Bây giờ, vi văn đã đến tận cùng dưới đáy, lại là toàn bộ thiên phong linh chân kinh. Xem ra vừa rồi tiểu thạch đầu trong tay thanh phá kiếm kia đại nổi danh.
Giác Ma Long lúc nói chuyện, Thạch Phong không có để ý, vẫn vừa nhìn vừa ghi chép, trong miệng thì thào lên tiếng.
Giác Ma Long hiếu kỳ hỏi nói, tiểu tử thúi, ta nhớ được ngươi cũng không giống như ưa thích phong linh thuật, thấy thế nào phải say xương ngon lành.
Thạch Phong thở dài, chính xác, xem xong bộ kinh văn này, lật đổ ta đối với phong linh thuật nhận thức.
Nguyên bản ở trong ấn tượng của ta, phong linh thuật chính là cưỡng ép đem yêu thú hồn linh rút ra, lại phong vào pháp khí, nhường hắn trở thành khí linh. Này cố nhiên là luyện khí thuật bên trong cực kỳ cao thâm bí kỹ, nhưng lại quá tàn nhẫn, lại có đủ loại hậu hoạn.
Có cái gì hậu hoạn?
Đương nhiên là có.
Người đem yêu thú hồn linh rút ra, không phải liền là giết người ta rồi sao?
Hắn đối với ngươi hận thấu xương, há chịu ngoan ngoãn trở thành khí linh?
Bởi vậy, phong linh thuật nhất thiết phải đem yêu linh ban đầu ký ức xóa đi, nhưng làm như vậy, cái này yêu hồn linh tính lại giảm bớt đi nhiều.
Bạch Hồ gật gật đầu, đây là phong linh thuật xoay quanh không ngoài một cái bế tắc, chẳng lẽ phàn đạo nhân nghĩ ra tốt gì phương pháp giải quyết?
Đúng thế. Phan đạo nhân không hổ là chìm đắm phong linh thuật nhiều năm đại tông sư, hắn tổng kết tiền nhân kinh nghiệm, đưa ra thuần phong kết hợp, linh lục tương dung pháp tắc. Theo lý thuyết, hắn sẽ cùng yêu thú làm một cái giao dịch, song phương ký kết khế ước, đối phương tự nguyện dung nhập pháp khí, trở thành khí linh. Giáp Ma Long nhịn không được đánh gãy, lời này của ngươi nói bậy rồi, cái nào yêu linh nguyện ý tự nguyện tự sát, trở thành khí linh, tạo điều kiện cho các ngươi nhân tộc nô dịch. Long lão gia, ngươi hãy nghe ta nói hết. Phan đạo nhân cùng đối phương ký kết khế ước điều kiện tiên quyết là, hắn cũng sẽ không giết chết con yêu thú kia. Không giết chết đối phương, như thế nào rút ra kỳ hồn linh, lại phong vào pháp khí? Ha ha, đây chính là phong linh chân kinh rất chỗ thần kỳ, nó phong ấn không phải yêu thú hồn linh, mà là thân thể. Nói xác thực, là đem thịt của yêu thú thân cùng pháp khí hòa làm một thể. Làm như vậy, liền tránh khỏi phía trước nói qua vấn đề. Yêu thú nhục thân còn tại, không có bị giết, cũng sẽ không tâm sinh cửu hận. Mà luyện khí sư cũng không có xóa đi yêu thú trí nhớ tất yếu, dạng này yêu thú hồn linh có thể giữ linh tính, làm cho phải pháp bảo uy lực để thăng. Chương 728, tiến vào khổng tức cung. Chương 728, tiến vào khổng tức cung. Giác Ma Long đảo bạch nhãn, ngươi lời nói này dễ nghe đi nữa, nhưng cuối cùng yêu thú không phải là trở thành ngươi pháp bảo một bộ phận, tạo điều kiện cho ngươi điều động. Ta tại bên ngoài công việc phải tự do tự tại, dựa vào cái gì muốn làm nô lệ của ngươi? Thạch Phong khoát qua tay, không, không, cái này phần khế ước rất công bình, cũng không phải là ai nô lệ. Yêu thú phong bảo pháp khí, trở thành khí linh, tất nhiên muốn cung cấp chủ nhân điều động, nhưng ngươi phải biết, nhân tộc thọ nguyên rất ngắn, chính là hợp thể tu sĩ, cũng bất quá 3600 tuổi mà thôi. Mà các ngươi yêu tộc thọ nguyên thì lại khác, thường thường dài đến 5-6 ngàn năm, thậm chí hơn mấy vạn năm. 2000-3000 năm thời gian, các ngươi vẫn là chịu được nổi. Ngoài ra, phần khế ước kia viết cực kỳ rõ ràng, một khi chủ nhân sau khi chết, kiện pháp khí kia liền chuyển quy về yêu thú tất cả. Đến lúc đó, bởi vì pháp bảo cùng nhục thân hòa làm một thể, con yêu thú kia không chỉ có nhục thân trở nên mạnh mẽ, hơn nữa ngoài định mức có pháp bảo thần thông diệu dụng, cái này với hắn mà nói đồng dạng là tha thiết ước mơ sự tình. Bạch Hồ do dự nói, vị này phàn đạo nhân ngược lại là rất có lòng dạ, khổ cực luyện chế pháp bảo không chuyển chi từ tôn, cuối cùng thế mà chuyển nhượng cho phong linh yêu thú. Đúng nha, phong linh thuật lại có thể như thế tự mở ra một con đường, thực sự là mở đệ tử tầm mắt, bội phục bội phục. Ngươi xem câu này, danh khí dấu danh sơn, hà tất thân meo có quả thực rộng lượng cực kỳ. Mà một đoạn này nhục thân cùng đồ vật dung hợp khẩu quyết, đối với yêu thú nhục thân cùng đồ vật dài ngắn lớn nhỏ, linh căn phối hợp, dung luyện chi pháp đều làm tường tận phân tích. Thạch Phong chỉ điểm những văn tự kia, thao thao bất tuyệt giảng giải trong đó chỗ huyền diệu. Giác Ma Long nghe ngáp ngay cả thiên, bất chi bất giác nằm dạp trên mặt đất ngủ thiếp đi, mặc cho Thạch Phong ở đó lẩm bẩm. Nhưng mà trên tấm bia đá bộ này phong linh thuật hoàn toàn lật đổ truyền thống kỹ nghệ, rất nhiều chỗ tựa hồ tuyệt đối không thể đi, suy nghĩ tỉ mỉ dưới lại tựa hồ tuyệt không thể tả. Thạch Phong không khỏi lâm vào thật sâu suy tư. Ai, Thạch Phong suy nghĩ bị đánh gãy, đột nhiên lấy lại tinh thần, đánh thức hắn chính là tiểu hồ lô. To con, ngươi có hết hay không nhà, thấy chó nhà? Hả, a, ngượng ngùng, ta xem bao lâu? Người bên cạnh đều mỉm cười đáp lại, Phượng Tê đồng hé miệng nói, cũng không dài, hai canh giờ không đến. Thạch Phong ai nha một tiếng, thật là có lỗi với, chậm trễ các vị thời gian. Không, không có Đông Khâu Duyệt bọn người rối rít nói. Dẹp đi đi. Tiểu hồ lô bĩu môi, bọn hắn khách khí với ngươi, đều không có ý tứ quấy rầy ngươi nhập định, không thể làm gì khác hơn là để ta làm ác nhân. Là. Thạch Phong quét mắt xem xét, phát giác yêu tinh cùng cái kia áo bào đỏ ma tộc không thấy, à, hai vị kia ma tộc đâu? Mới ngươi nhìn mê mẩn, đoàn người đều không tốt đánh gãy ngươi. Yêu tinh cô nương đợi một hồi, rất không kiên nhẫn, muốn đi tìm nàng chủ nhân, liền từ chuyển tống trận đi trước. Thạch Phong a một cái câu, trong lòng đồng thời không kỳ quái. Yêu tinh cùng tên kia áo bào đỏ thị vệ hai vị chính là ma tộc, ở vào một nhóm nhân tộc tu sĩ bên trong, trong lòng khó tránh khỏi không đỡ, có thể có cơ hội chắc chắn đi trước. Vậy chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Thạch Phong hỏi. Phượng Tê đồng mỉm cười, sau này thế nào hành động, đoàn người cũng chờ ngươi quyết định đây. Thạch Phong đội vàng quát tay, không, không, ta một kẻ văn bối, sao dám tự tiện chủ trương, thỉnh tôn công tử cùng cung trưởng lão các ngươi quyết đoán đi. Cung Vô Cực cũng không nhận ra Thạch Phong là năm đó kiểu trang bái nhập cửu phù môn, học trộm học nghệ ngoại môn đệ tử Thạch Thất, chỉ nghe Phượng Tê Đồng trên đường giới thiệu, đối phương là bạn tốt của nàng, xuất thân thái cực môn, thần thông được, nhân phẩm tuyệt đối đáng giá tin cậy. Ngươi có ý kiến gì không? Cứ việc nói ra, chỉ cần có thể mang theo đoàn người, bình an đi ra huyễn cảnh là được. Đông Khâu Duyệt bọn người nghe xong, liên tục gật đầu. Thạch Phong cười khổ, nhưng tại phía dưới thật là không có chủ ý gì tốt nha. Hắn quay đầu hỏi Phượng Tê Đồng, Phượng sư tả, ngươi xem đón lấy tới nên đi nơi nào? Phượng Tê Đồng do dự không chắc, nếu nói tránh né phân tranh, từ đồ an tĩnh, chúng ta nhà cái này mật thất cũng rất không tệ, ngươi còn có thể an tâm quan sát bia đá văn tự, nghiên cứu phong linh chân kinh. Chỉ bất quá, căn mật thất này cũng không thuộc về Ngũ Lâu thập nhị thành phạm chủ, huyễn cảnh kết thúc, ở lại đây không cách nào tự động truyền tống ra ngoài. Thạch Phong thở dài, vậy xem ra chúng ta cuối cùng vẫn là không thể không thông qua truyền tống trận, đi đến khổng tức cung rồi. Phượng Tê Đồng nói, tuy đi đến khổng tức cung, lại phải đối mặt không biết tên nguy hiểm, nhưng cũng có một chỗ tốt, thú triều bộc phát về sau, cơ hồ tất cả mọi người lui hướng về khổng tức cung, ở nơi đó, người đông thế mạnh, liền không cần sợ hãi yêu vương rồi. Tiểu Hồ Lô hì hì nở nụ cười, "Phượng Tiên tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm, yêu ma hai tộc đang liên thủ huyết tẩy nhân tộc, e rằng bây giờ trong khổng tức cung đã sớm loạn thành nhất đoàn." Cung Vô Cực lớn tiếng nói, "Các vị, lão phu có cái đề nghị. Lần này đi khổng tức cung, Huyền đỉnh tông, yêu tộc, ma tộc, cộng thêm huyễn cảnh tứ đại yêu vương, người người tâm hoài quỷ thai, tiền đồ thực hung hiểm. Người ta bảy người cũng coi như hiểu rõ, không bằng liền như vậy kết minh, tới rồi khổng tức cung đồng tiến chung lui, nhất trí đối ngoại. Không biết các vị ý như thế nào? Thạch Phong đầu tiên nói, cung trưởng lão nói đúng lắm, Thạch Mỗ tán thành. Những người khác cũng nhao nhao nói, đúng là nên như thế. Người ta bảy người liên thủ, người khác liền khi dễ không chúng ta rồi. Không sai, coi như không giành được bảo vật, chí ít có thể bình an rời đi huyễn cảnh. Tiểu Hồ Lô cái cuối cùng nói, đã các ngươi nguyện ý kết minh, vậy ta cũng tham gia chính là. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền lên đường a. Bất quá, cái truyền tống trận này một lần chỉ có thể truyền đi hai người, chúng ta có bảy người, đi như thế nào? Đám người vây tại một chỗ, thương nghị phút chốc, quyết định sau cùng, Tiểu Hồ Lô cùng Diệp Pháp Chân một đội đi trước, Đông Khâu Duyệt cùng Cửu Tứ đội thứ hai, Cung Vô Cực đội thứ ba, cuối cùng là Thạch Phong cùng Phượng Tê đồng đội thứ tư. Sở dĩ Cung Vô Cực độc thân, bởi vì tại chỗ số hắn tu vi cao nhất, hơn nữa hắn là Cửu Phù môn trưởng lão, tinh thông phụ trận chi thuật, dù cho một thân một mình, cũng không dễ dàng lạc đường. Nhân thủ phân phối xong chi về sau, Tiểu Hồ Lô cũng không khách khí, Diệp sư huynh, chúng ta đi trước đi. Hắn nhanh chân bước vào pháp trận, Diệp Pháp Chân theo sát phía sau, bạch quang xoáy lên, bóng người một hồi mơ hồ, hai người đã biến mất không thấy gì nữa. Thạch Phong tại phục chế xong phong linh chân kinh về sau, lại nắm chặt thời gian thác ấn vách đá di văn. Những văn tự này toàn bộ là năm đó phân ly bộ phận phản môn ở đây lĩnh hội lưu lại, văn ý pha thoái, chữ viết biết ngoáy, rất khó phân biệt. Nhưng những văn tự này cũng là tiền bối tâm đắc, đối với Thạch Phong lĩnh hội phong linh thuật có trợ giúp cực lớn, Thạch Phong khẳng định muốn đem toàn bộ vừa lấy. Mà tâm quyết liên quan đến trọng đại, chính là sai một cái chữ cũng có thể là kết quả sai lớn, bởi vậy, Thạch Phong thác ấn phải cực kỳ cẩn thận. Phượng Tê Đồng từ tại phòng bên trông coi truyền tống trận, không có thúc giục Thạch Phong một câu. Ước chừng hoa một canh giờ, Thạch Phong mới đưa vách đá văn tự tất cả thác ấn xuống đến, xác nhận không có bỏ sót về sau, hắn vội vàng xông vào tiểu thiếp, Phượng sư tạ, đợi lâu. Phượng Tê Đồng hơi thiếu đạo, không nóng nảy, ngược lại chúng ta cũng không phải đi khổng tức cung cấp bảo bối gì đấy, không tranh sớm đi chậm chút. Thạch Phong đạo, cái kia chúng ta đi thôi. Được. Phượng Tê Đồng đã sớm chuẩn bị xong, một đạo pháp quyết đánh ra, truyền tống trận ông mà mở ra, hai người đồng thời bước vào pháp trận, biến mất không thấy gì nữa. Chương 729, tổ đường chương 729, tổ đường Thạch Phong cảm thấy đầu người khẽ hơi trầm xuống một cái, ba hơi đi qua, lại mở mắt ra, đã thân ở một gian nhà đá. Bốn phía cũng không cửa sổ, chỉ bên cạnh có một đạo cửa đá. Tiếp theo hơi thở, Phượng Tê Đồng cũng truyền đến, nàng cấp tốc nhìn một chút xung quanh, có phải chúng ta tới rồi không tức cung. Ba bốn hơi thở thời gian, truyền tống khoảng cách là 30, 40 dặm theo đường đi tính toán, ở đây hẳn là không tức cung rồi. Thạch Phong đi qua, đưa tay chặn lại cửa đá, kinh lực âm thầm đưa ra, ca ca vận động, hai phiến thật dày thạch cửa bị đẩy ra. Thạch Phong chậm rãi đi ra ngoài, bên ngoài là một tòa rộng rãi biệt lạc, tòa bắc chiều nam, ba gian phòng ốc vây quanh ở giữa sân vườn. Ngoài cửa viện một đầu thanh thạch lộ, không biết thông hướng nơi nào. Chính là sau giờ ngọ, ánh nắng tươi sáng, Thanh Phong đánh tới, lá cây bà xa. Bất quá Thạch Phong Phượng Tê Đồng hai tâm tình người ta lại cũng không dương quang, trong sân trống rỗng, cũng không gặp khi trước Tiểu Hồ Lô Đông Khâu Duyệt bọn người. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình là, trong viện một mảnh hỗn độn, đầy đất đá vụn đánh gãy gạch, mấy cây cây phong cũng bị chặn ngang chém đứt, té ở sân vườn. Phượng Tê Đồng kinh sợ nói, nhìn tới đây đã trải qua một trận đại chiến, Tiểu Hồ Lô bọn họ đâu? Dựa theo trước đó ước định, khổng tước cung yêu ma hỗn tạp, bảy người cùng nhau liên thủ hành động. Tiểu Hồ Lô bọn hắn trước tiên truyền tống tới chờ Thạch Phượng hai người. Thạch Phong bởi vì sao chép vách đá văn tự, chậm trễ một canh giờ. Bản tới một canh giờ đối với tu sĩ tới nói, bất quá chợp mắt mà thôi, đồng thời không tính là gì, ai ngờ thế mà lại phát sinh biến cố. Nhanh chóng liên lạc một chút bọn hắn. Thạch Phong trên người có Tiểu Hồ Lô cùng Đông Khâu Duyệt hai người tín phủ, Phượng Tê Đồng tự nhiên có sư thúc cùng Vô Cực tín phủ. Hai người tất cả phát một đạo truyền tin, nhưng mà chờ thời gian nuốt hết một nén hương, cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Phượng Tê Đồng trong lòng sinh ra một cố dự cảm bất tường, sẽ không phải bọn hắn năm người tại trong hôn chiến đều bỏ mạng a? Thạch Phong chậm rãi lắc đầu, rất không có khả năng. Tiểu Hồ Lô trên người có Tôn lão tiên sinh ban thượng pháp bảo, hắn đánh thắng người khác không dễ dàng, nhưng phải bảo vệ tính mạng vẫn là dư xài. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn năm người như thế nào đống nhiên hư không tiêu thất rồi? Ta cũng không biết, trước tiên bốn phía tìm xem có cái đầu mối gì không. Khoảng hai người tách ra, tại biệt lạc, trong phòng tìm kiếm sau đó lại theo đại môn ra bên ngoài xem xét. Dọc theo cửa ra vào đường nhỏ đi ra 2-30 trượng, hai người mới phát hiện, bọn hắn chuyển tống đến cái nhà này, chính là lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở một tọa tiểu sơn trên sườn núi. Đứng tại dốc núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chính đối cửa chùa không cốc bình nguyên. Khổng tước cũng dễ thấy nhất tiêu ký, cái kia cao tới hơn 10 trượng khổng tước thạch giống liền đứng ở trong thung lũng ở giữa. Thời khắc này sơn cốc, đen nghị tất cả đều là yêu vật, không trung yêu cầm, mặt đất tẩu thú, lít nha lít nhít, không biết kỳ sổ có mấy bà con, đem sơn môn chặn lại chật như nêm cối. Liền cái kia khổng tước thạch thân tượng bên trên cũng bò đầy rắn độc, bò cạp, núp ních mà động. Phượng Tê Đồng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nguyên lai thú triều còn không có tán đâu, toàn bộ chắn ở chỗ này. Thật không nghĩ tới, huyễn cảnh phương viên bất quá số bách lý, thế mà có nhiều như vậy yêu vật. Thạch Phong đang tiếu đạo, huyễn cảnh tự thành không gian, ngoại trừ mỗi 200 năm mở ra một lần, cái khác thời gian bên trong cũng là yêu vật ở bên trong tự sinh tự diệt, đã nhiều năm như vậy, tự nhiên sinh sôi ra rất nhiều yêu vật. Hắn ngưng thần nhìn chỉ chốc lát, đưa tay điểm chỉ, "Phượng sư tạ, ngươi thấy ngọn núi kia bảng số phòng vườn không có?" Yêu thú tuy nhiều, nhưng vây quanh toa đền thờ phía trước liền ngừng lại, cũng không dám càng lôi chỉ nửa bước. Xem ra khổng tức cung cấm chế đối với những yêu thú này uy áp vẫn còn, bọn chúng không dám xông tới. Phượng Tê Đồng thở một hơi, vậy là tốt rồi. Thạch huynh, chúng ta tiếp tục chia ra tìm kiếm manh mối. Sau nửa canh giờ, hai người trong sân một lần nữa gặp mặt. Tây Sương phòng cũng là như thế, môn hộ đóng chặt, không có người đi vào. không có phát giác bất luận cái gì thi thể, cũng không phát giác thất lạc pháp khí. Trong viện hết thảy đổ 4 cây đại thụ, 3 quả lớn, 1 gốc tiểu nhân. Lớn nhất một cái cây vây có 1 trượng thô, 3 cây đại thụ cũng là bị lưỡi dao chặt ngang chặt đứt. Pháp khí này sắc bén khác thường, ta xem rất có thể là Diệp Pháp Chân Diệp Sư Minh Viên Nguyệt Luân đao. Thạch Phong gật gật đầu, mặt khác cây kia cây phong là bị trưởng lực đánh gãy, như vậy cương mãnh lực đạo, đoán chừng là cựu tổng quản vỗ ra một cái cự linh trưởng. Thạch huynh, ta trên lá cây còn phát hiện mấy giọt máu dấu vết, kiểm tra thực hư một chút, là thú huyết, không là nhân tộc. Thạch Phong do dự nói, cứ như vậy, tình huống đại khái sáng tỏ. Tiểu Hồ Lô bọn hắn trong sân chờ chúng ta, kết quả đụng tới có đại đội yêu tu đi qua, hai cái độc thủ, Tiểu Hồ Lô bọn hắn không đỡ nổi, bị thúc ép trốn. Phượng Tê đồng ngừ một tiếng, huyễn cảnh yêu tộc vào không được không tức cung, đó cùng cung sư thúc Tiểu Hồ Lô bọn hắn chém giết chắc chắn bên ngoài đi vào huyễn cảnh tầm bảo yêu tu. Vậy chúng ta đuổi sát theo, xem có thể hay không rút một tay. May mắn chúng ta còn có một cái manh mối. Vết máu. Không sai. Nếu như yêu tu còn đang truy đuổi, vậy chúng ta theo vết máu, liền có thể tìm tới cung trưởng lão bọn hắn. Lúc này hai người đột lấy vết máu truy tung xuống, dốc núi liền một đầu thành thạch lộ, không còn mở rộng chi nhánh, ngược lại cũng không cần lo lắng lạc đường. Hai người vừa đi vừa tìm, quả nhiên, đi không đến trăm bước, lại tại trên tấm đá phát hiện mấy giọt máu dấu vết. Phượng Tê đồng túi người ngửi ngửi, ngẩng đầu nói, không sai, cùng trong sân vết máu đồng dạng. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa tìm, đường đá quanh co vần khúc, một đường hướng trên núi kéo dài. Thế núi càng ngày càng cao, hai bên bụi cây tạp sinh, ngẫu nhiên lộ ra màu nâu xanh nham thạch. Thái dương dần dần hướng tây lướt đi, dạ phong tiệm khởi, chống vắng đại sơn làm cho người dùng mình. Phượng Tê đồng cầm trong tay ngọc giản, ngẩng đầu phân biệt, dựa theo địa đồ ghi chép, chuyển qua tòa này hầu đầu lĩnh, phía trước chính là tổ đường rồi. Hai người không dám ngự khí bay qua, chỉ có thể dưới chân tăng cường. Lại hành một thời gian uống cạn chung trà, trước mặt thanh thạch lộ biến thành bằng phẳng thềm đá, hai bên còn có lan can đá cán, một đường tà tà hướng về phía trước. Thềm đá phía trên nhất sơn lĩnh, một tòa tối om om đại điện như cự thú phục ngồi xổm ở nơi đó. Hai người thần thức đảo qua, xác định chung quanh cũng không địch nhân, lúc này mới mười bập mà lên. Chờ đi đến sơn lĩnh bình đài, thiên đã triệt để đen, trên không không trăng, mơ hồ mấy quả tinh tinh ở chân trời lấp lóe. Trước mặt đại điện cao chừng ngũ trượng, điện thể toàn thân dùng đá xanh lũy liền, mặc dù trải qua vài năm, vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Cửa đại điện tả hữu nguyên bản trưng bày hai tôn thạch thú, nhưng không biết là gió táp mưa xa, vẫn là bị tầm bảo người phá hủy, nay chỉ còn lại một chút còn sót lại hòn đá. Cửa đại điện tấm cũng bị tháo xuống, môn hộ mở rộng, tựa như cự thú thông suốt thả gấu miệng. Thạch Phong Phượng Tê Đồng cũng là tu sĩ kim đan, đương nhiên sẽ không bị một tòa đen tủi lùi thạch điện dọa lùi. Hai người âm thầm đề phòng, chậm rãi dạo bước tiến lên đại điện. Tiến sau điện, trước mắt lập tức tối đen như mực, hai người đứng lặng bất động, trước tiên dùng thần thức đem đại điện quét một trận, xác nhận không có mai phục, lúc này mới móc ra nguyệt quan thạch. Bọn hắn lúc trước đi đường một mực không dám móc ra nguyệt quan thạch, liền sợ tại đường núi hành tẩu, ánh sáng đưa tới yêu thú, nhưng bây giờ tiến vào đại điện, liền không cần cố kỵ. Ánh sáng dâng lên, hắc ám giống như thủy triều thối lui. Đầu tiên đập vào mi mắt là một tôn cao 4 trượng tượng nặng, dùng là thượng hạng tử ngọc. Ngọc tượng đầu đội bảo quan, dưới hàm 3 thước trường tu, vượt ngang một cái bạch lộc. Tay trái hắn vuốt râu, tay phải bố nhẹ đầu liệu. Ngọc tượng mặc dù chỉnh thể hình dáng còn tại, nhưng thân thể bị người đục vô số cái động, cứ thế bộ mặt hoàn toàn thay đổi, căn bản là không có cách phân biệt nguyên bản tướng mạo thân xác. Tại ngọc tượng sau đầu phía trên, mang theo một khối to lớn biển gỗ, phía trên tổ đường hai chữ còn có thể thấy rõ. Chương 730, giảng kinh đồ chương 730, giảng kinh đồ không cần hỏi, đây nhất định là nhiều lần huyễn cảnh mở ra, tầm bảo người kết tác. Không những tôn này ngọc tượng, trong đại điện khác hành vi, câu đối, thậm chí bức tường, sàn nhà đều bị phá hư hầu như không còn. Tâm bảo tu sĩ hận không thể đào sâu ba thước, xem có hay không bảo vật ẩn tàng. Thạch Phong cẩn thận chu đáo tôn này ngọc tượng, hơi kinh ngạc, cái này tổ đường cung cấp chẳng lẽ không phải Phật tổ sao? Phượng Tê Đồng ha ha nở nụ cười, dĩ nhiên không phải, Khổng Tước thượng nhân mặc dù là hòa thượng, nhưng hắn chỉ là phân ly bộ phận đại trưởng lao thôi. Toàn bộ phân ly bộ phận còn có hắn trưởng lão, như Trường Xuân chân nhân, Phàn đạo nhân là đạo gia, Lý Thị huynh đệ nhưng là tục gia. Tổ đường là cả phân ly bộ phận nơi cung tế, cung phụng dĩ nhiên không phải Phật tổ. Thạch Phong bỗng nhiên vỗ trán một cái, a, ta nhận ra, tôn này tượng nặng là Phục Hy đại đế, chính là 6 vị nhân hoàng hắn tu đạo có thành tựu, vũ hóa thành tiên. Phục Hy mở lục đạo, đồng phát minh lưới đánh cá, gốm sứ những vật này, lấy dạy vạn dân, bởi vậy, chúng ta đời sau luyện khí sư đều tôn hắn vì tổ. Phượng Tê Đồng nói, cái này không sai, phân ly bộ phận dù sao cũng là Vạn Linh Tông tám bộ đương nhiên muốn cung phụng luyện khí lao tổ tông. Hai người vừa nói vừa tìm một phía, nhưng mà tìm một vòng, lại chưa phát hiện phía trước yêu thú lưu lại vết máu. Đầu mối duy nhất cũng đứt mất, hai người nhất thời cũng không đầu mối, không biết nên về phương hướng nào đổi theo. Tổ đường đại điện có cái cửa sau, cùng cửa trước đồng dạng, cánh cửa sớm bị người tháo. Thạch Phong bước ra cửa sau, lạnh thấu xương sơn phong lập tức thổi đến ô ô có nhĩ, trong bóng tối chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có bậc thang hướng phía trước kéo dài. Tu sĩ có thần thức tương trợ, ban đêm không đến mức hai mắt đen thui, bất quá thần thức trợ giúp cũng không thể hoàn toàn bù đắp tầm mắt chi thiếu. Khổng Tước cung trước mắt bầy yêu súng xít, mà yêu thú đa năng nhìn ban đêm, nếu là trong bóng tối, bị yêu tộc đánh lén, cực có thể lập tức liền đổ mạng. Nhưng nếu tế ra nguyệt quang thạch, trong đêm tối lại đặc biệt nổi bật, cực dễ dàng đưa tới yêu thú. Phượng Tê Đồng đi theo ra ngoài, nhìn qua đen nhánh của sơn, không khỏi âm thầm sinh ra sợ hãi. Thạch huynh, ban đêm đen như mực, không cách nào truy tung, lại dễ dàng tao ngộ yêu thú, không bằng lại tại tổ đường nghỉ ngơi một đêm, sau khi trời sáng lại nói. Thạch Phong trầm tư phút chốc, nhẹ gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý, hai chúng ta kim đan sơ kỳ tiểu bối, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Kỳ thực cái này tổ đường nhiều bảo vật, chúng ta cũng không thể đi thẳng nhất mạch. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Thạch Phong lời nói đó không hề giả dối, tổ đường bên trong quả thật có bảo bối, lại bảo vật này sáng loáng là ở chỗ này, cũng không bí mật, chỉ là số đông tu sĩ không có hứng thú thôi. Không sai, Thạch Phong nói tới bảo bối chính là tổ đường bên trong các thức câu đối, bảng hiệu, tự khen. Đây đều là vạn năm trước văn tự, đối với nghiên cứu chữ cổ Thạch Phong Phượng Tê Đồng Hai mà nói, giá trị không nhỏ, nhưng tại tu sĩ khác trong mắt, những văn tự này cũng không phải công pháp bí kíp, chẳng qua là một chút khó đọc, ba hoa trích chòe tục văn, không có chút ý nghĩa nào. Lập tức, hai người nắm lấy Nguyệt Quang Thạch, từ đông hướng tây, dần dần phân rõ vách tường câu đối câu trên chữ, đồng thời thác ấn xuống tới. Tổ đường vách tường cùng Phục Hy Ngọc giống đồng dạng, bị tầm bảo người đào đục phá hư rất nhiều. Bất quá, hai người một đường nhìn xuống, thu hoạch còn chưa tiểu. Trên vách tường ngoại trừ tụ văn, còn có không ít minh họa, phần lớn là ghi chép phân ly bộ phận lịch đại tiên hiền công tích vĩ đại, có hàng long cầm hổ người, có thể cứu tế thương sinh người, hữu lực chiến yêu ma người, còn nhiều nữa. Đi tới đi tới, Thạch Phong đống nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn bị một bức bích họa hấp dẫn. Bức họa này ở vào đại điện chi tây, cao có 3 trượng, dài đến 15-16 trượng, cơ hồ chiếm toàn bộ tây tường, quy cách to lớn. Cả bức họa từ trái hướng về phải trải ra, cấp độ rõ ràng. Hình ảnh rất trái là một vị tam nhân, ước chừng trên dưới 30 tuổi, mặt như trăng tròn, mục như lãng tinh. Sau lưng hắn, ngồi xổm một cái to lớn khổng tước, thân thể cùng phần đuôi cong thành nửa cung, bao lại người thanh niên kia tam nhân. Từ thạch đài hướng về phải, dưới đài ngồi một đám nghe kinh người, có tăng có tục, trẻ có già có nam có nữ, thần thái khác nhau, hoặc nhíu mày khổ tư, có thể tâm mà cười, hoặc chắp tay trước ngực lưu vào trí nhớ. Lại hướng phải, nghe kinh người không những là người, lại còn có một đám yêu vật, lang hồ ưng báo, còn nhiều nữa, những thứ này yêu thú cũng là thay đổi thường ngày hung ác dữ tợn, mỗi cái túi đầu nghe theo, nghe say sưa ngon lành. Thạch Phong nhìn chăm chăm thật lâu, Phượng Tê Đồng chỉ một ngón tay, "Thạch huynh, ngươi biết họa bên trong giảng kinh người là ai sao?" Thạch Phong mục quang lóe lên, cái này khổng tức cùng sơn môn khẩu cái kia giống nhau như lúc, chẳng lẽ vị này tăng nhân chính là khổng tức thượng nhân? "Ngươi nói đúng, cái này vẫn vượt xa dự liệu của ta." Thạch Phong cười ha ha, "Khổng tức thượng nhân uy trấn thiên hạ, danh xưng trước kia đệ nhất cao thủ, tự sáng tạo giải ly sơ lược, đạo thuật thông huyền. Nhân vật như vậy, ta nghĩ chắc là Bạch Tu Lung lay phải đạo cao tăng. Không nghĩ tới, hắn diện mạo lại là trẻ tuổi anh tuấn như vậy." Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long lại dương dương mà lắc lắc đầu, "Ai nói với ngươi khổng tức thượng nhân là lao hòa thượng? Nhân gia căn bản chính là một cái tiểu bạch kiểm có được hay không?" Phượng Tê Đồng tiếu đạo, "Ai nói phải đạo cao tăng thì nhất định là Bạch Tu Lung lay láo giả." Thạch Phong đạo, "Tu sĩ khác biệt người bình thường, trúc cơ phía sau liền vừa có thể dung mạo vĩnh cố, cũng có thể bỏ mặc dung mạo lão phu. Nữ tử thích tích dung nhan, không lời nào để nói, mà nam tử, như lâu trưởng đại quyền, hơn phân nửa vẫn sẽ để cho mình lão thành có uy nghiêm một chút. Ta Thái Cực môn trưởng môn huyền nhất chân nhân, 20 tuổi liền đã trúc cơ, cũng là cực trẻ tuổi hậu sinh, nhưng khi bên trên trưởng môn sau đó, vẫn là để chính mình biến thành năm 60 lão giả hình tượng." Phượng Tê Đồng đống nhiên nhìn về phía Thạch Phong, "Cái kia Thạch huynh ngươi đây, ngươi xem tuổi tác cũng liền 30 tuổi, vì cái gì không chịu dung mạo ra đi?" Thạch Phong nuốt nuốt lỗ tai, "Ta cũng không có thân cư yếu trước, tại tông môn bất quá một nhàn tàng người, cần gì phải để cho mình biến uy nghiêm trang trọng." Phượng Tê Đồng hơi tiếu đạo, "Thực sự là nguyên nhân này sao? Chẳng lẽ không phải vì trên dung mạo cùng người nào đó càng phối hợp?" Thạch Phong có chút cảm thấy khó xử, đội vàng đổi chủ đề, "Phượng sư tả, ta bây giờ hỏi là khổng tức thượng nhân, ngươi đừng lao nhắc lên ta, có được hay không?" Phượng Tê Đồng trong lòng đống nhiên nổi lên một hồi thất lạc, nhưng nàng tu luyện hứa cửu, tâm tính trầm ổn, nhanh chóng đem một tia phụ tự dằn xuống đi, "Liên quan tới khổng tức thượng nhân truyền thuyết, ta ngược lại thật ra góp nhặt một chút, ngươi có muốn hay không nghe?" "Ta tất nhiên là dựa hai lắng nghe. Lại nói khổng tức thượng nhân cũng không phải là ta Tần Trung đại lục người, mà là đến từ Phạm Thiên đại lục. Hắn tục gia lai lịch không có người biết, bao quát chính hắn cũng không biết được. Bởi vì hắn là cái đứa trẻ bị vứt bỏ, xuất sinh mới 2-3 ngày, liền bị đặt ở Pháp Tương Tự Sơn môn khẩu. Lúc đó là một cái tiểu vòng rổ, áo đông bao lấy nho nhỏ hắn, bên ngoài còn bọc một bộ cẩm bào, trong vòng rổ còn thả một tỏi kim nguyên bảo, trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa." Thạch Phong ngắt lời nói, "Cẩm bào, kim nguyên bảo, cộng thêm trong bức họa chính hắn lộ ra một cỗ quý khí, ta muốn hắn xuất thân chắc chắn không phải phổ thông mạch tính." Phượng Tê Đồng lắc đầu, "Những thứ này cũng không biết được. Khổng Tước thượng nhân sau khi thành niên, đã từng muốn tra ra thân thế, nhưng vật đổi sao rời, lại không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ có thể không giải quyết được gì. Vị này Khổng Tước thượng nhân rất là bất hạnh, người ở trong tá lót liền bị vứt bỏ, mà vứt bỏ hắn người thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đem vòng rổ đặt ở miếu trước cửa sư tử đá đỉnh đầu liền đi. Hắn chỉ để phòng thả ở trên cao, đừng bị dã thú tha đi. Lại không nghĩ rằng, đêm đó phần sau dạ thiên hàng đại tuyết, giữa thiên địa trắng xóa, giống như đóng tầng trăng trắng, cái kia vòng rổ cũng hoàn toàn bị tuyết che lại. Bởi vậy, buổi sáng mở cửa tiểu sa di căn bản là không có phát giác sư tử đá trên đỉnh đầu còn có một cái vòng rổ.